Chương 53, hư không luyện bảo chương 53, hư không luyện bảo điển bất dịch thân thể run nhẹ nhẹ, lao mắt đỏ bừng, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, khả năng miễn cưỡng kềm chế kia mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Bên cạnh hắn Thủy Nguyệt đại sư, xưa nay trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này cũng tuột xuống hai hàng thanh lệ. Trưởng môn sư Minh, trưởng môn sư Minh làm được. Điển bất dịch thanh âm mang theo nghẹn ngào, lại vô cùng to, chuyển khắp yên tĩnh cung lũng. Một tiếng này, hoàn toàn phá vỡ yên lặng. Sau một khắc, như là trời long đất lở tiếng hoan hô, phóng lên tận trời, đánh tan bầu trời lưu lại mà khí mây đen. Đạo huyền chân nhân, là đạo huyền chân nhân, chúng ta được cứu, thần châu được cứu, thiên hạ đệ nhất, đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân a. Điên bất dịch, Thủy Nguyệt trở thanh vân muôn người, càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, cũng có bình yên. Độc Cô Kiếm Thánh, Phổ Hoàng thượng nhân bọn người nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt cũng tràn đầy phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Độc Cô Kiếm Thánh chậm rãi thu hồi lơ lửng giữa không trung phục hy kiếm, thái ất phất trần cùng chấn yêu tỏa ba thần khí quang hoa nội liễm. Hắn nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, phức tạp thở dài. Có vui mừng, có khâm phục, cũng có một tia khó nói lên lời cô đơn. Hắn tự hỏi, cho dù cầm trong tay Thục Sơn Tam Thần Khí, cũng tuyệt đối không thể như thế hời hợt chấn áp xuống như vậy quy mô ma khí bộc phát. Đạo huyền cảnh giới đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trang nghiêm tụng niệm, A Di Đà Phật, đạo huyền đạo hữu công đức vô lượng, thiện thai thiện thai. Phía sau hắn Thiên Âm tự chúng tăng cũng cùng nhau đi theo tụng kinh. Phật quang cùng kia thái cực đồ thanh huy lại mơ hồ có giao hòa chi thế, tăng thêm tường hòa. Vân Dịch Lam sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Hắn không thể không thừa nhận, tại đạo huyền trước mặt, hắn bị này phần hương cốc chi chủ, bất luận thực lực vẫn là khí độ, đều kém không chỉ một bậc. Pháp Hải Thiền Sư thu hồi tử kim bát vu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia thái cực đồ, lẩm bẩm nói: Âm dương hóa sinh, đạo pháp tự nhiên, đây là không thượng thần thông. Mà những cái kia lấy thất dạ vương triều cầm đầu ma đạo đám người, giờ phút này càng là tâm thần kịch chấn, nhìn về phía đạo huyền trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ cùng kính sợ. Bọn hắn so tu sĩ chính đạo rõ ràng hơn cảm thụ tới kia thái cực đồ bên trong ẩn chứa, đủ để khắc chế thế gian tất cả tà ma huy hoàng chính đạo chi lực. Vị này thanh vân trưởng giáo, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đạo huyền chân nhân đứng ở hư không, tay áo bồng bềnh, quan sát phía dưới dần dần bị chấn áp trở về vạn kiếp vũ tuyển ma khí. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia cực kỳ ngưng trọng quan mang. Hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vạn kiếp vũ tuyển thai hoàng ẩm, xa không phải một lần chấn áp có khả năng trừ tận gốc. Đạo huyền chậm rãi rơi xuống thân đến, gặp qua đạo huyền chân nhân, lấy Độc Cô Kiếm Thánh cầm đầu đám người, đối với đạo huyền không người thi lễ một cái. Đạo huyền cơ cơ ống tay áo, một cỗ pháp lực tuôn ra, liền đem mọi người nâng lên. Đại gia miễn lễ a. Đạo huyền há miệng nói rằng. Phổ Hoàng nhìn xem đạo huyền vẫn như cũ trên mặt nặng nề sắc mặt, liền há miệng hỏi, chân nhân, như thế liền phong ấn xong chưa? Đạo huyền nghe xong lắc đầu, điên bất dịch nhìn xem đạo huyền động tác, có chút nóng nảy. Trường môn sư minh, cái này vạn kiếp vũ tuyển, đến cùng như thế nào mới có thể phong ấn? Nhìn xem đám người mong đợi khuôn mặt, đạo huyền trầm giọng nói rằng, cái này vạn kiếp vũ tuyển chính là ma khí căn nguyên. Ta tạm thời dùng pháp lực đem nó giam cầm, nhưng là không chống được thời gian quá dài, vẫn là cần chính khí pháp bảo đem nó phong ấn. Thật là pháp bảo này vẹn vẹn dựa vào thần thông diễn hóa thái cực đồ, chỉ có thể tạm thời trấn áp, không cách nào trừ tận gốc. Một khi hắn triệt hồi pháp lực, ma khí chắc chắn lấy mãnh liệt hơn dáng vẻ phản công. Đạo huyền ánh mắt thâm thúy, đảo qua phía dưới kia sâu không thấy đáy, không ngừng chảy ra từng kia từng sợi tinh thuần ma khí u ám con suối, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn chuyển hướng phía dưới đám người, thanh âm bình thản, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tai, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vạn kiếp vũ tuyển chính là thiên địa cố tận, lấp không bằng khai thông, nhưng là ma khí dữ dằn, không phải khai thông có thể thực hiện cơ hội. Nay may mắn được chư vị đồng đạo đồng lòng, tạm át kỳ thế. Không sai này không phải kế lâu dài, cần lấy chính quý pháp bảo làm cơ sở, thiết hạ vĩnh hằng phong ấn mới có thể bảo đảm thần châu an bình. Đám người nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân đưa tay hư dẫn, kia chấn áp tại con suối trên không ngàn trượng thái cực đồ đông nhiên quang hoa đại phóng, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, co bảo. Khổng lồ âm dương nhị khí bị điên cuồng áp xúc, dẫn động chu thiên linh lực, thậm chí rút ra lấy con suối chỗ sâu tản mát ra bộ phận tinh thuần ma khí, lấy là nhiên liệu trả lại tự thân. Năng lượng trong thiên địa biến bắt đầu cuồng bạo, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cỗ trước nay chưa từng có, dường như khai thiên tích địa giống như sáng tạo chi lực. Ngay tại kia xoay tròn nơi trọng yếu thanh nén, hắn đây là muốn tử giận chân nhân con người đột nhiên co lại, hắn dường như đoán được đạo huyền muốn làm gì. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn muốn làm trận luyện chế thần khí, lấy hư không là lô, âm dương làm cơ sở, ma khí làm phụ. Tử giận chân nhân bản thân liền là luyện khí đại năng, đối với luyện khí năm chắc không ai bằng. Thật là nhìn thấy đạo huyền như thế, vẫn là kinh ngạc không kềm chế được. Đạo huyền lúc này cũng là lấy một cái xảo, nói lên luyện khí, hắn có thể là thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông, nhưng là bằng vào chính mình thâm hậu pháp lực, cùng đối đạo âm dương lý giải, luyện chế một cái gánh chịu chính mình đại đạo vật có gì không thể? Tử giận chân nhân lời này như là kinh lôi, tại mấy vị cường giả đỉnh cao trong lòng nổ vang. Chống giống luyện chế thần khí, cái này đã là trong truyền thuyết thượng cổ đại năng mới có thủ đoạn. Đạo huyền tu vi đến tột cùng tới như thế nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, kia xoay tròn áp xúc thái cực đồ hải tâm. Về sau đạo huyền huyền lập tại vạn kiếp vũ tuyển phía trên, dưới chân thì là pháp lực ngưng kết thái cực âm dương đồ. đạo huyền quanh thân đạo vận lưu chuyển, cao giọng quát, âm dương làm than, tạo hóa làm công. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên tâm cốc pháp tắc bị dẫn động. Hai cỗ bản nguyên chi khí lẫn nhau bài xích, khuấy động ra năng lượng loạn lưu làm cho cả thiên tâm cốc đều tại rung động. Đạo huyền ánh mắt ngưng tụ, thế ra hỏa linh châu cùng thủy linh châu. Hỏa linh châu hóa thành tam túc kim ô huyết dài, phun ra chân hỏa tại hư không in dấu xuống đạo đạo kim văn. Thủy linh châu bảo châu hiện hóa huyền vũ pháp tướng gầm nhẹ, phun trào chân thủy ngưng kết ra ngàn vạn băng tinh phụ triện. Thủy hỏa vốn không tương dung, giờ phút này lại tại đạo huyền vô thượng tu vi khống chế hạ tương sinh trung sức, cấu trúc lên một đạo ngang qua thiên địa cân bằng cầu đối. Tan. Đạo huyền song trưởng chậm rãi chắp tay trước ngực, tại thủy hỏa chi lực phụ trợ phía dưới, âm dương nhị khí bị cưỡng ép hỗn hợp. Thủy hỏa chi lực như thiên địa cối xay giống như đem âm dương chi lực lặp lại rèn luyện. Âm rung động dòng năng lượng bên trong, vô số tiên thiên đạo văn như vật sống giống như đi khắp, tự động bệnh thành bao trùm thương khung lưới ánh sáng. Thiên khung chỗ sâu rủ xuống vạn đạo hào quang không có vào lưới ánh sáng. Đầu ngón tay hắn bước ra ba giọt trong lòng tinh huyết, bằng vào ta đạo huyết, đúc ngươi linh tính. Đề cử chuyển hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 54, phong ấn con suối chương 54, phong ấn con suối huyết sắc phủ văn lạc ấn tại lưới ánh sáng hoạch tâm sát na, toàn bộ thiên tâm cốc địa mạch linh lực bị điên cuồng rút ra. Liên quân quận ma khí đều hóa thành chất dinh dưỡng, tại thủy hỏa trong lò luyện quay về bản nguyên. Cuối cùng, tất cả quang hoa hướng vào phía trong sụp đổ. Quang mang càng ngày càng hung hực, dần dần ngưng tụ thành một cái vật thật hình dáng. Đó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa đao kiếm trung đỉnh, mà là một mặt đồ quyển. Đồ quyển không phải lụa, không phải giấy, không phải vàng, không phải ngọc, chất liệu phảng phất là từ thuần túy nhất âm dương nhị khí cùng đại đạo vi tắc sen lẫn mà thành. Đồ quyển phía trên, hắc bạch âm dương ngư chậm rãi lưu chuyển, bao quanh lấy vô số tinh mịn huyền ảo tiên thiên phù văn, mỗi một cái phù văn đều tựa hồ tại bày tỏ thiên địa chí lý. Nó nhìn như không lớn, lại cho người ta một loại nội ẩn càn khôn, bao hàm toàn diện mênh mông cảm giác. Theo cuối cùng một đạo tiên thiên đạo văn khắc họa hoàn thành, đồ quyển chấn động mạnh một cái. Ông, một đạo vô hình đạo vận gợn sóng quét sạch ra, đảo qua toàn bộ thiên tâm cốc. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác tâm thần một thanh. Mấy ngày liên tiếp mọi mệnh cùng ma khí ăn mòn mang tới ở tận, lại dường như bị gột rửa không còn. Đồ trên mặt, âm dương song ngư dường như nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi du động, dương trong mắt cá ẩn chứa một chút chi âm, âm ngư trong mắt giấu giếm một sợi chí dương. Bốn phía bắt quái ấn phù tự động thôi diễn chu thiên biến hóa. Đến lúc cuối cùng một sợi đạo văn ẩn vào đồ quyển, cả kiện thần khí bỗng nhiên hóa thành lưu quang không có vào vạn kiếp thú tuyển hạch tâm thái cực đồ, thành. Thần khí quý vị sát na, một đạo ẩn chứa âm dương chí lý đạo vận gợn sóng quét ngang bát hoang. Thần khí tự thành, thiên địa cùng chúc. Đạo huyền chân nhân đưa tay, kia tân sinh thái cực đồ quyển hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hắn lòng bàn tay, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Này đồ, liền tên thái cực càn khôn đồ. Đạo huyền thanh âm vang lên, là cái này tân sinh thần khí định ra tục danh. Hắn không do dự nữa, tay nâng thái cực càn khôn đồ, hướng về phía dưới vạn kiếp thú tuyển con suối, nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyên bản cuồng bạo ma khí như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như lắng lại. Cuồn cuộn con suối bị một mực giam cầm. Phong. Thái cực càn khôn đồ thoát ly bàn tay hắn, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một chương đủ để bao trùm toàn bộ con suối to lớn đồ quyển, chậm rãi rơi xuống. Đồ quyển cùng con suối tiếp xúc sát na, bộc phát ra sáng chói chói mắt hắc bạch quang hoa. Vô số tiên thiên phủ văn như cùng sống đi qua, như là xiềng xích giống như thật sâu khảm vào con suối trung quanh đại địa cùng hư không bên trong. Long 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 đại địa truyền đến trầm thấp vang minh, dường như địa mạch bị cưỡng ép thay đổi, cố định. Kia không ngừng tuôn ra ma khí, tại tiếp xúc đến thái cực đồ tán phát thanh quang lúc, lập tức biến dịu dàng ngoan ngoãn, mỏng manh, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành trước đó kinh khủng hình thái. Một cỗ cường đại, vững chắc, tràn ngập đạo vận phong ấn chi lực, lấy con suối làm trung tâm, một mực khóa cứng phiến khu vực này. Thần khí trấn con suối, thành. Phong ấn con suối chỉ là bước đầu tiên. Đạo huyền chân nhân động tác không ngừng, hai tay lần nữa kết xuất vô số huyền ảo pháp ấn, dẫn động chu thiên linh lực. Càng là lấy tự thân vô thượng pháp lực làm dẫn, khai thông kia tân sinh thái cực càn khôn đồ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước cướp, chúng ta thần thông hùng vĩ đạo âm vang vọng đất trời, theo hắn ngâm sướng, lấy thái cực càn khôn đồ làm tâm. Từng đạo trong trẻo như nước màn sáng, như là hoa sen nở rộ giống như. Tầng tầng lớp lớp hướng bên ngoài quyết tán, dâng lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Chọn vẹn 9 tầng to lớn trong suốt cái giới, đem lấy vạn kiếp thú tuyển làm trung tâm thiên tâm cốc khu vực hạch tâm, một mực bao phủ ở bên trong. Những này kết giới không còn là trước đó loại kia tàn phá, miễn cưỡng duy trì trạng thái, mà là ngưng thực, kiên cố, lưu chuyển lên cường đại âm dương đạo vận. Bọn chúng cùng địa mạch tương liên, cùng trời tượng hô ứng, càng là cùng hạch tâm thái cực càn khôn đổ khí cơ giao hòa, tạo thành một cái hoàn mỹ mà cường đại tuần hoàn hệ thống. Mới kết giới, không chỉ có thể chống cự ma khí xung kích, càng có thể chậm rãi chuyển hóa, tịnh hóa tiêu tán ma khí, đem nó hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, trả lại kết giới bên ngoài thế giới. Cứ kéo dài tình huống như thế, vạn kiếp vũ tuyển uy hiếp sẽ bị xuống đến thấp nhất. Mà thiên tâm cốc xung quanh, tương lai thậm chí có thể trở thành một chỗ mới động thiên phúc địa. Đến lúc cuối cùng một đạo kết giới màn sáng ổn định lại, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể lúc. Tất cả mọi người minh bạch, vạn kiếp vũ tuyển chi kiếp, đến tận đây, mới tính chân chính có một kết thúc. Một cái bối rối thần châu chính đạo vô số năm họa lớn trong lòng, ngay tại hôm nay, bị đạo huyền chân nhân lấy lôi đỉnh thủ đoạn, giải quyết triệt để. Yên tĩnh lần nữa giáng lâm, nhưng lần này trong yên tĩnh, tràn đầy vô tận cảm kích, sùng kính cùng bái phục. Đương nhiên, Phổ Hoàng thượng nhân vượt qua đám người ra, mặt hướng không trung đạo huyền, chắp tay trước ngực, làm một lễ thật sâu, thanh âm trang trọng mà to: "Đạo huyền đạo hữu, hôm nay xoay chuyển tình thế tại đã ngược. Đỡ lầu cao sắp đổ, luyện chế không tượng thần khí, thiết hạ vĩnh hằng phong ấn, công đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Lão nạp bất tài, nguyện tôn đạo hữu một tiếng, đạo huyền đại chân nhân." Nay tôn hiệu, làm vang vọng thần châu, vạn thế kính ngưỡng. "Đạo huyền đại chân nhân." Độc Cô Kiếm Thánh theo sát phía sau, ổn quyền không lười, thanh âm chém đinh chặt sắt. Hắn đại biểu cho Thục Sơn kiếm phái, cũng đại biểu thiên hạ kiếm tu thái độ. "Đạo huyền đại chân nhân." Vân Dịch Lam đè xuống trong lòng phức tạp, giống nhau không mình hành lễ. Phần hương cốc thái độ cực kỳ trọng yếu. "Đạo huyền đại chân nhân." "Pháp Hải Thiên sư, Hàm Tố chân nhân, Tử Dận chân nhân, tất cả lục đại môn phái trưởng giáo, trưởng lão, tất cả ở đây thượng thanh cảnh cao thủ, bất luận là chính là ma, giờ phút này đều vui lòng phục tùng hướng lấy không trung đạo thân ảnh kia." Thật sâu cong xuống, trăm miệng một lời hô lên cái này tôn hiệu: "Đạo huyền đại chân nhân." Ngay sau đó, là Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt chờ thanh vân môn người kích động vạn phần la lên: "Đạo huyền đại chân nhân." Cuối cùng, là hơn 2 vạn tên tu sĩ hội tụ thành một cô linh thái nhức óc, trực trùng vân tiêu tiếng gầm. Đạo huyền bản thân liền là không thể chỉ trích thiên hạ đệ nhất nhân, bây giờ càng là xâm nhập lòng người, vang vọng đất trời, cũng chắc chắn truyền khắp toàn bộ thần châu hạ thổ. Lúc này bị lưu tại Thiên Tâm Cốc phía ngoài nhất Triệu Linh Nhi, nghe được như thế hùng vĩ thanh âm, khóe miệng có chút dương lên. Đạo huyền chân nhân đứng ở hư không, thừa nhận cái này trên dưới một lòng tôn sùng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới từng chương kích động, cảm kích gương mặt, đảo qua kia bị một mực phong ấn con suối, đảo qua kia 9 tầng tản ra ánh sáng nhu hòa kết giới, trên mặt bình tĩnh như trước. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận tất cả. Thân ảnh tại thanh quang bên trong dần dần làm nhạt, chỉ có kia thanh âm bình thản một lần cuối cùng rõ ràng truyền vào trong lòng mỗi người, chuyện chỗ này, chưa bị vất vả. Bảo hộ thần châu, đạo huyền, nghĩa bất dung tử. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Mây mù lượn lờ ở giữa, 7 mạch hùng phong như 7 trôi lợi kiếm xuyên thẳng trời cao. Tự Thiên Tâm Cốc chuyện, đạo huyền mang theo vô thượng uy danh trở về Thanh Vân Sơn. Toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới đều tràn ngập một loại trước nay chưa từng có dâng trào cùng tự hào. Liền trong núi linh khí, tựa hồ cũng so ngày xưa càng thêm hoa bát, tràn đầy mấy phần. Câu vông phía trên, một đạo màu ngà sữa lưu quang xẹt qua, lặng yên rơi vào bích thủy đàm bên cạnh. Quang mang tán đi, hiện ra đạo huyền thân ảnh, hắn bên cạnh thân còn đi theo một vị thân mang màu lam nhạt quần áo, khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên thiếu nữ, chính là Triệu Linh Nhi. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư bọn người thì theo sát phía sau. Trên mặt mọi người đều mang một tia nhẹ nhõm, cùng trở lại tông môn an lòng. Cung nên trưởng môn sư mình, sư bá, về núi. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra: "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài: "Cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 55, Tiêu Giao Linh Nhi sớm đã chờ ở đây thanh vân các mạch thủ tọa, trưởng lão cùng các hạch tâm đệ tử, cùng kêu lên không mình hành lễ. Thanh âm bên trong tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng kính. Đạo huyền khẽ bước cằm, ánh mắt bình thản đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào đứng tại đệ tử hàng đầu một thanh niên trên thân. Thanh niên kia ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt linh động, hai đầu lông mày mang theo một tia nhảy thoát không bị trói buộc, nhưng khí tức quanh người lại có chút cô đọng. Chính là mấy tháng trước thu làm môn hạ đệ tử Lý Tiêu Giao. Đạo huyền đối với đám người gật gật đầu, liền dẫn mọi người đi tới Ngọc Thanh Điện bên trong. An vị về sau, đạo huyền nói rằng, lần này làm phiền các vị sư đệ sư muội, vạn sư đệ tọa trấn Thanh Vân môn cũng vất vả. Vạn kiếm nhất cầm đầu trưởng lão thủ tọa nhóm, nghe xong đội bằng nói, không dám nhận. Ngọc Thanh Điện bên trong sớm đã trồng chất như núi ngọc giản, văn thư chờ đợi hắn phê duyệt. Xem như đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng giáo, nhất là tại hắn uy danh càng tăng lên về sau, cần hắn quyết đoán sự vụ càng là phong phú. Nhỏ đến các mạch tài nguyên phân phối, đệ tử tấn thăng khảo hạch, lớn đến cùng Thục Sơn, Thiên Âm tự chờ đồng minh ngoại giao qua lại, thậm chí thần châu các nơi báo cáo yêu ma động tĩnh, vô số tin tức hội tụ ở này. Đạo huyền ngồi ngay ngắn trưởng giáo bảo tọa bên trên, thần sắc bình tĩnh. Hắn thần thức trong nháy mắt bao trùm tất cả ngọc giản, ngón tay thỉnh thoảng lăng không điểm ra, từng đạo linh quang không có vào trong ngọc giản, hoặc là phê chuẩn, hoặc là bắt bỏ, hoặc là cho ra cụ thể chỉ thị, hiệu suất cao đến kinh người. Ngẫu nhiên có liên quan đến trọng đại quyết sách, hắn mới có thể làm sơ trầm âm, nhưng rất nhanh cũng có thể làm ra phù hợp nhất Thanh Vân môn cùng chính đạo lợi ích phán đoán. Toàn bộ Thanh Vân môn đài này khổng lồ máy móc, tại sự điều khiển của hắn hạ, hiệu suất cao mà có thứ tự vận chuyển. Hy vọng của hắn cùng thực lực, bảo đảm tất cả chính lệnh thông suốt, không người dám lá mặt lá trái. Môn phái khí tượng bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh chi thế. Xử lý xong sau, liền dẫn Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao về tới chỗ ở Tiêu Giao. Đạo huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại tự có một cô uy nghiêm. Lý Tiêu Giao toàn thân giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính hành lễ, đệ tử tại. Chúc mừng sư tôn trấn áp ma quật, dương ta thanh vân thần uy. Hắn trên miệng nói chúc mừng, ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm liếc về phía đạo huyền bên cạnh Triệu Linh Nhi, hiện lên một tia liêu kỳ. Đạo huyền sao lại không biết hắn tiểu động tác, nhưng cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, những ngày qua tu luyện ra sao rồi, mà theo ta đến. Dứt lời, hắn tay áo phất một cái, liền dẫn Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao hai người hóa thành thanh phong, biến mất tại nguyên chỗ. tổ sư từ đường bên trong, hương hỏa lở lở. Đạo Huyền chắp tay đứng ở lịch đại tổ sư bài vị trước đó, cũng không quay người. Triệu Linh Nhi thì an tĩnh đứng hầu một bên, tò mò đánh giá cái này thanh vân môn trang nghiêm nhất thánh địa. Thi triển một lần ngươi luyện kiếm quyết, nhường vi sư nhìn xem. Đạo Huyền thanh âm tại trống trải trong từ đường quanh quẩn. Lý Tiêu giao đến thanh vân môn những ngày qua, tiến bộ rất lớn, bản thân tại Thủy Linh Châu thẩm thấu vào, trăm mạch câu thông, đã dẫn khí nhập thể. Tại đi vào thanh vân môn sau, tại vạn kiếm nhất đám người dạy bảo phía dưới càng là tiến triển cực nhanh. Vậy mà đã đột phá tới Ngọc Thanh ba tầng. Người bình thường mấy chục năm chi công cũng liền như thế. Lý Tiêu Giao nghe xong sắc mặt nghiêm một chút, thu liễm lại tất cả chơi đùa chi tâm. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực trào lên, tay nắm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Sắc. Ông. Một đạo sắc bén vô cùng màu xanh thẳm kiếm quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, mang theo thẳng tiến không lùi, chém chết tà ma quyết tuyệt ý chí, ngang nhiên chém về phía trong đường dự lưu thí kiếm thạch. Kiếm quang lướt qua, không khí phát ra bén nhọn tê mình, uy lực lại có chút không tầm thường. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang sắp chém trung thí kiếm thạch sát na, Đạo Huyền đầu cũng không về, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Định, luôn xuất phát ủy. Cái kia đạo sắc bén chạm quỷ thần kiếm quang, lại như cùng lâm vào vô hình vũng bùn. Tại khoảng cách thí kiếm thạch chỉ có 3 thước xa lúc, mạnh mẽ bị như ngừng lại giữa không trung. Kiếm quang vẫn như cũ duy trì chém xuống dáng vẻ, năng lượng vẫn tại lưu chuyển, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Lý Tiêu Giao trợn mắt hốt mồm. Hắn cảm giác mình cùng kiếm quang liên hệ dường như bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cưỡng ép chặt đứt. Đạo Huyền lúc này mới chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lý Tiêu Giao, hình giống mà không có thần. Trảm quỷ thần chân ý, ở chỗ trong lòng một cỗ bất bình khí, một cỗ bảo hộ niệm, mà không những cô nó biểu giết chóc. Tâm tư ngươi tính này thoát, mặc dù tư chất thượng giai, lại chưa thể chân chính thể ngộ chiêu này thần thủy. Kiếm khí nhìn như sắc bén, kỳ thực táo bạo, căn cơ bất ổn, làm sao có thể chém chết chân chính quỷ thần? Đạo Huyền trong miệng nói như thế, nhưng là thầm nghĩ lại không giống nhau, chính mình đồ đệ này quả thật tiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới thời gian mấy tháng, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Dứt lời, ngón tay hắn lại điểm, kia bị dừng lại kiếm quang như là như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Lý Tiêu Giao mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, cúi đầu xuống, đệ tử, biết sai. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới, ngươi bạn sư thúc vậy mà đem Trảm Quỷ Thần chân quyết truyền cho ngươi. Đây chính là tuyệt học của hắn, cần phải hảo hảo luyện tập, không thể đọa ngươi bạn sư thúc uy danh. Lại đi bế quan một cái đi, chờ ngươi đem phía sau núi thác nước chặt đứt ba hơi thời điểm liền có thể xuất quan. Là, sư tôn. Lý Tiêu Giao không dám có chút lời oán giận, ngoan ngoãn lĩnh mệnh lui ra. Hắn biết, đây là sư tôn tại gõ hắn, cũng là vì hắn tốt. Chờ một chút Lý Tiêu Giao còn không có xuống dưới, Đạo Huyền lại xuất khẩu đem hắn gọi lại. Sau đó chỉ vào Triệu Linh Nhi nói rằng, đây là sư muội của ngươi, các ngươi biết nhau một chút. Gặp qua sư minh. Triệu Linh Nhi đối với Lý Tiêu Giao có chút hành lễ. Sư muội tốt. Lý Tiêu Giao giống nhau hoàn lễ. Đạo Huyền thấy thế trong lòng nở nụ cười, không biết rõ hai người bọn họ còn có hay không loại kia duyên phận. Về sau Lý Tiêu Giao liền đi xuống. Chờ Lý Tiêu Giao sau khi rời đi, Đạo Huyền mới nhìn hướng Triệu Linh Nhi, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Linh Nhi, thân ngươi cô nữ hoa huyết mạch, linh lực trời sinh, nhưng cùng thanh vân đạo pháp cuối cùng con đường khác biệt. Những ngày qua, ngươi nhưng tại tàng kinh các tùy ý xem. Ta đem Thái Cực Huyền Thanh đạo truyền cho ngươi, ngươi có thể tham khảo một chút, hoặc cùng các mạch đệ tử giao lưu, lấy thừa bù thiếu, vững chắc căn cơ. Triệu Linh Nhi nhu thuận gật đầu, đa tạ sư phụ. Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo thiên nhiên lực tương tác. Thời gian thấm thoát, thay đổi khôn lường. Trong nháy mắt, 10 năm đã qua. 10 năm này ở giữa, Thần Châu Hạo Thổ nên đón khó được bình tĩnh kỳ. Vạn kiếp vu tuyển bị Đạo Huyền đại chân nhân lấy không thượng thần thông phong ấn, ma khí không còn tiết ra ngoài, ngược lại bắt đầu chậm chạp chuyển hóa làm linh khí, khiến cho thiên tâm cốc xung quanh khu vực ngày càng phồn thịnh. Chính đạo liên minh uy danh đại chấn, tà ma ngoại đạo nhao nhao ẩn nút, không dám tùy tiện làm loạn. Thanh Vân môn xem như chính đạo khôi thủ, tại Đạo Huyền dẫn đầu hạ, càng là tiến vào trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ ngoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 56, ba tiên thất tử chương 56, ba tiên thất tử môn hạ đệ tử anh tài xuất hiện lớp lớp, Lý Tiêu Giao trải qua ma luyện, tâm tính trầm ổn không ít, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt đến thượng thanh cảnh cánh cửa, trở thành thế hệ tuổi trẻ không thể nghi ngờ nhân vật thủ lĩnh. Cùng Tiêu Giật Tài, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, Trương Tiểu Phạm, Tề Hạo, Tống Đại Nhân cùng xưng là thanh vân thất tử. Triệu Linh Nhi cũng bằng vào tinh khiết nữ hoa linh lực cùng thông minh ngộ tính. Tại Thanh Vân Sơn tu hành, thực lực sâu không lường được, bị các đệ tử tôn xưng là thanh linh tiên tử. Đồng thời Lục Tuyết Kỳ bằng vào thực lực cường đại được xưng là tiên nha tiên tử, Điền Linh Nhi linh phách tiên tử, hợp xưng tam tiên tử. Hơn nữa tam tiên thất tử đều đã đột phá tới thượng thanh cảnh giới. Mà hết thể này phồn minh nền tảng, chính là tọa trấn thông tiên phong vị kia, Đạo Huyền đại chân nhân. Mười năm qua, hắn thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại tổ sư từ đường sau trong mật thất bế quan tiềm tu. Kinh nghiệm tiên tâm cốc, luyện chế thái cực càn khôn đồ, hắn đối âm dương tạo hóa, thiên địa pháp tắc lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong đạo huyền ngồi xếp bằng, quanh thân cũng không sáng chói linh quang lập lòe, cũng không dọa người khí thế ngoại phóng. Cả người hắn dường như cùng chung quanh hư không hòa làm một thể, khí tức mở mịt không chừng. Khi thì như xuân phong hóa vũ, nhuận bật tím mắng. Khi thì như vực sâu hán hải, không thể đo lường. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, cảnh tượng càng là kinh người. Không còn là đơn giản pháp lực hải dương hoặc nguyên thần, mà là một mảnh đang không ngừng sinh diệt, diễn hóa hỗn độn thế giới. Địa thủy hỏa phong trào lên, thanh trọc nhị khí tách rời, âm dương quy tắc xen lẫn, tạo dựng ra núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hình thức ban đầu. Đây cũng là phản hư cảnh giới huyền bí, luyện thần phản hư. Tự thân bên trong cảnh thiên bắt đầu mô phỏng ngoại giới đại vũ trụ tạo ra cùng diễn hóa. Chỉ có đem tự thân bên trong cảnh thiên thôi diễn đến cực hạn, cùng ngoại giới đại vũ trụ đạt thành một loại trình độ cộng minh cùng thống nhất, mới có thể đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn. Đạo huyền thần thức như là tạo vật chủ đồng dạng, tỉnh táo quan sát, dẫn dắt đến bên trong cảnh thiên mỗi một lần sinh diệt tuần hoàn. Hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ mỗi khắc sâu một phần, bên trong cảnh thiên liền vững chắc một phần, phạm vi cũng khuyết trương một phần. Một ngày này, trong mật thất hư không đống nhiên nhẹ nhàng rung động. Đạo huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn mở mắt sát na, trong mắt phảng phất có vô số thế giới đang sinh diệt, có tinh hà đang lưu chuyển, nhưng thoáng qua liền khôi phục không hề bất tâm. Quanh người hắn kia mở mịt khí tức, cũng tại lúc này đạt đến một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng, hòa hợp không tì vết, lại không một tia tì vết. Phản hư cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém kia sau cùng lâm môn một cước, dẫn động thiên địa pháp tắc tẩy lễ, liền có thể rút đi phàm thai, đúc thành tiên cơ, phi thăng địa tiên. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức này lại hóa thành một đầu nho nhỏ linh long. Tại trong mật thất xoay quanh mấy tuần, mới chậm rãi tiêu tán. 10 năm khổ tu, cuối cùng đến viên mãn. Đạo huyền thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu rõ. Tới hắn cảnh giới này, từ nơi sâu xa đối thiên cơ mệnh số đã có mơ hồ cảm ứng. Hắn cảm giác được, kia thời cơ đột phá, cũng không phải là một mặt khổ tu có khả năng được đến. Hắn đứng dậy, bước ra một bước, thân ảnh đã lặng yên xuất hiện tại Ngọc Thanh Điện bên ngoài, quan sát biển mây bốc lên thanh vân sơn mạch. Sư phụ mới vừa đi ra động phủ, đạo huyền liền nghe tới một cái thanh âm thanh thúy. Chính là Linh Nhi, nhẹ nhàng chạy lên đến đây thân mật ôm lấy đạo huyền cánh tay. Linh Nhi rất muốn sư phụ nha. Đạo huyền thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, lắc đầu cười cười. Ngươi tiểu nha đầu này, sư phụ, ngươi lần sau bế quan tại thời gian dài như vậy, nhất định phải sớm nói cho Linh Nhi. Đạo huyền vỗ vỗ Linh Nhi cái đầu nhỏ, cười gật gật đầu. Không biết rõ Linh Nhi tiên tử bây giờ tu vi như thế nào. Đạo huyền trêu ghẹo nói, ngay tại đạo huyền sau khi xuất quan không lâu, thứ nhất tin tức kinh người, như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thần Châu tu chân giới, cũng phá vỡ 10 năm bình tĩnh phương Tây Tử Vong đại trạch, có kinh thiên dị bảo sắp xuất thế. Nghe đồn, Tử Vong đại trạch chỗ sâu, gần đây có vạn trượng hào quang xông lên trời không. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Bất luận là chính đạo các phái, vẫn là ẩn nấp nhiều năm ma đạo cự phách, đều đưa ánh mắt về phía kia phiến được xưng là sinh mệnh cấm khu Tây Phương đại trạch. Vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động, như là người được mùi máu tươi cá mập. Theo bốn phương tám hướng tuân hướng kia phiến đất cằn sỏi đá, toàn bộ Thần Châu lại nổi sóng gió, ám lưu hung dũng. Thanh Vân môn, Ngọc Thanh điện bên trong, các mạch thủ tọa lần nữa tề tụ, hiện thân trong điện. Sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng. Trưởng môn sư minh, tin tức đã xác nhận. Vạn Kiếm Nhất trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Tây Phương đại trạch thật có dị tượng, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Bây giờ thế lực khắp nơi đều tại ngao ngoe muốn động, ta Thanh Vân thân làm chính đạo lãnh tụ, không thể không quan sát. Điền Bất Dịch tiếp lời nói, Tử Vong đại trạch hoàn cảnh ác liệt, độc vật hoành hành, hung hiểm dị thường. Nhưng lần này dị bảo liên lụy quá lớn, như bị ma đạo yêu nhân phải đi, hậu quả khó mà lường được. Thủy Nguyệt đại sư lãnh đạm nói, ta Thanh Vân tự nhiên nhân không cho, cần phái tinh nhuệ đệ tử tiến về. Thứ nhất dò xét dị bảo hư thực, thứ hai ngăn cản bảo vật rơi vào gian tà chi thủ. Đám người nhao nhao phụ họa, ánh mắt đều nhìn về ngồi ngay ngắn thượng thủ Đạo Huyền. Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, định ra nhạc dạo, tiên thiên dị bảo, người có đức chiếm lấy, cũng kèm thêm nhân quả lớn lao. Ta Thanh Vân đệ tử, lúc này lấy lịch luyện làm gốc, đoạt bảo làm thứ. Đạo Huyền liền nhìn về phía Tiêu Dật Tài bọn người. Ân, đều rất không tệ. Ánh mắt tại mọi người trên thân đánh giá một vòng, mỉm cười gật đầu. Lúc này Đạo Huyền tiên phong đạo cốt khí tức càng thêm nồng đậm. Hắn tán thưởng nhường các vị vạn bối nhao nhao vui mừng nhướng mày, theo bản năng càng thêm ngẩng đầu đỡ ngực, ngay cả tỉnh táo nhất Lục Tuyết Kỳ cũng không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Dù sao phía trên người kia trong lòng bọn họ hy vọng thực sự quá cao to. Đạo Huyền lại miễn cưỡng vài câu. Về sau liền cùng mấy vị thủ tọa trưởng lao thương nghị, nhường đệ tử trẻ tuổi tiến đến Tử Vong Triều Trạch chuyện lịch luyện. Lúc này lúc cùng Thanh Vân môn nước hẹn cái khác năm phái cũng đều chuẩn bị phái đệ tử hướng Tử Vong Triều Trạch mà đi. Tử Vong Triều Trạch luôn luôn thần bí. Huống chi lần này động tĩnh lớn như thế, ai biết trong đó bảo vật đạt tới trình độ gì. Không nói Chu Tiên kiếm, Thái Cực Càn Khôn đồ loại trình độ kia, liền xem như Cửu Thiên tuyệt phẩm cũng là có thể. Lục đại môn phái tự nhiên đều phái cường giả âm thầm bảo hộ nhà mình thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Thanh Vân môn lại không có, chỉ là cho dưới núi ngay tại làm việc thiện thương Tùng đạo nhân nói một tiếng. Thanh Vân môn hết thảy 16 vị đệ tử trẻ tuổi bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, mới từ Thanh Vân môn bay đến Tử Vong Triều Trạch. Chờ bọn hắn đến lúc đó, cái khác ngũ đại phái ngoại trừ Tiên Dung thành xa xôi không tới, cái khác bốn phái đều đã tới. Từ Sư Minh, Pháp Tướng đại sư, Không Minh đại sư, Lý Tuân đạo hữu, các vị đồng đạo, đã lâu không gặp, làm phiền chư vị chờ đợi. Tiêu Dật Tài mang theo các vị sư đệ sư muội hướng từ trường khanh bọn người đi đến. Đệ tử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân, làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 57, Chu Tiên kiếm phong ấn chi lực, bí ẩn. Chương 57, Chu Tiên kiếm phong ấn chi lực, bí ẩn. Tiêu sư minh, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, Từ sư minh, đã lâu không gặp. Vũ đại phái mười mấy tên đệ tử cùng còn lại chính đạo trung hơn trăm người, lẫn nhau khách khí lên. Một phen chối từ về sau, mặc kệ trong lòng như thế nào, Từ Trường Khanh bọn người theo thứ tự đề cử Tiêu Dật Tài cầm đầu, mang theo đám người đi tìm một chút Tử Vong Triệu Trạch. Tiêu Dật Tài khách khí một chút, cũng không tiếp tục chối từ. Dù sao hiện trường ngoại trừ hắn, không có người so với hắn càng thích hợp vị trí này. Ai bảo hắn có một cái thiên hạ đệ nhất nhân, uy vọng vô song sư phụ đâu. Thế là Tiêu Dật Tài quyết định trước xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi Thiên Dung Thành tu sĩ đến. Hai ngày sau Thiên Dung Thành người đến, cầm đầu chính là Bách Lý Đồ Tô bọn người. Lại là khách khí một phen, một đoàn người liền hướng Tử Vong Triệu Trạch đi đến. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn chúng đệ tử sau khi xuống núi, Thông Thiên Phong bên trên đưa tiễn tiến về Tử Vong Triệu Trạch lịch luyện đệ tử. Thiếu đi Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi, Thông Thiên Phong dường như lập tức chống trải an tĩnh không ít. Đạo Huyền Chân Nhân chắp tay đứng ở Ngọc Thanh Điện trước, một thân màu xanh sẫm đạo bào tại trong gió nhẹ nhàng phất động. Những van bối này là hắn Thanh Vân tương lai, là chính đạo tân hỏa. Về sau hắn quay người đi lại thong dong, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền đã biến mất tại thông hướng Huyễn Nguyệt Động Phủ đường núi cuối cùng. Huyễn Nguyệt Động Phủ, cửa đá chậm rãi khép kín, đem ngoại giới tất cả tia sáng cùng tiếng vang hoàn toàn ngăn cách. Trong động cũng không phải là đen kịt một màu, ngược lại có một loại mông lung thanh huy. Nguồn gốc từ vách động bản thân bắt quái đồ trận. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua dường như cùng ngoại giới khác biệt, không khí ngưng trệ. Tràn ngập tuế nguyệt lắng động dưới yên tĩnh cùng uy áp. Đạo Huyền khoanh chân ngồi tại bắt quái trận trong mắt, hai mắt hơi minh. Hắn vừa mới đột phá tới phản hư cảnh giới, thể nội chân nguyên hạo đãng lao nhanh, như trường giang đại hạ. Nhưng lại cần lấy vô thượng tâm pháp tinh tế trải bước, dẫn dắt hắn quy về đan điền tự phụ, vững chắc cái này kiếm không dễ căn cơ. Phản hư chi cảnh đã là đương thời tu chân giới khó mà với tới độ cao, nhưng hắn trong lòng biết, cái này xa không phải điểm cuối cùng. Thanh Vân môn sừng sững ngàn năm, dựa vào là không chỉ là nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng là kia đủ để chạm tiên diệt ma Chu Tiên kiếm trận. Ma Chu Tiên kiếm trận hạch tâm chính là trôi này hung danh hiển hách cổ kiếm. Tâm niệm vừa động, đạo huyền ý niệm chìm vào thức hải, bắt đầu tiếp tục thôi diễn lĩnh hội Chu Tiên kiếm quyết. Môn này từ vô số tiền bối hoàn thiện kiếm quyết, bác đại tinh thâm, sát phạt tuyệt thế. Theo hắn tu vi bước vào phản hư, trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại như băng tiêu tuyết tan giống như rộng mở trong sáng. Kiếm quyết vận chuyển quy tích, chân nguyên cô đọng pháp môn, dường như lại có hoàn toàn mới, rộng lớn hơn khả năng. Ngay tại hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở kiếm quyết huyền diệu bên trong lúc, sâu trong thức hải, một chút linh quang đống nhiên nổ sáng. Cũng không phải là liên quan tới kiếm quyết bản thân, mà là nguồn gốc từ hắn trước đây không lâu. Tại cái này Huyễn Nguyệt Động phủ chỗ sâu nhất một lần cảm ngộ. Khi đó, hắn bằng vào vừa mới đột phá tu vi, rốt cục chạm tới quyển thứ 5 Thiên Thư. Thiên Thư, thần bí khó lường, trong truyền thuyết ẩn chứa thiên địa chí lý, tu chân bản nguyên. Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo, ma giáo rất nhiều quỷ dị công pháp, nghe nói đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới tản mát các quyển Thiên Thư phía trên. Nhưng giờ phút này, lấy phản hư cảnh giới linh giác một lần nữa xem kỹ, kết hợp đối Chu Tiên kiếm càng thêm khắc sâu cảm giác, một cái trước đây chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói không dám suy nghĩ suy nghĩ, như là trong bóng tối xẹt qua thiểm điện, xuất hiện trong đầu. Cái này quyển thứ 5 Thiên Thư, bọn chúng tại cái này Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong vị trí, càng giống là một loại trấn áp, một loại cực kỳ tinh diệu phong ấn. Đạo Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt tinh quang nổ bắn ra, trong động phủ thanh huy cũng vì đó rung động. Thân hình hắn không động, thần thức lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào kia năm quyển Thiên Thư hình thành phong ấn. Cùng nơi trọng yếu, trôi này cắm ở nham thạch bên trong. Cổ pháp vô hoa, lại khiến tiên hạ tu chân giả nghe đến đã biến sắc Chu Tiên cổ kiếm. Là, tuyệt sẽ không sai. Kia năm quyển Thiên Thư tạo thành là một cái vô cùng to lớn phong ấn trận pháp, lấy vô thượng huyền môn chính đạo chi khí, hóa thành vô hình công xiềng, giam cấm Chu Tiên kiếm. Nó mục đích, tựa hồ là vì ngăn cách, hoặc là nói, là ngăn cản Chu Tiên kiếm tiếp tục hấp thu giữa thiên địa lệ khí. Hắn chấp trưởng Chu Tiên kiếm đã có nhiều năm, biết rõ kiếm này hung lệ vô song, sát khí trùng thiên, có thể ăn mòn cầm kiếm người tâm thần. Lịch đại tổ sư, bao quát sư phụ của mình Tiên Thành Tử, đều từng chịu kỳ phản vệ. Hắn cũng vẫn cho là, kiếm này hung lệ chi khí là từ thượng cổ truyền thừa xuống, cố định không đổi. Nhưng nếu như cái này hung lệ chi khí cũng không phải là cố định, mà là có thể tăng trưởng đâu. Đây là Đạo Huyền đột nhiên nghĩ đến thú thần cũng là lệ khí hóa thân. Thú thần đến thực lực là theo lệ khí gia tăng mà tăng lên. Đạo Huyền cẩn thận hồi ức chính mình tiếp xúc, vận dụng Chu Tiên kiếm mỗi một chi tiết nhỏ. Những năm này, nhân gian tuy có phân tranh, ma giáo ngao ngoe muốn động, nhưng đại quy mô huyết tinh giết chóc cũng không xảy ra. Chu Tiên kiếm bị hắn cung phụng tại Huyễn Nguyệt Động phủ, lấy Thanh Vân chí cao tâm pháp ổn dưỡng, theo lý thuyết, trong đó gần lệ khí hẳn là bị hóa giải một chút, hoặc là ít ra duy trì nguyên trạng. Nhưng giờ phút này, tại hắn phản hư cảnh giới thần thức nhìn rõ hạn, hắn rõ ràng cảm giác được, Chu Tiên kiếm nội bộ kia như là vực sâu hãn hải giống như hung lệ chi khí, cũng không phải là nước đọng một đầm. Bọn chúng mặc dù tại năm quyển Thiên Thư trấn áp xuống lộ ra yên tĩnh, nhưng bản chất, loại kia khát vọng thôn phệ, khát vọng hủy diệt hoạt tính cũng không yếu bất mảy may. Nó không có tiếp tục mạnh lên, cũng không phải là nó không thể, mà là bởi vì cái này năm quyển Thiên Thư tạo thành phong ấn, cưỡng ép cắt đứt nó hấp thu ngoại giới lệ khí con đường. Trôi kiếm này, nó tại bị phong ấn trạng thái, như cũng duy trì một loại gần như bản năng đói khát. Kiếm này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đạo Huyền thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong động phủ quanh quẩn, mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác nghiêm trọng. Nó cũng không phải là một cái tử vật, càng giống là một cái bị cầm tù, lấy lệ khí làm thức ăn vật sống thôi thay. Ý nghĩ này quá mức nghe rợn cả người. Như lan truyền ra ngoài, đủ để phá vỡ toàn bộ tu chân giới đối Thanh Vân môn, đối Chu Tiên kiếm nhận biết. Cơ hồ là đồng thời, ngay tại đạo huyền tâm thần bởi vì cái này kinh người phát hiện mà chấn động lúc ông. Một tiếng rất nhỏ chấn minh, cũng không phải là đến từ lỗ tai, mà là trực tiếp vang vọng tại nguyên thần của hắn cảm giác bên trong. Nơi phát ra cũng không phải là trong động phủ Chu Tiên kiếm, mà là xa xôi không biết mấy vạn dặm phương hướng. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu nặng nề đàn núi, nhìn về phía tây nam tiên thế. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí cơ tự hành lưu chuyển, cùng trong cõi u minh một loại nào đó tồn tại sinh ra của mình. Cố khí tức kia giờ phút này đang từ xa xôi tử vong triệu trạch phương hướng chuyển đến, mang theo một loại rung động, dường như ngủ say cự thú, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Tử vong triệu trạch, thiên đế bảo khố. Đạo huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong đầu, liên quan tới thiên đế bảo khố tin tức, cùng giờ phút này Chu Tiên kiếm dị trạng liên hệ tới. Thiên đế, lại là người nào? Vì sao thiên đế lưu lại trong bảo khố sẽ có dấu thiên thư quyển thứ 3? Chu Tiên kiếm cần 5 quyển thiên thư hợp lực trấn áp, mà kia thiên đế trong bảo khố cũng có dấu một quyển thiên thư. Kia thiên đế, cùng trôi này hung lệ ngập trời Chu Tiên cổ kiếm, có tồn tại hay không lấy liên hệ? Là địch, là bạn, hoặc là đồng nguyên mà dị lưu. Thiên đầu và tự, như đây rối giống như vào tới. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 58, đầm lầy tử vong chương 58, đầm lầy tử vong luân thoáng, hắn dường như thấy được một trường xuyên qua vạn cổ lưới lớn, dây lưới hai đầu. Một mặt buộc lên biểu tượng vô thượng quyền uy cùng thần bí thiên đế. Một chỗ khác thì liên tiếp trôi nảy thôn vệ lệ khí Chu Tiên. Mà thiên thư, tựa hồ là trong cái lưới này cực kỳ trọng yếu giao điểm, nhưng là chỉ dựa vào hiện hữu manh mối, khó mà dòm toàn bộ diện mạo. Đạo Huyền lấy thần thức tìm tòi nghiên cứu thiên địa, thần châu hạo thổ lục giới không được đầy đủ, thần quỷ sớm đã không còn. Đạo Huyền hít một hơi thật sâu, trong động phủ cô động thiên địa linh khí bị hắn đặt vào trong bụng. Trong mắt của hắn chấn kinh cùng nghi hoặc dần dần rút đi, lần nữa khôi phục thâm thúy. Suy nghĩ nhiều vô ích, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, dường như tại khuyên bảo chính mình, chỉ có lực lượng mới là đẩy ra mê vụ bằng bảo. Bất luận kia thiên đế trong bảo khố cất giấu cái gì, bất luận Chu Tiên kiếm phía sau ẩn giấu đi như thế nào bí mật, khi chúng nó chân chính hiện hiện thời điểm, hắn, Đạo Huyền, Thanh Vân môn trưởng môn, nhất định phải có đủ để trưởng khống cục diện thực lực. Tử vong triệu trạch, quanh năm bao phủ tại màu xanh nâu trướng khí bên trong. Bước vào nơi đây, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Dưới chân là sâu không thấy đáy bức lầy, thỉnh thoảng ngực mà bốc lên lấy đục ngầu bạc khí, tản mát ra mục nát ngai ngái khí vị. Hình thù kỳ quái sâu bọ tại trong bóng tối bỏ, phát ra sột soạt soạt tiếng vang. Nơi này sinh linh, quả nhiên cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, hơn nữa đều vô cùng nguy hiểm. Triệu Linh Nhi quanh thân mơ hồ có linh khí lưu chuyển, hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, ngăn cản vô không bất nhập ở mức tà trường khí. Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo một tia cảnh giác, hướng đồng môn cảnh báo. Tiêu Dật Tài vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Linh Nhi sư muội nói cực phải. Thực lực là một phương diện, càng chết là nơi này độc. Độc trướng, độc trùng, thậm chí một chút nhìn như vô hại cây đều có thể ẩn chứa kịch độc, khó lòng phòng bị. Đại gia cần phải treo lên 12 phần tinh thần, chân nguyên hộ thể không thể thư giãn. Là, Tiêu sư minh. Thanh Vân môn đám người cùng kêu lên đáp, nhao nhao thôi động thể nội chân nguyên, quang mang chớp lên, nguyên một đám hộ thể lồng khí biến càng thêm ngưng thực. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh ít lời Lục Tuyết Kỳ, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng phất qua thiên nha thần kiếm vỏ kiếm. Màu băng lam đôi mắt đảo qua bốn phía quỷ dị hoàn cảnh, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Tiến vào đầm lầy chỗ sâu sau, trải qua lục đại môn phái sơ bộ thương nghị, quyết định lấy riêng phần mình môn phái làm tâm, phân tán thăm dò. Đã có thể mở rộng lục soát phạm vi, cũng có thể tránh cho nhiều người phức tạp lẫn nhau cả tay. Còn lại một chút phụ thuộc vào lục đại phái tiểu môn phái cùng tán tu, thì tự hành lựa chọn đi theo phương nào. Thanh Vân môn xem như chính đạo khôi thủ, tự nhiên hấp dẫn không ít tùy tùng. Mười mấy ngày sau, Thanh Vân môn một nhóm mặc dù cũng gặp phải chút đầm lầy dị thú tập kích, thiên nhiên mê trận bối rối, nhưng ở Tiêu Dật Tài trầm ổn chỉ huy cùng đám người tề tâm hợp lực hạng, đều xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng mà phần này tạm thời bình tĩnh, rất nhanh liền bị đánh phá. Một ngày này, đám người vừa tìm được một chỗ đối lập khô giáo cao điểm, chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn, nơi xa đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang. Bành! Như là sơn nhạc sụp đổ, lại như sóng lớn vô bờ, ngay sau đó là một tiếng bén nhọn đủ để đâm rách màng nhĩ tê mình. Cùng một đạo khác gieo rắc xuyên vân, lại giống nhau tràn ngập phẫn nộ chim lệ. Kia là đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời, hai cái quái vật khổng lồ ngay tại điên cuồng chém giết. Một phe là chiều cao vượt qua 200 trượng, lân giáp tĩnh mịch như mực, váy vô biên hắc thủy cự xà hắc thủy huyền xà. Một phương khác thì là cánh chim kim hoàng, trao liệm cửu thiên, mỗi một lần vỗ cánh đều cuốn lên gió lốc hoàng điểu. Hai đại thần thú khí tức như là thực chất hải khiếu giống như nghiền ép lên đến. Dù cho cách xa nhau rất xa, cũng làm cho Thanh Vân môn chúng đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn. Thể nội linh khí vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú sao? Tốt. khí thế thật là mạnh. Một gã đệ tử trẻ tuổi thanh âm phát run, khắp khuôn mặt là rung động. Cổ tịch ghi chép, Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu chính là trời sinh tử địch, mỗi lần gặp nhau hẳn là không chết không thôi. Nhìn tình hình này, nói không chừng thực sẽ lưỡng bại câu thương. Một người khác mang theo vài phần chờ mong nói rằng, có thể khiến cho cái này hai đại thần thú liều mạng như vậy, chỉ sợ chỉ có kia thiên đế trong bảo khố bảo vật. Không biết bên trong đến tột cùng cất giấu như thế nào kinh thiên động địa thần vật. Trong lòng mọi người suy đoán xôn xao, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia hai đại thần thú trong tranh đấu chỗ, kia như ẩn như hiện cửa đá. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Hắc Thủy Huyền Xà dường như bị Hoàng Điểu đẩy vào tuyệt cảnh, đôi rắn khổng lồ đột nhiên vung dậy, mang theo băng sơn liệt thạch chi lực, ngang nhiên đánh tới kia phiến đóng chặt thiên đế bảo khố đại môn. Ầm ầm, cửa đá kịch liệt rung động, trên đó quang hoa chớp loạn, cuối cùng tại một hồi rợn người tiếng vỡ vụn bên trong, ầm vang phá vỡ một cái độc lớn. Trong chốc lát, bảo quang mờ mịt, dị hương xông vào mũi. Hai đại thần thú chú ý lực trong nháy mắt bị trong bảo khố sự vật hấp dẫn, nhất là trong bệ đá hòa hợp thất thải hào quang linh dược cùng bên cạnh cùng nhau xem dường như giản dị tự nhiên kỳ thạch. Ngay tại Huyền Xà cùng Hoàng Điểu vì tranh đoạt bảo vật lần nữa cắn xé cùng một chỗ, đánh đến vết thương chồng chất, yêu huyết như mưa vẩy xuống thời điểm một đạo huyết ảnh, nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Giống như quỷ mị tự chỗ bóng tối lướt đi, tinh chuẩn xuyên qua hai đại thần thú chiến đấu khe hở, lao thẳng tới bệ đá. Ha ha ha, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như thế bảo vật, ta liền từ chối thì bất kính. Một tiếng mang theo đắc ý thanh âm vang lên, huyết ảnh cuốn lấy kia linh thảo cùng kỳ thạch, không chút nào dừng lại. Hóa thành một đạo tơ máu, trong nháy mắt trốn xa, biến mất tại mênh mông đầm lầy chỗ sâu. Con bịt đã đun sôi bay. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận tới cực điểm. Bọn chúng liều sống liều chết, vậy mà vì người khác làm áo cưới. Trấn Thiên Tê Minh cùng Lệ Gọi tràn đầy bị trêu đùa cùng nộ. Hoàng Điểu liều mạng bên trên sâu đủ thấy xương vết thương, hai cánh chấn động, thiêu đốt lên bản mệnh tinh nguyên. Hóa thành một vệt kim quang hướng phía huyết ảnh biến mất phương hướng phấn khởi tiến lên. Hắc Thủy Huyền Xà cũng vặn bẹo thân thể cao lớn, quấy bút bùn, điên cuồng đuổi theo. Vừa rồi kia huyết ảnh tiêu giật tài sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đưa tay đã ngừng lại sau lưng có chút dao động đồng môn. Thân pháp thật là quỷ dị, tốc độ thật nhanh. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt bên trong băng lam quang mang lóe lên, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, rất mạnh. Hàng nghĩa không nói cũng hiểu, kia huyết ảnh chủ nhân thực lực, tuyệt đối viễn siêu bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Hoàng Điểu một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trong lòng mọi người siết chặt, nhao nhao ngự lên pháp bảo bay lên giữa không trung. Chỉ thấy nơi xa một mảnh sơn lâm bị một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ bao phủ, kia truy kích mà đi Hoàng Điểu. Giờ phút này đang bị vây ở giữa hư quang, tả xung hữu đột, lại như là đâm vào bức tường vô hình bên trên. Vô luận như thế nào cũng không bay ra được, khí tức cấp tốc bị bại. Kia ánh sáng màu đỏ là trận pháp. Tiêu Dật Tài giật mình, đi, cẩn thận tới gần, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 59, Phục Long đỉnh trấn Hoàng Điểu chương 59, Phục Long đỉnh trấn Hoàng Điểu. Nhưng mà, không chờ bọn họ tiếp cận, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện tại ánh sáng màu đỏ phụ cận. Một người cầm đầu, thân mang ám kim đường vân áo bào đen, khuôn mặt nho nhã lại mang theo không giận tự uy khí thế, chính là Ma giáo Quỷ Vương Tông tông chủ, Quỷ Vương. Mà kia vây cuốn Hoàng Điểu ánh sáng màu đỏ đầu nguồn, rõ ràng là lơ lửng tại Quỷ Vương trước người Phục Long đỉnh. Tông chủ, Hoàng Điểu đã bị vây khốn, phải chăng đem những này chướng mắt thanh vân tiểu bối cùng nhau giải quyết, hoặc là bắt giữ mấy cái, cũng tốt cùng đạo huyền lao tặc trao đổi tiểu thư cùng ưu cơ. Quỷ Vương sau lưng, Thanh Long Phong độ nhẹ nhàng đong đưa qua xếp, ngữ khí lại mang theo sừng sững sát ý. Quỷ Vương tông mấy người còn lại, như bạch hổ, huyền vũ trở, cũng khí tức bừng bừng phấn chấn, kích động. Quỷ Vương nhưng lại chưa trả lời ngay, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, quét về phía mấy cái khác phương hướng, hai tay tại trong tay áo có chút nắm chặt, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Cuối cùng, hắn đè xuống trong mắt băng lãnh sát ý, trầm giọng nói, không cần phức tạp, đi trước. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo một quyển, Phục Long đỉnh ánh sáng màu đỏ đại thịnh, đem kia dãy rủa không nghỉ Hoàng Điểu cưỡng ép thu nhập trong đỉnh. Lập tức quay người, hóa thành một đạo hắc mang mau chóng đuổi theo. Thanh Long bọn người tuy có không cam lòng, nhưng cũng không chút do dự theo sát phía sau. Tiêu Dật Tài nhìn xem Quỷ Vương bọn người rời đi thân ảnh, cau mày, chuyển hướng bên cạnh Từ Trường Khanh, Từ Sư Minh, Quỷ Vương tông làm việc quỷ bí, lần này bắt được Hoàng Điểu, nhu đồ tất nhiên không nhỏ. Chúng ta phải chăng Từ Trường Khanh mặt lộ vẻ trầm ngâm, hắn chính là Thục Sơn phái đại đệ tử, kiến thức bất phàm, Tiêu Sư Minh nói cực phải, Quỷ Vương tông tất có trọng đại mưu đồ. Chỉ là đối phương cao thủ đông đảo, Quỷ Vương tu vi càng là sâu không lường được, chúng ta như tùy tiện truy kích, sợ có bất chắc nguy hiểm. Không bằng hắn lời còn chưa dứt, một cái phóng khoáng ngông nên thanh âm liền từ chân trời truyền đến, cắt ngang giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Quỷ Vương các hạ, nhiều năm không thấy, cái này vừa được chỗ tốt liền muốn đi, không khỏi quá không đủ ý tứ a. Thanh âm từ xa mà đến gần, nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi rượu. Thục Sơn phái các đệ tử nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hô, là Mạc sư thúc, Tiểu Kiếm tiên sư thúc tới. Chỉ thấy một cái thân mặc có chút lôi thôi đã bảo, bên hông treo đỏ chót hồ lô. Chân đạp phi kiếm thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo bay tới, không phải Thục Sơn phái Tiểu Kiếm tiên Mạc Nhất Hề là ai? Quỷ Vương rời đi độn quang hơi chậm lại, xoay người lại, nhìn về phía Mạc Nhất Hề, nhíu mày, Mạc Nhất Hề, là ngươi? Chính là Bần đạo. Quỷ Vương tông chủ vẫn là như vậy, phong thái vẫn như cũ, bất quá làm việc đi, cũng là càng ngày càng điệu thấp. Mạc Nhất Hề cầm rượu lên hồ lô một hớp, cười hắc hắc nói, lời nói mang theo sự trâm trọng. Quỷ vương vẫn không để ý tới hắn trêu chọc, ánh mắt lần nữa đảo qua hư không, thử lạnh một tiếng, thử. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn không hiện thân. Theo hắn vừa dứt tiếng, bốn phía không gian có chút chấn động, mấy đạo cường hành khí tức đống nhiên giáng lâm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Thiên Âm Tự Phổ Phương Đại sư cầm trong tay thiền trượng, đạp không mà đến, dáng vẻ trang nghiêm. Quỷ vương tông họa loạn thương sinh, hôm nay đã gặp gỡ, há có thể dung ngươi tùy tiện rời đi. Phần Hương Cốc Lữ Thuận trưởng lao tính tình nóng nảy, người chưa đến, tiếng tới trước, quanh thân liệt diễm lượn lờ. Quỷ vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Dung Thành Hàm Cứu Chân Nhân ngữ khí bình thản, sau lưng kiếm quang ẩn hiện. Hừ. Thiếu Lâm Tự Không Minh đại sư chỉ là hừ lạnh một tiếng, một cỗ cương mãnh vô cùng Phật môn cương khí đã khóa chặt Quỷ vương. Cuối cùng một thân ảnh, thì nhường Thanh Vân môn đám người hơi sững sờ, chính là vốn nên dưới chân núi làm việc thiện tích Đức Thương Tùng đạo nhân. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn Quỷ vương một cái, đứng vững tại Tiêu Dật Tài bọn người trước người, khí tức trầm ngưng. Không ngờ mơ hồ đụng chạm đến Thái Thanh cảnh giới cánh cửa, đạt đến nửa bước âm thần cấp độ. Là Thiên Âm Tự Phổ Phương đại sư, Thiên Dung Thành Hàm Cứu Chân Nhân, Phần Hương Cốc Lữ Thuận trưởng lão, Thiếu Lâm Tự Không Minh đại sư, còn có chúng ta Thanh Vân Thương Tùng sư thúc, lại thêm Thục Sơn Cửu Kiếm Tiên, lục đại môn phái cao thủ vậy mà tề tụ nơi này. Nơi xa trong đám người vây xem bộc phát ra trận trận kinh hô. Chẳng lẽ lại, lục đại phái sớm đã ngờ tới Quỷ vương sẽ đến, cố ý ở đây bố trí xuống Thiên La địa vong vây quét. Ta nhìn không giống, càng giống là vì bảo hộ nhà mình đệ tử trẻ tuổi. Dù sao tử vong triệu trạch hung hiểm khó lường, đám người nghị luận ở mỹ, cảnh tượng nhất thời biến cực kỳ vi diệu. Sáu vị chính đạo đỉnh tiêm cao thủ mơ hồ thành vây kín chi thế, đem Quỷ vương tông mấy người vây ở trung ương. Quỷ vương đối mặt như thế chiến trận, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Tốt một cái lục đại phái, đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện, vậy mà lao động nhiều như vậy cao nhân tiền bối âm thầm bảo hộ, thật sự là càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng nhát gan. Hắn chắc chắn cái này tuyệt không phải là nhằm vào hắn mai phục, chỉ là trùng hợp hội tụ ở này. Nhưng mà ngay tại kiếm này dương nọ trương, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, dị biến tái khởi. Một đạo huyết hồng sắc cái bóng, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là xé rách hư không giống như. Từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trong chớp nhoáng rừng ở giữa không trung. Đám người định thần nhìn lại, đúng là một vị cô gái mặc áo trắng. Nàng dung nhan tuyệt thế, giữa lông mày thiên nhiên mang theo một cố điên đảo chúng sinh mị hoặc chi lực, dường như có thể dẫn động người đấy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Nhưng mà, nàng cặp kia vốn nên thu thủy luyện chuyển con người, giờ phút này lại là một mảnh xích hồng, lộ ra một cô yêu dị cùng chẳng lành, để cho người ta nhìn đến kinh hãi. Tất cả chính đạo nhân sĩ trong nháy mắt đề phòng, pháp bảo quang mang sáng lên, khí cơ nhao nhao khóa chặt cái này đống nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng. Chỉ có Quỷ vương, khi nhìn rõ nữ tử khuôn mặt sát na, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, càng có một tia không dễ dàng phát giác đau đớn. Hắn chát chát âm thanh mở miệng, đại tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lời vừa nói ra, chính đạo trong lòng mọi người đều là siết chặt. Này khí tức sâu không lường được, yêu dị vô cùng nữ tử áo trắng, lại là Quỷ vương đại tỷ. Ma giáo khi nào lại ra cái loại này kinh khủng nhân vật? Nữ tử áo trắng chậm rãi quay đầu, cặp kia xích hồng con ngươi nhìn về phía Quỷ vương, ngựa khí mang theo một loại xa cách đạm mạc, cái này âm thanh đại tỷ cũng là không cần lại để. Dù sao nàng lời nói có chút dừng lại, không hề tiếp tục nói. Nhưng Quỷ vương lại giống như là bị vô hình trọng truy đánh trúng, thân thể mắt trần có thể thấy cứng ngắc lại một chút. Một cỗ đậm đến tan không ra bi thương chi ý từ hắn trên người tràn ngập ra, dường như trong nháy mắt giản mua mấy tuổi. Mặc Nhất Hề, Phổ Phương bọn người thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nữ tử này cùng Quỷ vương ở giữa cũng không phải là không có chút nào khúc mắc, thậm chí khả năng còn có thù cũ. Chỉ cần nàng không nhúng tay vào tương trợ Quỷ vương, cục diện hôm nay liền còn tại trong khống chế. Nữ tử áo trắng không nhìn nữa Quỷ vương, ngược lại đưa ánh mắt về phía Mạc Nhất Hề bọn người, kia cô bức nhân mị hoặc cùng áp lực thoáng thu liễm, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta hôm nay đến cũng không phải là vì ra tay với các ngươi. Nói xong, nàng lại trực tiếp quay người, ánh mắt rơi vào lấy Tiêu Dật Tài, Triệu Linh Nhi cầm đầu Thanh Vân môn đệ tử trên thân. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 60, thú thần nhờ chương 60, thú thần nhờ xích hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác chấn động. Các ngươi là Thanh Vân môn người a? Nàng thanh âm vẫn như cũ mang theo thiên nhiên mỹ ý, lại nhiều một tia chăm chú, ta cùng các ngươi cùng một chỗ về Thanh Vân Sơn, vừa bạn rất tốt. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đi Thanh Vân Sơn. Tại cái này chính ma cao thủ rằng có trong lúc mấu chốt, một cái thân phận không rõ, thực lực cao thâm mặt chắc, lại rõ ràng cùng ma giáo có nguồn gốc yêu dị nữ tử, vậy mà đưa ra muốn cùng Thanh Vân môn người về núi. Thật sự là thật to gan, cũng rất cổ quái. Triệu Linh Nhi chớp chớp thanh tịnh mắt to, thiếu kỳ nhiều hơn sợ hãi hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi phải bồi chúng ta về Thanh Vân môn, là có chuyện gì không? Nữ tử áo trắng nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, cái này thở dài lại có loại rung động lòng người u hoán, tỷ tỷ là nhận ủy thác của người, đi làm một sự kiện. Bất quá, chỉ sợ các ngươi cũng đều không muốn biết. Vẫn là không nói tốt, tỉnh chờ một lúc, các ngươi lại không thích tỷ tỷ. Nàng lời nói này đến mây che sương mù, càng làm cho Thanh Vân môn trong lòng mọi người còi báo động đại tác. Nữ tử này quả nhiên mang theo mục đích rõ ràng. Tiêu Dật Tài tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm, vạn bối Thanh Vân Môn Tiêu Giật Tài, xin hỏi cô nương, đến tột cùng cần làm chuyện gì tiến về ta Thanh Vân Môn? Chỉ cần không phải là tà ác sự tình, ta Thanh Vân Môn tất nhiên là hoan nghênh thiên hạ đồng đạo. Nữ tử áo trắng cặp kia xích hồng con ngươi tại Tiêu Giật Tài trên mặt dừng lại chốc lát, đống nhiên mỉm cười, mang theo vài phần hứng hở, lại như có mấy phần bùa cợt, các ngươi thật muốn biết? Thấy Tiêu Giật Tài bọn người gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm, nàng liền tùy ý mở miệng nói ra, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, cũng không cái gì quá không được. Đoạn thời gian trước, chịu một vị lão bằng hữu nhờ, tiến về Thanh Vân Môn, tiếp theo phần chiến thư. Nàng vừa nói, trong mắt kia yêu dị ánh sáng màu đỏ, dường như ư giảm đi mấy phần. Ánh mắt xuất hiện một nháy mắt thanh minh. Nàng đột nhiên lắc đầu, trong mắt ánh sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường màu mắt, linh hải cũng giống như trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng nhìn một chút thế cuộc trước mắt, lại cảm thụ một chút thể nội lưu lại nào đó loại ân ký. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết thú thần. Dám ảnh hưởng ta tâm thần Tiêu Giật Tài bọn người lại không chú ý tới nàng cái này biến hóa rất nhỏ, tâm thần hoàn toàn bị chiến thư hai chữ chấn nhiếp, vội vàng truy vấn, không biết cô nương là thay người nào hạ chiến thư, lại là hướng ai hạ chiến thư. Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ cười cười, chỉ là nụ cười này bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nói đến, để cho ta hạ chiến thư vị này, nghiêm chỉnh mà nói, khả năng không tính là người, nhưng hắn danh tự, các ngươi có lẽ đều nghe qua. Nàng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, hắn là thú thần. Về phần hướng người nào hạ chiến thư, Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua sắc mặt đại biến Thanh Vân đám người, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Giật Tài trên thân, tự nhiên là hướng các ngươi Thanh Vân môn trưởng giáo, Đạo Huyền chân nhân. Thú thần, hướng Đạo Huyền chân nhân hạ chiến thư. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiểu Bạch lời nói như là cửu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Trong mấy mắt, bất luận là lục đại phái cao thủ, vẫn là nơi xa vây xem chính ma lưỡng đạo tu sĩ, toàn bộ tâm thần rung mạnh, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Phần Hương Cốc Lữ Thuận trưởng lao sắc mặt đổi biến, la thất thanh, thú thần. Thật là Nam Cương cái kia bị phong ấn ngàn năm tuyệt thế ma đầu. Hắn vậy mà đột phá phong ấn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung tại Lữ Thuận trên thân, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng chờ đợi. Lữ Thuận hít sâu một hơi, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, nhanh chóng đem liên quan tới thú thần sự tình từng cái nói ra. Kia là tập hợp thiên địa lệ khí mà sinh, gần như bất tử bất diệt, từng tại ngàn năm trước nhấc lên vô biên hạo kiếp kinh khủng tồn tại. Theo giải thích của hắn, mọi người tại đây, bất luận bối phận cao thấp, đều hiểu thú thần hai chữ đại biểu phân lượng. Kia là một cái đủ để cho toàn bộ tu chân giới cũng vì đó run sợ danh tự. Sau một khắc, tất cả chính đạo nhân sĩ nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt, vẻ đề phòng nồng đậm tới cực hạn, mơ hồ mang theo địch ý. Thương Tùng đạo nhân càng là tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là thú thần người? Đạo huyền trong lòng hắn như là thần minh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nữ tử này đúng là đến thay ma đầu kia hạ chiến thư khiêu khích. Tiểu Bạch tùy ý lườm Thương Tùng một cái, ánh mắt kia đạm mạc mà cao ngạo, mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh dáng vẻ, trong thiên hạ còn không có ai có thể để cho ta trở thành hắn người. Theo nàng vừa dứt tiếng, một cỗ viễn siêu thượng thanh cảnh giới khí thế bằng bạc, như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên phun trào, ở vang quét sạch ra. Thái Thanh Cảnh cảm nhận được cỗ này không che giấu chút nào uy áp, bao quát mạc nhất hệ, phổ phương ở bên trong tất cả cao thủ, sắc mặt đều là kỳ biến, trong lòng lại không hoài nghi. Cái loại này tu vi, xác thực có tư cách không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nàng có độ tin cậy cực cao. Không biết thú thần ước định khi nào cùng gia sư một trận chiến. Tiêu Giật Tài cố nén trong lòng kinh đảo hải lãng, lần nữa chắp tay hỏi, ngữ khí càng thêm cung kính mấy phần. Đối mặt Thái Thanh Cảnh cường giả, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Tiểu Bạch thu liễm khí thế, khôi phục bộ kia lười biếng bên trong mang theo vũ mị bộ dáng, khoát tay áo, thú thần tên kia nắm ta hạ chiến thư, cụ thể thời gian cần ta tự mình gặp mặt Đạo Huyền chân nhân mới có thể cáo chi. Không gặp được chính chủ, ta cũng sẽ không nói. Nàng nhìn sát trời một chút, lại nói, các ngươi gọi ta Tiểu Bạch liền có thể. Tốt, chớ trì hoãn, lên đường đi, ta vẫn chờ bên trên Thanh Vân Sơn, mở mang kiến thức một chút đương kim thiên hạ đệ nhất nhân đâu. Giọng nói nhẹ nhàng đến dường như chỉ là muốn đi bái phỏng một vị lão bằng hữu. Sau nửa canh giờ, Thanh Vân môn đám người mang vô cùng phức tạp tâm tình, bước lên trở về tông môn lữ trình. Chỉ là trong đội ngũ, nhiều hai người, một vị tự nhiên là kia thần bí mà cường đại Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, một vị khác, tùy hành hộ tống kiêm giám thị Thương Tùng đạo nhân. Cho dù Tiểu Bạch biểu hiện ra thái thanh cảnh thực lực cùng dường như cũng vô áp ý thái độ, Thanh Vân môn cũng không dám có chút chủ quan. Có vị này nửa bước âm thần cảnh giới trưởng lão tại, ít ra có thể tạo được nhất định chấn nhiếp tác dụng, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Mà cùng lúc đó, thú thần phá phong cũng hướng Thanh Vân trưởng giáo Đạo Huyền chân nhân hạ chiến thư tin tức, như là mọc ra cánh, bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thú thần chi danh lần nữa tỉnh lại thế hệ trước tu sĩ ký ức chỗ sâu sợ hãi. Ngàn năm trước ma đạo cự đầu thôn vệ lệ khí mà trưởng thành, bây giờ phá phong mà ra, hắn thực lực lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Ma Đạo Huyền chân nhân, vị này ổn thỏa thiên hạ đệ nhất bảo tọa nhiều năm Thanh Vân trưởng môn, có thể hay không đón lấy cái này kinh thiên một trận chiến? Toàn bộ tu chân giới đều bởi vì cái này một tờ đột nhiên xuất hiện chiến thư mà ám lưu hung dũng, phong vân biến sắc. Thời gian vội vàng, tại một loại vi diệu mà không khí khẩn trương bên trong, trải qua ước 8-9 ngày phi hành, một nhóm 18 người rốt cục đã tới Thanh Vân Sơn khu vực. Chỉ thấy bảy mạch đứng vững, mây mù lờ, suối chảy thác tuôn, tiên hạc tường tập, một bọn người ở giữa tiên cảnh khí tượng. Tiểu Bạch đứng lơ lửng trên không, nhìn qua mảnh này cảnh tượng quen thuộc, ung dung thở dài, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng phức tạp, mấy trăm năm sau, không nghĩ tới, ta còn có lại đến cái này Thanh Vân Sơn một ngày. Triệu Linh Nhi nghe được nàng cảm thán, tò mò hỏi, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi mấy trăm năm trước cũng đã tới Thanh Vân Sơn sao?" "Đoét, các vị bệ hạ, thả đi quỷ vương đơn thuần kịch bản cần, không gái chủ, mời bệ hạ thông cảm, vi thần cáo lui. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 61, tới thăm mây xanh chương 61, tới thăm mây xanh tiểu bạch kia mang theo vài phần lười biếng cùng xem kỹ ánh mắt chưa theo thanh vân môn đệ tử trẻ tuổi trên người chúng thu hồi. Một đạo réo rắt như rồng gầm, lạnh thấu xương dường như hàn tuyển tiếng kiếm reo, không có dấu hiệu nào đông nhiên vang tận mây xanh. Chanh. Tiếng kiếm reo dường như có thể gột rửa linh hồn, trong nháy mắt xua tán đi trước sơn môn một chút ồn ào náo động. Một đạo thẳng tắp như vạn niên thanh tùng thân ảnh, đã vô thanh vô tức xuất hiện tại mọi người phía trước cách đó không xa. Dường như hắn vốn là đứng ở nơi đó, cùng chung quanh mây mù, núi đá hỏa làm một thể. Người tới một thân một mạc thanh bảo, buộc nhẹ nhẹ phẩy, nhìn như tùy ý, lại tự có một cố mũi kiếm giấu tại trong vỏ nội liễm, chính là vạn kiếm nhất. Gặp qua vạn sư thúc, vạn sư bá. Lấy Tiêu Giật Tài, Lục Tuyết Kỷ cầm đầu thanh vân đệ tử, cùng nhau không mình hành lễ. Thanh âm bên trong mang theo tôn kính phát ra từ nội tâm, thậm chí có một tia cùng nhiệt. Đối với những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, vạn kiếm nhất chi danh, bản thân liền là một đoạn còn sống truyền kỳ. Là thanh vân chi hồn mà khác. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Vạn kiếm nhất mỉm cười, tựa như gió xuân hóa tuyết, đưa tay đưa đỡ. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem mọi người nâng lên. Ánh mắt của hắn lập tức vượt qua đám người, rơi vào đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng phức tạp Thương Tùng đạo nhân trên thân. Thiên ngôn và ngữ, vô tận cảm khái cùng quá khứ, tại hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, nhưng lại bị cưỡng ép đè xuống. Cuối cùng, vạn kiếm nhất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, Thương Tùng khẽ miệng giật giật, tất cả đều không nói bên trong. Hóa thành một tiếng bé không thể nghe thở dài cùng vài câu nhìn như thăm hỏi bình thường, "Sư minh, người đã đến." Đơn giản hàn huyên qua đi, vạn kiếm nhất kia ôn hòa lại ánh mắt lợi hại, tựa như cùng thực chất mũi kiếm, rơi vào tiểu bạch trên thân. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến vô cùng chuyên chú, sắc bén, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt vị này nữ tử áo trắng, khí tức thâm thúy như vô tận tinh hải, yêu nguyên lực tinh khiết mà bằng bạc, liền thành một khối, không gây nửa phần bình thường yêu vật hỗn tạp cùng lệ khí. Quanh thân mơ hồ chạy xuôi đạo vận, cùng thiên địa tự nhiên tương hợp, hắn thực lực mạnh, chỉ sợ không kém hắn. Tiểu Bạch giống nhau tại cẩn thận quan sát lấy bạn kiếm nhất, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Nàng từng trải qua vô số thiên tài hảo kiệt, nhưng như người trước mắt như vậy, đem kiếm ý cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, đặt tới người tức là kiếm, kiếm tức là người thông huyền chi cảnh, cũng là phượng mao lân giác. Thanh Vân môn quả nhiên nội tình thâm hậu đến đáng sợ, ngoại trừ vị kia nhường nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đạo huyền chân nhân, lại còn ẩn giấu đi như thế một vị tuyệt thế kiếm tiên, không hổ là thiên hạ chính đạo đứng đầu, xa không phải phần hương cốc chi lưu có thể so sánh. Phụ trưởng môn sư minh chi mệnh, chuyên tới để nên đón cô nương. Mời. Vạn kiếm nhất thu liễm trong mắt bức người phong mang, đối tiểu bạch làm một cái thủ hiệu mời. Lễ tiết chu đáo, ngữ khí bình thản, lại tự có một cấu nguồn gốc từ thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu bạch trên mặt tùy ý cùng lười biếng cũng thu liễm mấy phần, nhiều một tia ngưng trọng. Nàng môi đỏ khẽ mở, làm phiền vạn chân nhân. Đạo huyền chân nhân thật đúng là khách khí. Trong nội tâm nàng minh bạch, đạo huyền phái vạn kiếm nhất đến đây, đã là cực cao lễ ngộ, cũng là một loại uy mang chấn nhiếp. Song phương không tiếp tục nhiều lời, một đoàn người điều động các loại đột quang, xuyên qua thanh vân sơn trùng điệp lượn lờ linh vụ tiên vân, hướng về ngọc thanh điện bay đi. Ven đường đỉnh đài lầu cát, suối chảy thác tuôn tại trong mây mù như ẩn như hiện, tiên hạc tường tập, linh thú bút đầu, một phái tiên gia thị cảnh. Nhưng tiểu bạch cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Không bao lâu, đám người bước vào trang nghiêm túc mục ngọc thanh điện. Trong điện mái vòm cao rộng, toàn thân lấy linh ngọc lát thành, ánh sáng sáng sủa lại chưa phát giác trước mắt, ngược lại có loại ôn nhuận cảm giác. Hai bên đứng đấy mấy vị khí tức trầm ngưng như vực sâu thân ảnh, chính là thanh vân môn các mạch thủ tọa Điền Bất Dịch, Thủy Nguyện đại sư, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương bọn người. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau rơi vào tiểu bạch trên thân. Mà ở đằng kia chỗ cao nhất trưởng giáo bảo tọa bên trên, một người ngồi ngay ngắn như núi. Hắn thân mang một mạc đạo bào màu nhũ bạch, chính là thiên hạ công nhận chính đạo đệ nhất nhân, thanh vân môn trưởng giáo đạo huyền chân nhân. Tham kiến trưởng môn sư minh, sư tôn. Đám người nhập điện, cùng nhau không mình hành lễ, liền vạn kiếm nhất cùng Thương Tùng cũng khẽ bước cầm thăm hỏi. Trong điện bầu không khí trang trọng trang nghiêm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có tiểu bạch, vẫn như cũ đứng nghiêm, một đôi mắt đẹp nghiêm túc đánh giá trên bảo tọa đạo huyền. Đây là nàng dài dằng dặc sinh mệnh, lần thứ hai sinh ra loại này hoàn toàn không cách nào nhìn thấu một người sâu cạn cảm giác. Lần thứ nhất là ở đằng kia Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, lệ khí chi nguyên. Vị kia do thiên địa chí hung lệ khí biến thành, bất tử bất diệt thú thần trên thân. Thú thần cho người cảm giác là hủy diệt, là kết thúc, là vạn vật quy khư băng lãnh cùng bạo ngược. Mà trước mắt vị này đạo huyền chân nhân, cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không có loại kia làm cho người hít thở không thông hủy diệt cảm giác, ngược lại là một loại như thiên đạo giống như cao miểu khó lường, như biển cả giống như thâm thúy mênh mông. Hắn dường như chính là nói hóa thân, yên tĩnh, bao dung. Tiểu Bạch ở sâu trong nội tâm, sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể bị cái kia liền nàng đều cảm thấy thật sâu kiêng kỵ thú thần, trịnh trọng như vậy kỳ sự chỉ tên khiêu chiến người, quả nhiên không phải phàm nhân. Đạo huyền ánh mắt bình tĩnh rơi xuống, trực tiếp cùng tiểu bạch ánh mắt trong hư không giao hội. Không có uy áp, không có xem kỹ, chỉ có một loại thấm nhuần tất cả là nhạt. Gặp qua chân nhân, tiểu bạch tập trung ý chí, đối với đạo huyền có chút thi lễ một cái, trên mặt khôi phục không hề bận tâm, không có biểu lộ gì. Cô đương, không cần phải khách khí. Đạo Huyền thanh âm có chút ôn hòa. Tiểu nữ tử này tới mục đích, chắc hẳn chân nhân cũng đã biết được, liền không lại đi vòng thêm vòng tròn. Tiểu Bạch vẻ mặt càng trịnh trọng một chút, trong giọng nói cũng mang tới một tia thánh lãnh, trực tiếp cắt vào chủ đề. Cô đương người nói thẳng. Đạo Huyền khẽ bước cằm. Chỉ một thoáng, trong điện tất cả mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng tới cực điểm, liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ. Điền Bất Dịch tay nắm chặt, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt sắc bén, vạn kiếm nhất đứng chắc tay, kiếm ý ẩn mà không phát. Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua đám người, môi đỏ khẽ mở, phun ra câu chữ lại nặng tựa và cân, thú thần nắm ta truyền lời, sang năm trung thu mời chân nhân một trận chiến. Tốt, bản tôn tất nhiên tới. Đạo Huyền không chần chờ chút nào, dường như bằng lòng chỉ là một trận bình thường luận đạo, mà không phải cùng tuyệt thế ma đầu sinh tử chi chiến. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên thấu vạn dặm hư không, thẳng đến Nam Cương bản chất. Bất quá, chỉ sợ thú thần, không chỉ là nếu muốn cùng ta một trận chiến đơn giản như vậy a. Tiểu Bạch nghe vậy, trên mặt tiểu diễm lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Tiếng cười như chuông bạc, lại mang theo một cố làm cho người nhìn không thấu thần bí, ta đây cũng không biết. Chân nhân, dựa mắt mà đợi liền tốt. Đạo Huyền nhìn chằm chằm nàng một cái, không hỏi tới nữa, ngược lại nói, mời cô nương xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thanh Vân Sơn cảnh sắc còn có thể, cô nương nếu có hào hứng, có thể tùy ý tham quan. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 62, Vân Dịch Lam phá phòng chương 62, Vân Dịch Lam phá phòng đạt tại chân nhân quản đái. Tiểu Bạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liền tại một gã đạo đồng dẫn dắt hạ, thước tha rời đi Ngọc Thanh Điện. Bây giờ Ngọc Thanh Điện bên trên, chỉ còn lại Thanh Vân môn hạch tâm cao tầng. Sư Minh, kia thú thần hung uy ngập trời, lần này khiêu chiến, chỉ sợ tuyệt không phải đơn thuần thắng bại chi tranh. Phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi tịch quyển thiên hạ âm mưu. Vạn Kiếm nhất cau mày, trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo. Trường môn sư Minh, Vạn sư Minh nói cực phải. Thú thần chính là tiên địa lệ khí chỗ tụ, bất tử bất diệt, chắc chắn có ý nghĩ khác. Điền Bất Dịch trầm giọng phụ họa, mặt béo bên trên tràn đầy ngưng trọng. Thủy Nguyệt đại sư cũng lanh đạm nói, không thể không phòng. Còn lại trưởng lão cùng đệ tử tinh anh nhóm cũng đều lộ ra thâm dĩ vi nhiên vẻ mặt, bầu không khí lần nữa biến nặng nề. Đạo Huyền bình thản cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lại ẩn chứa vô cùng tự tin cùng thong dong. Dường như định hải thần châm, trong nháy mắt ổn định lòng của mọi người tự. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường, Tăng sư đệ, có một chuyện cần nhờ ngươi. Ngay hôm đó lên, vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng, mật thiết chú ý Nam Cương tất cả động tĩnh. Bất luận việc lớn việc nhỏ, chi tiết không bỏ sót. Nhất là Phần Hương Cốc động tác. Đám người nghe được Phần Hương Cốc ba chữ, sắc mặt đều là biến đổi. Thương Tùng đạo nhân càng là ánh mắt mãnh liệt, trưởng môn sư minh, ngươi là hoài nghi. Phần Hương Cốc cùng thú thần sự tình có quan hệ. Đạo Huyền ánh mắt thâm thúy, Vân Dịch Lam dạ tâm bừng bừng, không thể không quan sát. Nhiều một phần phòng bị, tổng không sai lầm lớn. Cùng lúc đó, Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, u ám quỷ dị chấn ma cổ động bên ngoài. Một người mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh thân ảnh, chính đối không ngừng tiêu tán ra làm người sợ hãi lệ khí hang cổ chỗ sâu, cung kính hành lễ, thanh âm khàn khàn, khởi bẩm thần chủ. Cửu Vĩ Tiên Hồ Tiểu Bạch đã xem ngài ước chiến Đạo Huyền sự tình, đưa đến Thanh Vân. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ không gian ba động. Một cái trên mặt mang theo quỷ dị mặt nạ thân ảnh, giống như quỷ mị theo ngoài động trong bóng tối đi đến. Hang cổ chỗ sâu, truyền tới một bình thản lại ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí thanh âm. Thanh âm này dường như trực tiếp vang ở sâu trong linh hồn, "Vân Cốc chủ, ngươi đã đến." Mang mặt nạ người nghe được thanh âm, chậm rãi đem mặt nạ hái xuống, lộ ra. Rõ ràng là Phần Hương Cốc cốc chủ, Vân Dịch Lam tấm kia hơi có vẻ mặt tâm trầm. "Thú thần." Vân Dịch Lam nhìn về phía hang cổ chỗ sâu đen nhánh, trong mày, ngự khí mang theo một tia đè nén bất mãn. "Ta đã tuân thủ ước định, giúp ngươi giải khai bộ phận phong ấn. Ngươi đương thuận với ta Bát Hoang Huyền Hỏa trận hoàn chỉnh trận đồ, cũng nên thực hiện đi. Bát Hoang Huyền Hỏa trận huyền bí, không từ lâu tại ngươi Phần Hương Cốc trong truyền thừa sao?" Trong động thanh âm mang theo một tia trêu tức. "Nhưng Huyền Hỏa dám không trong tay ta." Vân Dịch Lam trong giọng nói mang tới vẻ tức giận, "Huyền Hỏa dám bị kia Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh cắp, mà kia Cửu Vĩ Thiên Hồ bây giờ thật là tại ngươi dưới trướng." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hang động chỗ sâu, dường như muốn nhìn rõ quái vật kia hình dáng. Ai trong động truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Ai nói Cửu Vĩ Thiên Hồ là người của ta?" Lời còn chưa dứt, một cỗ khổng lồ như thiên địa lật úp, tràn ngập bạo ngược cùng tử vong kinh khủng uy áp, như là vô hình cự sơn, ầm vang ép hướng Vân Dịch Lam. "Ngươi!" Vân Dịch Lam vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực trong nháy mắt ngưng trệ, khí huyết cuộn cuộn, lại bị cỗ này thuần túy từ lệ khí tạo thành uy áp mạnh mẽ áp chế, phù phù một tiếng, chật vật ngồi ngay đó, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi cùng khuất đủ. Trong mắt của hắn chỗ sâu, điên cuồng, tham lam cùng sợ hãi thật sâu xen lẫn. Nhưng ở đây tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, hắn cắn nát răng, cũng không dám lại mở miệng chống đối. Trong lòng điên cuồng gào thét, ngươi cái này quái vật đáng chết. Nếu không phải vì mượn ngươi chi thủ diệt trừ Đạo Huyền, chấp trưởng Bát Hoang Huyền Hỏa trận, xương bá chính đạo, ngươi cho rằng bản tọa sẽ thả ngươi đi ra? Cuối cùng, Vân Dịch Lam chỉ có thể cưỡng chế tất cả cảm xúc, chật vật không chịu nổi đứng dậy, không nói một lời. Như là chó nhà có tang giống như vội vàng rời đi chấn ma cổ động, trở về Phần Hương Cốc. Hai ngày sau đó, Vân Dịch Lam nhận được tiềm phục tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới đệ tử lấy bí pháp truyền về tin tức khẩn cấp. Thú thần, ngay tại đại quy mô triệu tập Thập Vạn Đại Sơn bên trong tất cả thú yêu. Vô số ngày bình thường chém giết lẫn nhau, riêng phần mình là vua kinh khủng yêu thú, đang từ bốn phương tám hướng, như là triều thánh giống như, hướng về trấn ma cổ động phương hướng hội tụ. Thông tin bên trong còn bổ sung lưu ảnh ngọc phù ghi chép đoạn ngắn, che khuất bầu trời phi hành yêu cầm, đại địa phía trên lao nhanh như nước thủy triều các loại dữ tận cử thú. Một cỗ hủy diệt tất cả hồng lưu ngay tại hình thành. Vân Dịch Lam nhìn xem trong tay ngọc phù bày biện ra, nam cương trên không kia từ ngập trời lệ khí cuốn lên hình thành huyết sắc. Bất an trong lòng cùng hối hận, như là độc thảo giống như điên cuồng sinh sôi, vọt thẳng sụp đổ hắn lúc đầu dạ tâm. Hắn phát hiện chính mình khả năng phóng xuất ra một cái căn bản là không có cách khống chế diệt thế ác ma. Cùng lúc đó, thế hệ cư trú ở Thập Vạn Đại Sơn biên giới vu tộc hậu duệ cũng hoảng sợ phát hiện tiên địa dị biến. Bọn hắn thế hệ bảo hộ năm kiện thanh khí, vậy mà toàn bộ thần bí mất đi. Tiên đoán ngay tại ứng nghiệm, thủy diệt bóng ma bao phủ toàn bộ nam cương. Vân Dịch Lam bất an trong lòng đạt đến đỉnh điểm, hắn không thể lại do dự. Hắn lập tức lấy ra tu chân giới đỉnh tiêm thế lực ở giữa dùng cho khẩn cấp liên lạc Thông Linh Châu. Pháp lực rót vào, Thông Linh Châu quang hoa đại phóng. Một lát sau, mặt khác năm đạo khí tức rộng rãi hư ảnh lần lượt xuất hiện tại Vân Dịch Lam chỗ mật thất không trung. Chính là Thanh Vân môn đạo huyền, Thu Sơn kiếm thánh, Thiên Âm tự Phổ Hoàng, Thiên Dung thành Hàm Tố cùng Thiếu Lâm tự Pháp Hải. Lục đại chính đạo lãnh tụ, lấy thần niệm hư ảnh phương thức, lần nữa tụ họp. Các vị đạo hữu, Vân Dịch Lam mang trên mặt đau lòng nhức óc biểu lộ, thanh âm trầm thống, kia thu thần. Quả thật không chỉ là muốn cùng đạo huyền chân nhân ước chiến đơn giản như vậy. Theo ta trong cốc đệ tử liều chết dò xét, hắn ngay tại điên cuồng triệu tập Thập Vạn Đại Sơn bên trong tất cả thú yêu, dưới trướng yêu thú số lượng đã hơn 10 vạn, lại còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn tư thế, chỉ sợ là muốn hủy diệt thiên hạ. Tái diễn thượng cổ yêu hoa a. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng thượng nhân mặt lộ vẻ thương xót, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, không nghĩ tới Thần Châu vừa bình tĩnh bất quá 10 năm, liền có như thế ma đầu xuất thế, thật sự là thiên hạ hạo kiếp, thương sinh lâm nạn. Kiếm Thánh Hư ảnh ánh mắt như kiếm, bắn thẳng đến Vân Dịch Lam, Vân cấp chủ, ma đầu kia xuất thế, triệu tập bạn yêu, ý muốn như thế nào? Ngươi phần hương cốc trấn thủ Nam Cương Thông Đạo, có biết nó cụ thể động tĩnh? Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chất vấn. Vân Dịch Lam bị Kiếm Thánh ánh mắt chấn nhiếp, trong lòng chột dạ, trên mặt lại cố tự trấn định. Liền tranh thủ đầu mâu dẫn hướng đạo huyền cùng Thanh Vân, Kiếm Thánh đạo hữu, việc này chỉ sợ còn cần hỏi đạo huyền chân nhân. Kia thú thần chỉ tên muốn cùng chân nhân quyết chiến, nó mục đích rõ rành rành. Hắn tất nhiên là muốn qua sang năm Trung Thu, mang theo cái này bạn yêu hồng lưu, một đường bắc thượng, quét sạch Thần Châu, lao thẳng tới Thanh Vân Sơn. Hắn là muốn làm lấy mặt của người trong thiên hạ, đạp nát thiên hạ hàng rào a. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 63, thú yêu ngồi ngay ngắn Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện bên trong đạo huyền hư ảnh, nghe vậy chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn thần niệm dường như cùng toàn bộ thiên địa tương liên, yên lặng cảm thụ được trong cõi u minh truyền đến từ nam cương phương hướng sao động. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có lôi đình hiện lên, thanh âm nghiêm trọng, gàn từng chữ, Vân Cốc chủ lời nói, mặc dù không hết tỉ mỉ xác thực, nhưng đại kiếp sắp tới, vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Nay không phải một người một phái chi kiếp, mà là thiên địa hạo kiếp. Thiên địa hạo kiếp bốn chữ, như là bốn đạo kinh lôi, tại kiếm thánh, Phổ Hoàng chờ cự đầu trong lòng nổ vang. Liên đạo huyền chân nhân đều như thế định nghĩa, quái vật kia đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thật phải diệt thế sao? Vân Cốc chủ, đạo huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Dịch Lam hư ảnh. Còn cần làm phiền ngươi phần hướng cốc, thời điểm chú ý thú thần cùng thú yêu đại quân mới nhất động tĩnh, giữ liên lạc, tùy thời thông truyền tin tức. Vân Dịch Lam nghe được đạo huyền không có truy đến cùng, trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng áp lực càng lớn, chỉ có thể sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chân nhân yên tâm, Vân Mộ nghĩa bất dung tử. Việc cấp bách đạo huyền thanh âm truyền khắp tất cả hư ảnh chỗ, là chúng ta lục đại phái cần lập tức liên hợp tuyên bố chính đạo minh chủ lệnh, hiệu triệu thiên hạ tất cả tu luyện chi sĩ, bất luận chính đạo ma đạo, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng chống cự thú thần. Đồng thời, lập tức tổ chức hiệp trợ Thanh Vân Sơn phía nam tất cả thế tục vương triều. Ước vạn bách tính, toàn bộ hướng bắc rút lui. Thanh Vân môn sẽ thành ngăn cản thú yêu đạo thứ nhất, cũng là cuối cùng một đạo bình chướng. Chân nhân, Thiên Dung thành Hàm Tố chân nhân nhịn không được mở miệng, ngữ khí lo lắng. Kể từ đó, di chuyển quy mô chưa từng có to lớn, chỉ sợ thiên hạ ngay lập tức sẽ lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn a. Phải biết, Thanh Vân Sơn phía nam bao gồm vô số phồn hoa thành trấn, đồng ruộng thôn xá, nhân khẩu hàng trăm triệu. Lớn như thế quy mô di chuyển, trên đường thương vong, hỗn loạn, tài nguyên tranh đoạt, khó có thể tưởng tượng. Đạo huyền hư ảnh vẻ mặt vô cùng kiên định, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, loạn cũng so với bị kia vô tận thú yêu thôn phệ hầu như không còn, hóa thành xương khô thân thiết. Sau một khắc, Kiếm Thánh, Phổ Hoàng, Pháp Hải, Hàm Tố, thậm chí liền Vân Dịch Lam đều cùng nhau trầm mặc, sau đó trầm trọng gật đầu. Bọn hắn biết, đạo huyền nói là lựa chọn duy nhất. Thế giới này nhất định nên đón một trận trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng tẩy lễ. Lục đại phái lãnh tụ thần niệm hư ảnh tán đi về sau, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian. Từ lục đại phái liên hợp ban bố liên quan tới thu thần triệu tập bạn yêu, ý đồ xâm lấn Thần Châu tin tức động trời, liền thông qua đủ loại con đường, như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thần Châu tu chân giới, cũng rất nhanh lan tràn đến thế tục vương triều. Thiên hạ chấn động, trên đời xôn xao. Tất cả mọi người minh bạch, thú thần ước chiến đạo huyền đại chân nhân, căn bản chính là một cái ngụy trang. Hắn mục đích thực sự là hủy diệt, là chinh phục. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. nhưng ở lục đại phái cùng với phụ thuộc thế lực, các đại thế tục vương triều quan phủ cường lực tổ chức hạ, một trận xưa nay chưa từng có, bi tráng hùng vĩ di chuyển, bắt đầu. Vô số dân chúng mang nhà mang người, ngập lấy nhiệt lệ rời đi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt gia viên, như là quần quần hồng lưu. Hướng về Thanh Vân Sơn phía bắc phương hướng gian nan tiến lên. Cùng lúc đó, trong thiên hạ cơ hồ tất cả tu luyện chi sĩ, bất luận chính tà, bất luận tán tu tông môn, tại bản năng sinh tồn cùng đại nghĩa trước mặt, cũng bắt đầu tự động hướng lấy lục đại phái làm hạch tâm 6 cái chủ yếu cứ điểm hội tụ mà đi. Cái này 6 cái cứ điểm, cơ hồ bao gồm thiên hạ hơn 9 thành tu sĩ lực lượng. Chính ma lưỡng đạo trong lịch sử lần đầu xuất hiện đại quy mô liên hợp dấu hiệu. Ngay tại cái này di chuyển cùng tập kết hỗn loạn thời điểm, tòa trấn Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện đạo huyền, lần nữa khởi động thông linh châu. Còn lại ngũ đại môn phái trưởng môn hư ảnh, cùng phía sau bọn họ lít nha lít nhít, khí tức khác nhau tu sĩ thân ảnh, xuất hiện tại Ngọc Thanh Điện hư không màn sáng bên trong. Trên mặt mọi người đều viết đầy ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Đạo huyền chân nhân, bách tính di chuyển đã ở tiến hành, nhưng lực cản trùng điệp, tốc độ chậm chạp. Phổ Hoàng thượng nhân báo cáo, mặt lộ vẻ thương xót. Ta thuộc sơn đệ tử đã phân phê xuôi nam, hiệp trợ di chuyển, cũng ven đường bố trí xuống kiếm trận, chỉ hoãn khả năng xuất hiện thú yêu quân tiên phong. Kiếm thánh ngữ khí lạnh lẽo. Đạo huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên, màn sáng bên trong Vân Dịch Lam hư ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái không ngừng chấn động, hình như la bàn pháp bảo, thần thức chìm vào trong đó. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, trên mặt đã mất một tia huyết sắc, thanh âm khô khốc mà nặng nề, mang theo vẻ run rẩy, chân nhân, các vị, thú yêu đại quân đã xông ra thập vạn đại sơn, thiên phong đã tới thất lý động. Và anh, tin tức như là sấm sét giữa trời quang, tại tất cả thông qua màn sáng chú ý nơi đây trong lòng người nổ tung. Cứ việc sớm coi đoán trước, nhưng khi tin dữ thật truyền đến lúc, loại kia lực trùng kích vẫn như cũ vô cùng to lớn. Nhanh như vậy, thất lý động, kia là Nam Cương biên thủy lớn nhất vụ tộc khu quần cư a. Kết thúc tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh tại từng cái màn sáng cứ điểm vang lên. Vân cốc chủ, đạo huyền thanh âm trầm ổn như cũ, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong đó túc sát. Dùng thông linh châu vạn tượng đầu ảnh chi năng, đưa ngươi nhìn thấy cảnh tượng, đồng bộ cùng hưởng cho tất cả cứ điểm. Là, Vân Dịch Lam không dám thất lễ, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, thể nội hùng hậu linh lực điên cuồng rót vào thông linh châu. Không đến nửa nén hương thời gian, thông linh châu bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Một đạo to lớn, vô cùng rõ ràng hư ảnh màn sáng, tại lục đại cứ điểm đồng thời triển khai. Tất cả mọi người, bất luận là trưởng giáo cự đầu, vẫn là phổ thông đệ tử, đều ngừng thở, nhìn chăm chăm màn sáng bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy màn sáng bên trong là một mảnh huyết sắc cùng u ám xen lẫn bầu trời. Đại địa bên trên, đen nghịt hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ thú yêu, như là vỡ đê màu đen hồng thủy, gào thét, gầm thét, đầy khắp núi đồi mãnh liệt mà đến. Bọn chúng trong mắt lóe ra khát máu xích hồng quang mang, nước bọt như là dòng suối nhỏ giống như theo khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống tại cháy đen thổ địa bên trên, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Bọn chúng hưng phấn phá hủy lấy dọc đường tất cả cây cối, núi đá, thôn trang, toàn bộ hóa thành một biển. Nhưng mà đúng lúc này, cái này vô cùng vô tận thú yêu hồng lưu dường như nhận được một loại nào đó vô hình chỉ lệnh, lại cùng nhau ngừng lại. Bọn chúng thu liễm gào thét, mang theo một loại gần như điên cuồng thành kính ý sùng bái, giống như nước thủy triều hướng về hai bên tách ra, phủ phục hạ thân thể, đem ở giữa con đường đổ ra. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hư không có chút bặm mẻo, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại màn sáng tầm mắt chính giữa. Đây là một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí mang theo vài phần yêu dị thiếu niên. Hắn người mặc tiên diễm như máu dị tộc phục sức, trần trụi hai chân, trắng non trên mắt cá chân phủ lấy mấy cái tinh xảo ngân hoàn. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lại là một mảnh hư vô giống như tĩnh mịch. Dường như thế gian vật đều không đáng đến hắn ném đi một tơ một hào chú ý, mà tại chân hắn bên cạnh, an tĩnh nằm sấp lấy một đầu hình thể không lớn, lại dáng dấp cực kỳ xấu xí, quái đản thú nhỏ. Kia thú nhỏ tương tự dê rừng, đầu sinh bốn góc, miệng đầy răng nhọn, quanh thân tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Thượng cổ hung thú, thao thiết đề cử chuyển hoạt, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 64, thấy thú thần chương 64, thấy thú thần tất cả mọi người không nghĩ tới, kia danh chấn thiên địa, mang đến hủy diệt báo hiệu đại ma đầu thú thần. Lại là như thế một vị nhìn như yếu đuối thiếu niên tuấn mỹ. Loại tương phản mảnh liệt này, càng khiến người ta cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc quỷ dị. Màn sáng trước đó, đạo huyền hai mắt, tại nhìn thấy thú thần hư ảnh trong mấy mắt, có chút có rút lại một chút. Vẹn vẹn cách vô tận hư không, thông qua pháp bảo bắn ra hình ảnh, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng, thiếu niên kia thể nội ẩn chứa là bực nào kinh khủng hủy diệt tính năng lượng. Đó là một loại cùng thiên địa linh khí hoàn toàn tương phản, đại biểu cho kết thúc cùng quy khư chí hung lệ khí. Khả năng lượng tăng cấp, tuyệt đối không thua gì hắn vị này phản hư đỉnh phong. Coi như thú thần bản thể cảnh giới chưa đến phản hư, cũng tuyệt đối là dương thần đỉnh phong. Hơn nữa, hắn cơ hồ có được lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng nguồn suối, có thể xưng đứng ở thế bất bại. Màn sáng bên trong, thú thần kia tĩnh mịch ánh mắt, dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, chuẩn xác rơi vào Vân Dịch Lam trước mặt viên kia lơ lửng, đang bắn ra hình ảnh thông linh châu bên trên. Khoe miệng của hắn có chút câu lên một vẻ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ độ cong, bình thản thanh âm, lại dường như xuyên việt vạn thủy thiên sơn, rõ ràng vang vọng tại lục đại cứ điểm mỗi người bên hai. Nhìn thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đủ sao? Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa. Một cỗ tinh thuần bằng bạc, ẩn chứa âm dương tạo hóa chi diệu vô thượng pháp lực, trong nháy mắt rót vào trước người Thông Linh Châu. Sau một khắc, tại xa xôi Nam Cương, thú thần trước mặt, hư không chấn động, một đạo rõ ràng ngưng thực, thân mang trắng sữa đạo bào hư ảnh, đột nhiên xuất hiện. Chính là Đạo Huyền lấy thần niệm mượn nhờ Thông Linh Châu chi lực, bắn ra đi qua hóa thân. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện, cùng với các ngũ đại cứ điểm, kia màn ánh sáng lớn bên trong, thú thần hư ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng dường như chân nhân đích thần tới. Trong lúc nhất thời, Thần Châu lục đại cứ điểm, vô số tu sĩ cùng Nam Cương yêu vương cách bạn giảm xa. Chính Ma Đỉnh Phong lần đầu giằng co. Ngọc Thanh Điện bên trong, không khí dường như bị bàn tay vô hình nắm chặt, ngưng trệ đến làm cho người thở không nổi. Kia từ lệ khí ngưng tụ mà thành thú thần hư ảnh, mang theo bệ nghệ thiên hạ hở hững. Lời nói như là vạn năm hàn băng, nện ở trái tim của mỗi người. Các hạ thúc đẩy thú yêu, đồ thán sinh linh, không biết đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh không lay động, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Như núi lớn trầm ổn, trực diện kia hủy diệt hình chiếu. Thú thần hư ảnh tinh hồng đôi mắt chuyển động, rơi vào Đạo Huyền trên thân, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mà thuần túy đường cong. Phản phất tại nói một cái lại đương nhiên bất quá chuyện, ý đồ tự nhiên là giết hết thiên hạ thương sinh, tái tạo cái này không thú vị thế giới. Tê, trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được cái này không che giấu chút nào diệt thế tuyên ngôn. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng hoàn toàn nát bấy. Đó căn bản không phải đơn giản chính tà chi tranh, mà là một trận liên quan đến toàn bộ chủng tộc tồn vong hạo kiếp. Cái gọi là khiêu chiến đạo huyền, có lẽ thật chỉ là hắn hủy diệt trên đường tiện thể ép qua một quả cục đá. Ngay cả âm thầm bảo hộ Lột Ra Vân Dịch Lam, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng chửi mắng. Hắn nguyên lai tưởng rằng thú thần bất quá là dã tâm bừng bừng ma đầu, mong muốn xưng bá tu chân giới. Lại bạn bạn không nghĩ tới mục đích của đối phương là điên cuồng như vậy phải không? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng không cùng tưởng tượng. Đạo Huyền nghe vậy, gầy gò khuôn mặt bên trên rốt cục hiện ra một vẻ rõ ràng tức giận. Như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập tự thạch, đẩy ra lạnh thấu xương gợn sóng. Các hạ, khẩu khí thật lớn. Thanh âm không cao, nhưng từng chữ như truy, gõ tại hư không, dẫn động quanh mình linh khí có chút chấn động. Có thể hay không làm được, ngươi rất nhanh liền biết. Thú thần đối Đạo Huyền tức giận không thèm để ý chút nào, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Loại kia nguồn gốc từ lực lượng tuyệt đối coi thường, so bất kỳ phách lối cùng ngôn đều càng làm cho người ta tim đập nhanh. Đạo Huyền đè xuống quần quần khí huyết, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng hư ảnh. Đã như vậy, thú thần có dám đến ta Thanh Vân môn, quyết nhất tử chiến. Hắn trực tiếp đem chiến trường dẫn hướng nhà mình sân môn, cái này đã là tự tin, cũng là đem lớn nhất phong hiểm ôm tại tự thân. A, thú thần trong mắt kia hai đóa tinh hồng hỏa diễm đột nhiên nhảy vọt một chút, hiện lên một tia trong dự liệu lại dẫn nghiền ngẫm ánh sáng. Xem ra ngươi là dự định vận dụng trôi này hung kiếm, Chu Tiên kiếm trận. Yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn, mang theo hải nhi của ta nhóm, tự mình giết tới Thanh Vân Sơn, săn bằng ngươi Ngọc Thanh Điện. Hắn không những không sợ, ngược lại toát ra một loại chờ mong, một loại đối bị diệt cùng đối kháng khát vọng. Đạo Huyền tự nhiên không có khả năng trên khí thế bị áp đảo, hắn nhất định phải ổn định lòng người, nhất là ổn định những khả năng kia lòng mang sợ hãi đồng minh. Vậy ta liền tại Thanh Vân chi đỉnh, xin đợi lại giá. Thanh âm âm vang, nói năng có khí phách, ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tâm. Thú thần hư ảnh nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thật sâu nhìn Đạo Huyền một cái. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn tính cả toàn bộ Thanh Vân Sơn đều khắc sâu vào hủy diệt danh sách. Lập tức, hư ảnh một hồi vặn mèo chấn động, như là đầu nhập cục đá cái bóng. Chậm rãi tiêu tán tại Ngọc Thanh Điện bên trong, kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách cũng theo đó rút đi. Thú thần hình chiếu mới vừa tan, Ngọc Thanh Điện bên trong linh quang lần nữa lấp lóe, năm đạo hơi có vẻ hư ảo lại giống nhau cường đại thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Chính là Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, Thục Sơn Kiếm Thánh, Thiên Dung Thành Hàm Tố, Phần Hương Cốc Vân Dịch Làm cùng Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Biển Trình hình chiếu. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm giác được vừa rồi kia phiên kinh tâm động phách đối thoại. Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng như nước, ánh mắt cái thứ nhất bắn về phía sắc mặt vẫn như cũ không được tự nhiên Vân Dịch Lam. Vân Cốc Chủ, theo ngươi tính ra, thú thần dưới trướng thú triều chủ lực đến ngươi Phần Hương Cốc phòng tuyến cần bao nhiêu thời gian? Vân Dịch Lam cố tự chấn định, nhanh chóng tính toán một chút, trầm giọng nói, thú yêu số lượng khổng lồ, tốc độ tiến lên mặc dù nhanh, nhưng quét sạch ven đường cũng cần thời gian. Nhanh nhất, ước chừng cũng cần nửa tháng, liền có thể binh lâm thành hạ. Đạo Huyền khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong điện tất cả thân ảnh, bất luận là thực thể vẫn là hình chiếu. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại bi tráng cùng quyết tuyệt, vang vọng đại điện, chư vị đồng đạo. Thú thần loạn thế, lệ khí ngập trời, ý đồ diệt tuyệt nhân tộc, đây là người tu đạo chúng ta muôn lần chết không cho lùi bước thời điểm. Tu hành vì sao? Không phải là vì bảo hộ thương sinh, chạm yêu trừ ma ư? Nay đút vạn bách tính nguy cơ sớm tối, thần châu lật úp sắp đến, ta Đạo Huyền, ở đây lấy thiên hạ thương sinh chi danh nghĩa, hiệu lệnh thiên hạ tu luyện chi sĩ, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm lục lực, lao tới Phần Hương Cốc, cùng chống chọi với thú triều, thủ vệ nhân tộc ta cương thổ. Trong lòng mọi người kinh chấn. Bọn hắn vừa rồi nghe được rõ rõ ràng ràng, thú thần đáp ứng đi Thanh Vân môn quyết chiến, Đạo Huyền bản có thể dựa vào Chu Tiên kiếm trận chi lợi, ổn thỏa điếu ngư đài. Có thể hắn vậy mà chủ động đem chiến trường chính ổn định ở Phần Hương Cốc. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 65, Thiên đạo chi thể chương 65, Thiên đạo chi thể ý vị này, hắn rất có thể tại sơ kỳ không cách nào vận dụng cái kia thiên hạ thứ nhất sát trận. Muốn tại không có ưu thế tuyệt đối tình huống hạ, cùng thú thần cùng với vô tận thú triều chính diện chống lại. Đây là như thế nào đảm đương? Như thế nào lòng dạ? Vì tận khả năng giảm bớt phía sau sinh linh đồ thán, hắn đem nguy hiểm nhất phòng tuyến gánh tại chính mình cùng đại gia trên vai. Nhìn xem đạo huyền đó cũng không hùng vĩ, lại dường như có thể chống lên thương khung thân ảnh. Một cỗ hôn tạp kính nghệ, nhiệt huyết cùng bi tráng cảm xúc tại mỗi người trong lồng ngực khuấy động. Đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, như là cựu thiên lôi âm, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng phát tắc, phàm ta chính đạo đồng minh, tiếp này hiệu lệnh mà chần chờ không tiếng người, không còn là chính đạo. Thiên hạ ma đạo tu sĩ, như nơi này nhân tộc tồn vong lúc vẫn sống chết mặc bay thậm chí nối giáo cho giặc người, tức là thiên hạ tội nhân, người người có thể chu diện. Bản tọa ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, ta đạo huyền tại một ngày, liền tuyệt không nhường thú thần đại quân, bước qua phần hương cốc nửa bước. Làm trái này thề, trời chu đất diệt, thần hồn đều tán. Chúng ta cần tuân chân nhân hiệu lệnh, thế cùng phần hương cốc cùng tồn vong. Điện nội điện bên ngoài, bất luận là các phái tinh anh vẫn là thanh vân đệ tử, đều bị lần này lời thề đánh nhiệt huyết sôi trào, trăm miệng một lời đáp lại giống như là biển gầm vang lên. Âm thanh chấn trời cao, liên ngoài điện mây trôi đều bị đánh tan. Đạo huyền ánh mắt như điện, bắt đầu hạ đạt cụ thể chỉ lệnh, lục đại trong phái, tất cả có thể ngự vật phi hành thuật đệ tử, lập tức chuẩn bị, tốc độ cao nhất đi phần hương cốc. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải tại phần hương cốc tập kết hoàn tất, kẻ trái lệnh, lấy phản minh luận xử. Vân cốc chủ, ngươi phần hương cốc lập tức khởi động tất cả phòng ngự trận pháp, bố trí mạnh nhất cái giới. Tại chúng ta chủ lực đến trước đó, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không thể nhường một cái thú yêu bước vào Thần Châu nội địa. Nếu không, đừng trách bản tọa không để ý đồng minh tình nghĩa, quân pháp xử lý. Phần hương cốc đám người, nhất là Vân Dịch Lam, trong lòng nghiêm nghị, biết đạo huyền lời ấy tuyệt không phải trò đùa, liền vội vàng không người đáp, là cần tuân pháp chỉ. Vân Dịch Lam giờ phút này trong lòng thật sự là hối hận thanh ruột. Sớm biết thú thần là như vậy từ đầu đến đuôi tên điên, hắn lúc trước tuyệt sẽ không vì điểm tư tâm kia tới có bất kỳ liên lụy. Bây giờ lại muốn liều lên toàn cốc ra sâu cạn ngăn cản cái này đợt tấn công thứ nhất. Hội nghị rất nhanh tán đi, toàn bộ Thanh Vân Sơn như là tinh vi cỗ máy chiến tranh. Trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại. Đạo huyền nhìn về phía một bên Điền Bất Dịch, tăng thúc thường chờ thủ tọa, cùng Triệu Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ chờ đệ tử tinh anh, mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, Thanh Vân môn trên dưới nghe lệnh. Phàm nam đệ tử tu vi đạt tới Ngọc Thanh tứ tầng trở lên người, nữ đệ tử đạt tới Ngọc Thanh ngũ tầng trở lên người, các vị bệ hạ, vi thần không có giới tính kỳ thị. Sau nửa canh giờ, tại Vân Hải quảng trường tập kết, theo ta gấp rút tiếp viện phần hương cốc. Thủy Nguyên sư muội, Tô Như sư muội, hai người các ngươi xuất lĩnh còn thừa đệ tử, trấn thủ sân môn. Trưởng môn sư minh. Thủy Nguyệt đại sư nghe vậy kinh hô, trên mặt viết đầy không tình nguyện, nàng há nguyện ở đây thời khắc nguy cấp lưu thủ phía sau. Đạo huyền ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía nàng, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, bảo vệ tốt Thanh Vân, bảo vệ tốt Thông Thiên Phong. Nơi này không chỉ có là chúng ta căn cơ, càng là phong tuyến cuối cùng. Chu Tiên kiếm trận chính là liên quan đến thiên hạ tồn vong hy vọng cuối cùng, không cho sơ thất. Hiểu chưa? Nghe được Chu Tiên kiếm trận cùng phòng tuyến cuối cùng không chỉ có là Thủy Nguyệt cùng Tô Như, liền một chút nguyên bản cũng nghĩ xin chiến nữ đệ tử đều trầm mặc. Các nàng minh bạch đạo huyền tâm ý, lưu thủ, giống nhau gánh vác thiên đại trách nhiệm. Là trưởng môn sư minh, Thủy Nguyệt cùng Tô Như chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Đạo huyền thân làm chính đạo lãnh tụ, nhất định phải cân nhắc tới xấu nhất tình huống, lưu lại đầy đủ hỏa chủng cùng đón sát thủ sau cùng. Sau nửa canh giờ, phía sau núi tổ sư từ đường, đàn hương lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Đạo huyền cung kính dâng lên một trụ mùi thơm ngát, khói mù lượn lờ bên trong, lịch đại tổ sư bài vị lặng im mắng. Phản phất tại nhìn chăm chú lên trận này liên quan đến tông môn thậm chí thiên hạ vận mệnh biến trình. Sau lưng, Đoạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân, Thương Tùng đạo nhân. Thanh Vân môn đương kim mạnh nhất sáu mạch thủ tọa tề tụ, người người sắc mặt nghiêm trọng, ẩn hàm lo lắng. Đạo huyền bên trên song hương, xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, không cần như thế. Ta cùng kia thu thần, thu vi ứng tại sàn sàn với nhau. Hắn muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ý đồ xua tan trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối bạn kiếm nhất khẽ bước cằm, thân hình phát một cái, liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyền Nguyệt động phủ mà đi. Huyền Nguyệt động phủ chỗ sâu, cấm chế trùng điệp. Trôi này cổ phát vô hoa, lại nội ẩn chừng lấy xé rách thiên địa giống như hung lệ chi khí chu tiên cổ kiếm, vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng ở trung ương trên bệ đá. Đạo huyền ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cấm chế, rơi vào chu tiên kiếm bên trên, tĩnh mịch như là giếng cổ. Hắn vươn tay, cũng không phải là trực tiếp cầm hướng chu kiếm, mà là đánh ra một đạo đạo huyền áo pháp quyết, dẫn động trong động phủ năm quyển thiên thư lực lượng, hình thành một đạo lưu hòa lại cứng cỏi vầng sáng, chậm rãi đem chu tiên kiếm bao khỏa, dẫn dắt. Tiến lặng ngàn năm, cuối cùng cần lại uống yêu huyết. Đạo huyền thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong động phủ quanh quẩn, lần này đối mặt có lẽ là cùng ngươi đồng nguyên lực lượng. Nhìn ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Một canh giờ sau, Vân Hải quảng trường phía trên, đen nghịt đứng đầy người ảnh. Thanh Vân môn tinh nhuệ ra hết, tổng cộng hơn 1500 người, từng cái thần sắc trang nghiêm, pháp bảo quang mang ẩn hiện. Trừ cái đó ra, còn có nghe hỏi chạy đến, bằng lòng cùng chống chọi với thú triều các lộ tán tu, trung tiểu môn phái tu sĩ hơn 2000 người. Tổng số người vượt qua 3.500 người. Từng đạo độn quang dâng lên, như là ngược dòng tinh hà, hướng phía phương nam phần hương cốc phương hướng, trùng trùng điệp điểm xuất phát. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn linh thủy kỳ lân rộng lớn như gò nhỏ trên lưng. Thủy Kỳ Lân bốn vó sinh mây, đạp không mà đi, vững như đất bằng. Đạo Huyền hai mắt hơi mình, cũng không lãng phí mảy may thời gian, tiếp tục tại tâm thần bên trong tôi diễn, lĩnh hội kia huyền ảo khó lường Chu Tiên kiếm quyết. Gắng đạt tới trước khi quyết chiến, có thể đem môn này tuyệt thế kiếm thuật lại thúc đẩy một phần. Cùng lúc đó, Thục Sơn, Thiên Âm Tự, Thiên Dung Thành, Thiếu Lâm Tự tứ đại môn phái cũng cơ hồ trong cùng một lúc phái ra từ đỉnh tiêm cao thủ dẫn đầu tinh nhuệ lực lượng, hóa thành từng đạo lưu quang từ khác nhau phương hướng, hướng phía cùng một cái mục đích, phần hướng gốc mau chóng đuổi theo. Thục Sơn, tòa yêu tháp trước, kiếm khí lang tiêu, túc sát chi ý tràn ngập. Kiếm Thánh Độc Cô Vũ Vân áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phía dưới tập kết Thục Sơn đệ tử cùng trưởng lão. Thanh Vi sư huynh kiếm thánh nhìn về phía bên cạnh một vị khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt lại sâu thúy như biển sao lao đạo. Lần này gấp rút tiếp viện phần hướng gốc, từ ta tự mình dẫn đội. Thục Sơn căn cơ, còn cần sư huynh tỏa chấn. Thanh Vi đạo trưởng khẽ bước cằm, hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng. Trưởng môn sư đệ yên tâm tiến đến, sơn môn có ta. Môi hắn ngập ngừng mấy lần, dường như muốn nói lại thôi. Đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 66, lục giới tách rời. Hợp nhất. Chương 66, lục giới tách rời. Hợp nhất. Kiếm Thánh động sát nhập vi, phất tay nhường chúng đệ tử trưởng lão đi đầu xuất phát, chờ chung quanh chỉ còn hai bọn họ lúc, mới mở miệng hỏi, sư minh, thật là tòa yêu tháp có biến. Thanh Vi thở dài một tiếng, bố trí xuống cách âm kết giới, thanh âm mang theo thật sâu sầu lo, trưởng môn sư đệ, hôm nay thiên hạ hạo kiếp giáng lâm, thú thần lệ khí dẫn động thế gian sát phạt, sợ hãi, tham lam các loại ác niệm chưa từng có tăng bọn. Tòa yêu tháp bên trong, chúng ta năm đó lấy trí tịnh pháp tách ra đoàn kia tà niệm, ngay tại điên cuồng hấp thu những này mặt trái khí tức, ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, liên tòa yêu tháp phong ấn đều hơi cảm thấy phí sức, sợ có phá tháp nguy hiểm. Kiếm Thánh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu đoàn kia tà khí lai lịch, kia là thuộc sơn lớn nhất bí ẩn cùng thái hoàng ẩm. Đúng là như thế, thật sự là thời buổi rối loạn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kiếm Thánh cau mày, sư minh, nhưng có gì pháp năng hoàn toàn tiêu trừ này mắc? Thanh Vi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, sư đệ, người ta đều biết, này tà khí bắt nguồn từ 1500 năm trước, là ngăn yêu ma xâm lấn nhân gian, ta cùng nguyên thần, Hòa Dương chờ năm người, mạo hiểm tu luyện thuộc sơn cấm thuật trí tịnh pháp, đem tự thân tà niệm tách rời mà ra, phương đến lực lượng cường đại, trợ lục giới tách rời, đổi được nhân gian ngàn năm hòa bình. Không sai, phương pháp này làm trái thiên đạo, chúng ta mặc dù đã chuyển thế 3 lần, nhờ vào đó chỉ hoãn cùng tà niệm cộng sinh chung diệt chi tiết. Nhưng cái này tà niệm không những chưa tiêu, ngược lại bởi vì thế gian lệ khí tẩm bổ càng phát ra đáng sợ. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên giới chi thiên chỉ lấy trí thuần đến sạch chi lực, mới có thể hoàn toàn tịnh hóa vật này. Kiếm Thánh trầm mặc. Hắn có thể tiếp nhận trưởng môn, trình độ nào đó chính là bởi vì Thanh Vi chờ năm vị sư huynh bởi vì cái này tà niệm nguyên cớ, không cách nào đảm nhiệm trưởng môn trách nhiệm. Nhưng mà, tịnh hóa tà niệm cũng mang ý nghĩa năm vị sư huynh đem tiêu tán theo. Nhưng lục giới tách rời đã lâu, thông đạo sớm đã phong bế, làm sao có thể quay về thiên giới? Kiếm Thánh đưa ra vấn đề mấu chốt. Thanh Vi trên mặt hợp lực chi khí càng đậm, phương pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần lịch chuyển năm đó lục giới tách rời chi trận, làm ngũ giới một lần nữa trở về nhân gian. Kiếm Thánh con ngươi co rụt lại, ngũ giới trở về, kia mang ý nghĩa yêu ma nhị giới cũng sẽ tái nhập. Đến lúc đó, cho dù giải quyết thú thần cùng tà niệm, nhân gian sợ đem lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Đúng vậy a, đây là uống rượu độc giải khát tiến hành. Thanh Vi cười khổ, cho nên một mực do dự khó quyết. Kiếm Thánh trầm tư thật lâu, kiên quyết nói, sư minh, việc này quan hệ quá lớn, cho sau lại nghị. Việc cấp bách là trước vượt qua thú thần chi kiếp. Nếu ngay cả trước mắt cửa này đều không qua được, tất cả đừng nói. Thanh Vi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn đạo huyền chân nhân năng lực xoay chuyển tình thế như đạo huyền biết được Thục Sơn còn cất giấu như thế một quả bom hẹn giờ, sợ rằng cũng phải bất đắc dĩ cảm thán, thiên hạ này tà ma như thế nào giống như là đã hẹn đồng dạng, theo nhau mà tới. Nam Cương, chấn ma cổ động một tòa từ bạch cốt cùng hắc thạch lũy thành vương tọa phía trên. Thú thần bản thể chậm rãi mở hai mắt ra, tinh hồng quang mang như là như thực chất bắn ra vài thước xa. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt kỳ dị đường cong. Đạo huyền, thế mà thật từ bỏ Chu Tiên kiếm trận địa lợi, lựa chọn tại phần hương cốc cùng ta quyết chiến. Là ngu xuẩn nhân tử, vẫn là thật có cùng ta ở ngoài chính phủ chiến bên trong chống lại lực lượng. Hắn thấp giọng tự nói, nhìn về phía phương bắc Thanh Vân Sơn phương hướng. Trong mắt lần thứ nhất lộ ra siêu biệt nghiền ngẫm, chân chính coi trọng cùng bước lên chiến ý có ý tứ, coi là thật có ý tứ. Hy vọng ngươi đừng để ta quá nhanh thất vọng mới tốt. Ngay tại Thần Châu tu luyện giới khua chiêng gõ chống tập kết lực lượng đồng thời, Nam Cương đại địa đã hoàn toàn biến thành luyện ngục. Vô số hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ thú yêu, như là màu đen ôn dịch, quét sạch qua sơn lâm, thôn trại. Chạy nạn vu tộc bách tính kêu khóc chấn thiên, nhưng tốc độ xa xa không kịp những cái kia khát máu quái vật, một khi bị đuổi kịp, trong nháy mắt liền bị xé nát, thôn phệ, chỉ để lại một chỗ nhuốm máu bạch cốt, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Phần hương cốc tiền tuyến, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vân Dịch Lam chỉ huy trong cốc đệ tử cùng trước đến biệt quân. Liều mạng ra cố lấy cái kia đạo vắt ngang tại giữa hai ngọn núi cự hình tường thành, trấn Nam Quan. Trận pháp quang mang không ngừng sáng lên, các loại phòng ngự phụ lục, cơ quan tên nỏ được an trí tới đầu tường. Đồng thời, bọn hắn còn muốn tiếp ứng theo Nam Cương chạy nạn mà đến, số lượng khổng lồ vu tộc tàn dân. Nhân thủ giật gấu và bay, áp lực to lớn. Ngày thứ ba, Thục Sơn viện quân dẫn đầu đến, kiếm thánh độc cô Vũ Vân Lịch thần đến. Thục Sơn kiếm tu chiến lược cường hành, kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn đến cực lớn tăng cường phòng tuyến lực lượng. Độc cô Vũ Vân cũng tạm thời nhận lấy hỗn loạn quyền chỉ huy. Bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí phòng ngự. Ngày thứ tư, Thiếu Lâm tự cao tăng tại Pháp Hải dẫn đầu hạ đội tới. Phật môn kim quang đối với lệ khí có tương đối tác dụng khắc chế, sự gia nhập của bọn hắn ổn định không ít hoảng sợ lòng người. Đợi đến ngày thứ bảy buổi chiều, chân trời truyền đến hạo đãng linh lực ba động. Thanh Vân môn đại đội nhân mã, tại đạo huyền chân nhân xuất lĩnh dưới, rốt cục đến. Làm đạo huyền thân ảnh xuất hiện tại trấn Nam Quan bên trên lúc, một mực thần kinh căng cứng Độc Cô Vũ Vân, Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam bọn người, cũng không khỏi tự chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đạo huyền tồn tại bản thân, chính là một cây định hải thần châm. Không có chút nào khách sáo, đạo huyền một cách tự nhiên nhận lấy liên quân quyền chỉ huy cao nhất. Cụ thể phòng ngự an bài, nhân viên điều phối, hắn thì đầy đủ tín nhiệm cũng giao cho kinh nghiệm phong phú Độc Cô Vũ Vân, Vạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch bọn người đi chấp hành. Mà hắn chỉ cần tọa trấn trung tâm, ổn định quân tâm, ứng đối cuối cùng cường địch, thú thần. Mấy ngày kế tiếp, các phương viện quân đối liền không dứt. Tới ngày thứ 13, nho nhỏ phần hương cốc cùng trấn Nam Quan xung quanh đã hội tụ vượt qua 10 vạn đến từ thiên nam địa bắc tu luyện chi sĩ. Tinh kỳ pháp phối, đội quang như mưa, linh lực khổng lồ hội tụ vào một chỗ, hình thành một câu ngút trời chi khí. Ý đồ xua tan kia càng ngày càng gần, làm cho người hít thở không thông yêu phân. Phần hương cốc nghị sự đại điện, tu tập dưới một mái nhà. Đạo huyền việc nhân đức không ngừng ai, ngồi tại chủ vị. Phía dưới, kinh vị rõ ràng vừa tức hơi thở bàng bạc đứng vững 342 người. Cái này chính là bây giờ liên quân bên trong, tu vi đạt tới thượng thành cảnh giới cùng với trở lên toàn bộ cường giả. Là toàn bộ thần châu tu chân giới, đối kháng thú triều trọng yếu nhất, đứng đầu nhất lực lượng. Trong đó, đạt tới thái thanh cảnh giới cường giả tuyệt thế, không tính đạo huyền, tổng cộng có 9 vị. Theo thứ tự là: Thục Sơn kiếm thánh Độc Cô Vũ Vân, Thanh Vân môn Vạn Kiếm Nhất, Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng, Thiên Dung thành tử Dận Chân Nhân, Phần Hương cốc Vân Dịch Lam, Thiếu Lâm tự Pháp Hải đại sư cùng 3 vị ẩn thế không ra tán tu lão quái. Mà thượng thanh 7 tầng trở lên đỉnh tiêm cao thủ, càng có vượt qua 50 người. Như thế đội hình, có thể xưng ngàn năm không có chi thịnh uống, cường giả như mây, hào kiệt tề tụ. Nhưng mà, đại điện bên trong bầu không khí nhưng như cũng nghiêm trọng. Số lượng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu đối kia không biết thú triều, nhất là đối thu thần bản thể thật sâu kiêng kỵ. Đạo huyền ánh mắt chuyển hướng phía dưới một vị người mặc phức tạp áo bào đen, khí tức cổ lão mà ủ rột lão giả, khách khí hỏi: "Đại trưởng lão, đối thủ yêu hiểu rõ xấu nhất, có thể hay không lại cho ta chờ kỹ càng phân trần một phen, kia thú thần dưới trướng, ngoại trừ vô tận thú triều, còn có nào cần đặc biệt chú ý cường đại tồn tại?" Vị này vu tộc đại trưởng lão, thực lực có thể so với thượng thanh 8 tầng, là Nam Cương Hạo Kiếp bên trong may mắn còn sống sót tối cao lãnh tụ. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 67, thú triều đã tới chương 67, thú triều đã tới, hắn sắc mặt nặng nề gật gật đầu, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng truyền khắp đại điện, đạo huyền chân nhân, các vị đạo hữu. Bình thường thú yêu tất cả mọi người hiểu rõ. Chân chính cần cảnh giác, là thú thần dưới trướng hoạch tâm chiến lực. Theo tộc ta điển tịch ghi chép, thú thần thủ hạ có 13 đồ đẳng yêu tướng. Từng cái hung tàn ngang ngược, thực lực đều tại thượng thanh đại viên mãn chi cảnh. Trong đó mạnh nhất mấy vị, dù chưa chân chính đặt chân thái thanh, nhưng bằng mượn tiên phú thần thông cùng bất tử đặc tính, đủ để cùng thái thanh cảnh cùng nhau. Đám người cao mày, 13 vị thượng thanh đại viên mãn yêu tướng, cái này đã là một cố đủ để quét ngang đồng dạng đại môn phái lực lượng kinh khủng. Đại trưởng lão dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, nhưng mà, cái này 13 yêu tướng phía trên, còn có tứ đại yêu vương. Cái này tứ đại yêu vương, chính là nương theo thú thần lệ khí bản nguyên mà thành tồn tại đáng sợ. Căn cứ lẻ tẻ viễn cổ ghi chép phỏng đoán, bọn chúng chỉ sợ sớm đã chân chính đặt chân thái thanh cảnh giới, thực lực sâu không lường được. Tứ đại thái thanh yêu vương, tin tức này nhường ở đây tất cả cường giả trong lòng đều là trầm xuống. Thái thanh cảnh, mỗi một cái đều là có thể ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Đối phương bên ngoài liền có 4 cái, lại thêm một cái thực lực không biết, rất có thể siêu việt bình thường thái thanh thú thần. Nhưng đáng sợ nhất, có lẽ còn không phải những này cường giả đỉnh cao. Đại trưởng lão cuối cùng nói bổ sung, trên mặt lộ ra một tia bất lực, mà là vậy căn bản đến không hết, giết chi không hết thú triều. Bọn chúng số lượng đủ để bao phủ tất cả, mạnh hơn cá thể, lâm vào trong đó cũng hữu lực kiệt thời điểm. Chiến thuật biển người vĩnh viễn là trên chiến trường nhất khó giải, tàn khốc nhất chiến thuật một trong. Mọi người ở đây tiêu hóa cái này làm cho người hít thở không thông tin tức lúc báo. Một gã trinh sát đệ tử liền lăn bò bò xông vào đại điện, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà bén nhọn biến hình, khởi bẩm chân nhân: "Các vị tiền bối, thú triều tiên phong tới." Đại điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đạo huyền chậm rãi theo chủ vị đứng lên, sắc mặt không vui không buồn, chỉ có một mảnh bằng phong trầm tĩnh. "Đi thôi." Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. "Chư vị, theo ta cùng đi xem nhìn, chúng ta sắp đối mặt là bực nào bộ dáng." Tận thế hạo kiếp. Hắn đi đầu cất bước, hướng về đi ra ngoài điện. Sau lưng, hơn 300 tên tu chân giới cường giả đỉnh cao, như là trầm mặc thủy triều, theo sát phía sau. Một đoàn người cấp tốc leo lên cao đến trăm trượng, dày rộng vô cùng trấn Nam Quan tường thành. Trên tường thành, sớm đã bố trí tốt các loại phòng ngự trận pháp theo thứ tự sáng lên, tầng hình thành trùng điệp chồng, ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng. To lớn xe nọ bị rào gấp, lóe ra phủ văn tên nọ nhắm ngay phía dưới sân gốc. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ đứng tại đầu tường, nắm chặt pháp bảo, sắc mặt tái nhợt nhưng lại mang theo quyết tuyệt. Ông, trầm thấp như là ước vạn con ong mật đồng thời bố cánh, lại giống là đại địa mạch đỏ sức điên cuồng ra tốc tiếng vang. Theo cực xa chỗ truyền đến, càng ngày càng vang. Ngay sau đó, dưới chân kiên cố vô cùng tường thành, bắt đầu truyền đến rõ ràng có thể cảm giác, duy trì liên tục không ngừng chấn động. Mới đầu nhỏ bé, chợt biến rõ ràng, tới cuối cùng, thậm chí ngay cả tường thành lỗ châu mai đều có chút lay động. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng, một đạo vô biên bát ngát, đậm đặc như mực hắc tuyến, chậm rãi hiện lên. Mang theo hủy diệt tất cả khí tức, phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến. Hàng ngàn hàng vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Thú triều tới. Trên tường thành, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kiềm chế. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kia phiến như là màu đen như thủy triều vọt tới bóng ma. Hô hấp thô trọng, ngón tay bởi vì dùng sức cầm pháp bảo mà đốt ngón tay trắng bệnh. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi mắt nhìn thấy đều bị kia vô cùng vô tận thú yêu nơi bao bọc. Một chút đệ tử trẻ tuổi sắc mặt sớm đã trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Bọn hắn tuy là tu luyện người, nhưng chưa từng gặp qua cái loại này dường như ngày tận thế tới giống như cảnh tượng. Nhưng mà, đứng tại đám người phía trước nhất, thân làm Thanh Vân môn trưởng môn, cũng là lần này chính đạo liên quân lãnh tụ đạo huyền chân nhân. Giờ phút này ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào kia làm người tuyệt vọng thú triều bên trong. Hắn đạo vào đồng bền, khuôn mặt không hề bận tâm, duy đôi mắt xuyên thấu đầy trời yêu khí. Chăm chú khóa chặt tại chỗ rất xa một cái phương hướng. Nơi đó, có một cỗ làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tới gần. Tới. Đạo huyền bờ môi khẽ nhúc đích, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào sau lưng mấy vị đỉnh tiêm cao thủ trong hai. Vạn kiếm nhất, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư bọn người trong lòng run lên, theo đạo huyền ánh mắt nhìn lại. Không đến nửa nén hương thời gian, phương xa chân trời bỗng nhiên tối xuống. Một cỗ xa so với phía dưới thú triều càng thêm tinh thuần, càng thêm ngang ngược yêu khí quét sạch thiên địa. Ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị thôn phệ. Tại vô số thú yêu càng thêm cuồng nhiệt tiếng gào thét bên trong, một đầu hình thể to lớn như núi cao cự thú đã không mà đến, chính là thượng cổ hung thú Thao Thiết. Mà tại Thao Thiết kia rộng lớn lưng phía trên, lười biếng nghiêng người dựa vào lấy một vị thiếu niên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, da thịt trắng non đến trong suốt, một đôi mắt lại xích hồng như máu. Tất cả thú yêu bao quát dưới chân hắn Thao Thiết đều chỉ là hắn không có ý nghĩa vật làm nền. Người này chính là thú thần. Thú thần ánh mắt hứng hờ đảo qua tường thành, cuối cùng rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên. Khoe miệng của hắn có chút câu lên một vệt tà mị độ cong, thanh âm không cao, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Ha ha, tốt một cái đạo huyền. Không nghĩ tới, thiên hạ hôm nay còn có thể xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Thanh âm này mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ hờ hững. Đạo huyền chân nhân vẻ mặt không thay đổi, quanh thân thanh khí lưu chuyển, đem kia cổ vô hình linh hồn xung kích hóa giải thành vô hình. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm bình thản lại giống nhau truyền khắp trăm dặm, cùng thú thần cuồng ngạo tạo thành so sánh rõ ràng. À, vậy bản tôn vẫn còn phải cảm ơn thú thần tán thưởng. Thú thần nhìn xem trên tường thành cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nụ cười trên mặt càng sâu, lại không có lại nói tiếp. Nụ cười kia bên trong ý vị băng lãnh mà tàn khốc. Hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay chỉ. Giống. Sau một khắc, giữa thiên địa tất cả thú yêu dường như tiếp thu được cuối cùng chỉ lệnh, cùng kêu lên ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia hội tụ thành một cỗ như thực chất sóng âm, mạnh mẽ nện ở tường thành phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn. Nguyên bản liền ngo ngoe muốn động thú triều, hoàn toàn sôi trào. Ầm ầm. Không có tuyên chiến, không có dư thừa nói nhảm, thủy diệt thủy triều bắt đầu trực tiếp nhất tiến công. Đại địa tại ước vạn thú yêu lao nhanh hạ run rẩy kịch liệt, lôi vang lên tiến công chống trận. Đối mặt thú thần nói đánh là đánh, trên tường thành đám người, mặc dù sắc mặt trang nghiêm tới cực điểm, nhưng lại chưa bối rối. Lâu dài chuẩn bị chiến đấu cùng đạo huyền chủ tính chung, sớm đã để bọn hắn tạo thành hữu hiệu ứng đối hệ thống. Trận lên. Theo ra lệnh một tiếng, trên tường thành sớm đã khắc họa tốt vô số trận văn trong nháy mắt sáng lên. Một đạo to lớn vô cùng tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quang mang linh lực kết giới. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chỗ cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 68, rằng có như là một cái móc ngược lớn chén, đem trọn tòa thành tường cùng phía sau trọng yếu khu vực một mực bảo vệ. Thả. Lại là một tiếng thống nhất hiệu lệnh, âm thanh chấn khắp nơi. Trong chốc lát, ngàn vạn đặc chế phá ma cung nọ bị kéo lại trăng tròn. Sau một khắc, mấy chục ngàn nhánh khắc rõ phù lục mũi tên, như là gió táp mưa rào, xé rách không khí, mang theo tiếng rít thê lương, hướng phía thú triều tuyến ngoài cùng chút xuống. Cùng lúc đó, vô số lóe ra các loại linh quang phù lục bị các tu sĩ tế ra. Nhiều loại thuật pháp mặc dù đơn thể uy lực có hạn, nhưng hội tụ thành hồng lưu, thanh thế giống nhau kinh thiên động địa. Phúc, 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 ngao, giống. Lưỡi dao xuyên thấu giáp xác, xé rách huyết nhục thanh âm, ở giữa sen lẫn thú yêu trước khi chết thống khổ kêu rên. Xông lên phía trước nhất thú yêu liên miên ngã xuống, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn một vạn tả hữu thương vong. Đối với số lượng lấy ngàn vạn mà tính thú triều mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Thậm chí liền mãnh liệt tình thế đều không thể chậm lại mảy may. Đến tiếp sau thú yêu không chút do dự đạp trên đồng loại thi thể, trừng mắt tinh hồng hai mắt, tiếp tục điên cuồng xung kích. Bọn chúng dùng lợi trảo, dùng răng nanh, thậm chí dùng thân thể, hung hãn không sợ chết đụng chạm lấy linh lực kết giới. Kết giới sáng bóng mang kịch liệt lấp lóe. Mỗi một lần va chạm đều đẩy ra từng vòng gợn sóng, tiêu hao duy trì kết giới vận chuyển hải lượng linh lực. Tương thành về sau, mấy bạn tên tu vi tinh thâm đệ tử ngồi xếp bằng, song trưởng chống đỡ tại đặc biệt trận nhãn phía trên. Đem tự thân tinh thuần linh lực không giữ lại chút nào rót vào đại trận bên trong. Sắc mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hiển nhiên, chỉ bằng mượn kết giới bị động phòng ngự, tuyệt không phải kế lâu dài. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, tỉnh táo lại khiến, chư vị, y kế hành sự. Cần tuân chân nhân pháp chỉ. Sớm đã chờ đã lâu hơn 300 tên thượng thành cảnh cao thủ cùng kêu lên đồng ý thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, phân tán đến kết giới biên giới mấu chốt tiết điểm. Bọn hắn không còn dựa vào kết giới phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Các loại pháp bảo quang mang sáng lên, cường đại đạo pháp thần thông đánh vào thú triều bên trong. Thái thanh cảnh mấy vị cường giả đỉnh cao, như bạn kiếm nhất, độc cô kiếm thánh bọn người, cũng đúng đạo huyền khẽ bước cằm, chân nhân, chúng ta cũng đi. Đạo huyền gật đầu, làm phiền chư vị, cần phải cẩn thận. Sau một khắc, những này đứng tại giới này đỉnh phong cường giả thì gia nhập vào chiến đoàn. Bọn hắn ra tay, uy lực càng là kinh khủng tuyệt luân. Bạn kiếm nhất áo trắng như tuyết, hắn không có sử dụng màu sắc rực rỡ kiếm quyết, chỉ là thật đơn giản bổ, chặt. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô kiên bất tồi trảm quỷ thần chân ý, kiếm khí lướt qua. Bất luận là da dày thịt béo lớn yêu vẫn là hành động mau lẹ ma vật, đều bị một phân thành hai, thần hồn câu diện. Tại đỉnh tiêm cao thủ cùng thượng thanh cảnh tu sĩ toàn lực tiêu sát hạ, chiến quả nổi bật. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền có vượt qua 100 vạn con thú yêu để tội. Trước tường thành phương đất trống thậm chí một lần bị thanh không. Nhưng mà, trên mặt mọi người đều không có chút nào vui mừng. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được, dưới chân linh lực kết giới quang mang đang lấy tốc độ kinh người biến ảm đạm. Duy trì lớn như thế quy mô kết giới, đối linh lực tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Quả nhiên, tại giữ vững được mấy canh giờ sau, nương theo lấy một hồi kịch liệt lấp lóe cùng vô số duy trì trận pháp đệ tử thổ huyết đề bài. Tầng kia bảo vệ đám người thật lâu lồng ánh sáng, như là bọt biển giống như vỡ vụ tiêu tán. Đạo huyền thanh âm lần nữa vang vọng chiến trường, chư quân, kết giới đã phá, chỉ có tử chiến. Sau lưng chính là gia viên, chúng ta đã mất đường lui. Giết! Không có kết giới che chở, tàn khốc nhất đánh giáp lá cả bắt đầu. Đạo pháp quang mang cùng thú yêu man lực yêu thuật mãnh liệt va chạm, binh khí giao kích đồng thanh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ. Hội tụ thành một khúc thảm thiết vô cùng chiến trường hòa âm. Quang mang mỗi lấp lóe một lần, liền có lợi lưỡi đao vào thịt, có thú yêu mất mạng, cũng có tu sĩ vỡ lạc. Chân cụt tay đứt văng từ phía, đem tường thành nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Đây là một trận tiêu hao chiến, một trận dùng sinh mệnh lấp chôn đánh lâu dài. Liên nhìn là chính đạo liên quân phòng tuyến trước bị vô cùng vô tận thú triều phá tan. Vẫn là thú triều trước bị những này ngoan cường các tu sĩ chém giết hầu như không còn. Chiến đấu theo ban ngày duy trì liên tục tới đêm tối, lại từ đêm tối chém giết tới bình minh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tới ngày thứ tư, trên tường thành còn đứng đứng thẳng người, cơ hồ đều đã giết tê. Bất luận là đệ tử trẻ tuổi, vẫn là kinh nghiệm xa trường thế hệ trước tu sĩ, trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu cùng một loại gần như bản năng chết lặng. Động tác của bọn hắn không còn như lúc đầu như vậy linh động phiêu dật, pháp bảo quang mang cũng ảm đạm không ít. Chỉ là máy móc đem từng cái nhào lên thú yêu chém giết. Linh khí tại kịch liệt tiêu hao, tinh thần từ đầu đến cuối ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Cái này 4 ngày đến, bị chém giết thú yêu số lượng sớm đã vượt qua 1.500 vạn. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ thống soái sụp đổ số lượng. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chính là, cuối tầm mắt, cái kia màu đen thủy triều dường như vẫn như cũ vô cùng vô tận. Thú thần dưới trướng, tổng số dường như đạt đến gần 2.000 vạn. Chết đi thù yêu, đối với chỉnh thể mà nói, vẫn như cũ chỉ là thường tới da lông, chưa thể lung lay về căn bản. Càng khiến người ta trong lòng phát trầm là, kia đứng tại thao thiết trên lưng, từ đầu đến cuối sống chết mặc bầy thú thần. Hắn từ đầu tới đuôi, đều chỉ là mang theo kia xóa tà mị mà nụ cười lạnh lùng. Quan sát trận này máu tanh đồ sát, phản phất tại thưởng thức một trận không liên quan đến mình hài kịch. Đạo huyền chân nhân, cái này 4 ngày đến, cũng từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại cao nhất trên cổng thành, tay áo đồng bền. Cùng xa xa thú thần cách không giằng co. Không có người đối với cái này có chút lời oán giận. Tất cả mọi người minh bạch, đạo huyền chân nhân đang chờ, chờ cái kia nhất định phải từ hắn xuất thủ đối thủ. Hắn tồn tại, bản thân liền là đối kháng thú thần cuối cùng át chủ bài. Là treo chống tất cả mọi người chiến đấu tiếp trụ của tinh thần. Như hắn sớm tiêu hao lực lượng, đợi cho thú thần ra tay lúc, đây mới thực sự là tận thế. Nhưng hiện thực là tăng cốc. Liên quân phòng tuyến đã như là bị kéo căng đến cực hạn dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Dựa theo này xuống dưới, không cần thú thần tự mình ra tay, chỉ là những này thú yêu số lượng cũng đủ để đem liên quân tươi sống mà chết. Sư phụ, chúng ta còn có thể thủ ở sao? Một cái tuổi trẻ đệ tử thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi hướng bên người toàn thân đẫm máu sư phụ. Vị sư phụ kia một kiếm đánh bay một cái nhảy lên đầu tường thú yêu, lau máu đen trên mặt. Nhìn xem phương xa kia dường như vĩnh viễn không khô cạn thú triều, trong mắt cũng hiện lên một tia mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, thủ không được cũng muốn thủ. Tin tưởng đạo huyền chân nhân. Ngay tại liên quân sắp đến cực hạn, phòng tuyến lão đảo muốn ngã lúc, một mực trầm mặc rằng co đạo huyền chân nhân, rốt cục mở miệng lần nữa. Hắn biết, không thể đợi thêm nữa. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, lại rõ ràng vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Truyền vào phương xa thú thần trong hai. Thú thần, dừng tay a để cử chuyển hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành lêm dạ lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 69, Chu Tiên, ra. Chương 69, Chu Tiên, ra. Thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa kỳ dị nào đó quy tắc, nhường điên cùng tiến công thú triều cũng vì đó trì trệ. Thao thiết trên lưng thú thần, nghe vậy nhíu mày, trên mặt kia tà mị nụ cười càng tăng lên, mang theo một tia trêu tức, à, đây là vì sao? Chỉ cần không đến 2 canh giờ, bản tôn toàn lực ra tay, liền có thể nhường các ngươi hoàn toàn tan tác, hình thần câu diện. Đạo Huyền khẽ lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, tiếp tục nữa, đơn giản là lưỡng bại câu thương. Ngươi cái này hao phí ngàn năm tâm huyết hội tụ thú yêu đại quân, chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại. Ha ha, ha ha ha. Thú thần dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm sống chết của bọn nó sao? Bọn chúng tồn tại, vốn là vì hủy diệt, có thể chết ở chinh chiến con đường bên trên, là vinh quang của bọn nó. Đạo Huyền đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn không còn tranh luận, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền không cần nhiều lời. Tới đi, thú thần, đánh với ta một trận, quyết này thắng bại. Theo hắn vừa dứt tiếng, trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo thấm nhuần hư thực ánh sáng màu hoàng kim. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm sâu không lường được khí tức. Theo hắn nhìn như thân thể gầy yếu bên trong chậm rãi thức tỉnh, tràn ngập ra. Thú thần hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm, thay vào đó là một loại gặp phải đáng giá một trận chiến đối thủ lúc hưng phấn cùng điên cuồng. Hắn xích hồng đôi mắt bên trong, chiến ý như là thực chất hỏa diễm đang thiêu đốt. Tốt. Bản vương tựa như ngươi mong muốn. Một cái tốt chữ xuất khẩu, thiên địa đột biến. Nguyên bản cũng bởi vì chém giết mà mở tối bầu trời, giờ phút này hoàn toàn lâm vào hắc ám. Thú thần sau lưng, kia một mực xoay quanh huyết sắc đám mây như là đã có được sinh mạng. Điên cuồng hướng bên ngoài quyết trương, quét sạch, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ chân trời, đem nhật nguyệt tinh thần quang mang hoàn toàn che đậy. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Phía dưới, tất cả thú yêu dường như nhận được không thể làm trái mệnh lệnh. Giống như nước thủy triều lui về phía sau, lưu lại trước tường thành vừa mới phiến to lớn chân không khu vực. Mọi ánh mắt, bất luận là tu sĩ, vẫn là thú yêu, đều tập trung tại trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia bên trên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đạo huyền chân nhân thân thể chậm rãi lên không, cùng khống chế thao thiết thú thần cách không tương vọng. Giờ phút này, gió ngưng thổi, mây ngừng bay, liền thời gian đều dường như đông lại. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại kia hai đạo đại biểu cho chính cùng tà, trật tự cùng hủy diệt đỉnh phong giằng co. Đạo huyền chân nhân tay phải chậm rãi vươn vào đạo bảo trong tay áo, khi hắn lần nữa vươn tay lúc, một thanh cổ phát trường kiếm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Cái này trường kiếm hình dạng và cấu tạo cổ phát, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, chất liệu không phải vàng không phải sắt. Toàn thân lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt, dường như có thể thôn vệ tâm thần màu xanh vầng sáng. Nó vừa mới xuất hiện, liền một cách tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn, sâu trong linh hồn đồng thời hiện ra ba chữ: Chu Tiên kiếm. Ha ha ha, tốt một thanh Chu Tiên cổ kiếm. Thú thần đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại mang theo một vẻ cực kỳ phức tạp ý vị, mang theo một loại thật sâu trào phúng. Thật là tinh thuần, thật là đồng nạp thiên địa lệ khí. Không nghĩ tới, danh xưng thiên hạ chính đạo đứng đầu thanh vân môn, Trấn Sơn chi bảo, đúng là cùng ta đồng tông đồng nguyên chi vận. Thật sự là thiên đại trâm trọng. Hắn một cái liền xem thấu Chu Tiên kiếm bản chất, đó cũng không phải cái gì tưởng hòa thủy khí biến thành thần binh, mà là giữa thiên địa căn nguyên nhất, nhất là ngang ngược hung sát chi khí ngưng tụ mà thành. Cùng hắn cái này do thiên địa lệ khí thai nghén mà ra sinh linh, có thể nói đồng căn đồng nguyên. Đạo Huyền mặt không đổi sắc, dường như sớm đã thấy rõ việc này. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay Chu Tiên kiếm truyền đến từng đợt hưng phấn vụ, đó là một loại khát vọng uống máu, khát vọng hủy diệt rung động. Hắn thầm vận huyền công, thể nội mênh mông như biển pháp lực sôi trào mãnh liệt, quan chú thân kiếm. Tới đi, nhường bản tôn nhìn xem, ngươi trôi này lệ khí chi kiếm, trong tay ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Thú thần nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô biên ngang ngược cùng không kiên nhẫn. Hắn xuất thủ trước, vô cùng đơn giản một trường vô ra, không có rực rỡ quan mang, không có phức tạp quy tích, chỉ là một cái thuần túy từ tinh thuần yêu lực ngưng tụ mà thành to lớn màu đen xám trường ấn, chống rồng xuất hiện. Trường ấn những nơi đi qua, không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đằng sau đen nhánh hư không loạn lưu. Trời đất sụp đổ giống như kinh khủng áp lực, như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, trực tiếp ép hướng đạo huyền. Chanh. Đáp lại cái này hủy thiên diệt địa một trường, là từng tiếng càng sụp sôi, dường như có thể xé rách linh hồn kiếm mình. Đạo huyền ánh mắt lấm liệt, không còn áp chế Chu Tiên kiếm hung tính, huy kiếm chính diện chém ra. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí bắn ra. Kiếm khí kia hiện lên màu xám bạc, biên giới lại lóe ra Chu Tiên kiếm bản thể màu xanh vân sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng mở tối thiên địa. Càng đáng sợ chính là, kiếm khí bên trong ẩn chứa một cô băng lãnh, ma diệt tất cả kinh khủng ý chí. Ở phía dưới tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói. Kia to lớn trưởng ấn cùng nhìn như mảnh khảnh kiếm khí, ầm vang đụng nhau. không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, chỉ có một loại đáng sợ hơn, dường như quy tắc phương diện lẫn nhau chôn bụi. Giang co trước mắt, trưởng ấn cùng kiếm khí đồng thời tán loạn, hóa thành tứ ngược cơn bão năng lượng, quét sạch tứ phương, đem không trung tầng mây đều phá tan thành từng mảnh. Tốt, tốt một cái đạo huyền, lại đến. Thú thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thanh âm bên trong tràn đầy gặp phải đối thủ hưng phấn cùng điên cuồng, quanh thân chiến ý như là thực chất hỏa diễm, phóng lên tận trời. Hai thân ảnh trong nháy mắt động, nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Đám người chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời, một thanh một hắc hai đạo lưu quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng va chạm, tách rời, lại va chạm. Phía dưới tất cả mọi người thấy toàn thân cứng ngắc, tâm thần chập chờn, đã cảm thấy vô biên sợ hãi, lại không nỡ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng. Thân thể của bọn hắn bởi vì kia kinh khủng uy áp mà run rẩy, linh hồn lại bởi vì mắt thấy cái này khoáng thế chi chiến mà run rẩy. Cái này, đây chính là tiên nhân chi uy sao? Đạo huyền chân nhân, quá, quá lợi hại. Nhưng này thú thần cũng quá đáng sợ. Trường môn sư minh, sư phụ, hắn bây giờ đến tột cùng tới cảnh giới cỡ nào? Nhất định phải được a. Tất cả mọi người quên đi thân thể mỏi mệt, tâm thần hoàn toàn bị không trung kia quyết định chúng sinh vận mệnh một trận chiến lôi kéo. Đạo huyền, làm nóng người kết thúc. Xuất ra ngươi tất cả bản sự đến, nếu không, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Thú thần một tiếng quát chói tai, quanh thân lệ khí lần nữa tăng gọn, đấm ra một quyền. Quyền kinh hóa thành một đầu dữ tợn gào thét màu đen ma long, dương nhanh múa bước nào về phía Đạo huyền. Đạo huyền thân hình như điện, hiểm lại càng hiểm tránh đi lệ khí tấn công, đứng ở hư không, chu tiên kiếm chỉ xéo thiên cung. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Hắn sâu trong thức hải, thủy hỏa linh châu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, cuốn dao. Một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bắt đầu theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, kia là một cỗ đủ để ma diệt vạn vật kinh khủng lực xoắn. Dung nhập vào hắn tự thân pháp lực bên trong, lại quán chú tiến chu tiên kiếm bên trong. Chu tiên kiếm phát ra một tiếng càng thêm vui sướng cũng càng thêm hung lệ bù bù, trên thân kiếm màu xanh vầng sáng biến càng thêm thâm thúy. Đề cử chuyển hot, tống võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 70, thú thần chân thân chương 70, thú thần chân thân hai tay của hắn nắm chặt chu kiếm, đem chu tiên kiếm giơ lên cao cao, trực chỉ thương khung. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, kia bị huyết sắc yêu vân che đậy chỗ càng cao hơn, phản phất có thứ gì bị dẫn động. Trầm thấp lôi minh bắt đầu hội tụ, từng đạo to như tay em bé ngân sắc điện xả tại mây đen ở giữa điên cuồng lấp lóe, xuyên thẳng qua. Thú thần cảm nhận được kia cố dương cung mà không phát thiên địa chi uy. Cùng đạo huyền trên thân làm hắn đều có chút tim đập nhanh ma diệt chi lực, không những không sợ, trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Đạo huyền, đây chính là ngươi trung tổ huyền môn vô thượng bí thuật sao? Quả thật có chút ý tứ. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Nam Cương vu thuật chân chính kinh khủng. Trong miệng hắn bắt đầu niệm tụng lên chú văn. Theo chú văn vang lên, trung quanh giữa thiên địa kia vô cùng vô tận lệ khí, sát khí, tử khí, dường như nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng hắn tụ đến. Trên người hắn quần áo đầu tiên không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Ngay sau đó, cái kia trắng non như ngọc trên da bắt đầu hiện ra một chút đậm đặc như mực màu đen. Cái kia màu đen cấp tốc quyết tán, lan tràn, phản phất có sinh mệnh giống như tại hắn bên ngoài thân. Thân thể của hắn phát ra răng rắc âm thanh, xương cốt tại kịch liệt bành trướng, huyết nhục đang điên cuồng sinh sôi. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, kia thiếu niên tuấn mỹ hình tượng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cả người cao hơn trăm trượng, toàn thân đen như mực, dường như từ vô số vật bẹo van hồn ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ. Nó nắm giữ hàng trăm hàng ngàn con múa cánh tay, mỗi cái trong lòng bàn tay đều có một cái tràn ngập ác ý ánh mắt tại chuyển động. Nó trên thân thể sinh trưởng mấy chục cái dữ tợn kinh khủng, hình thái khác nhau đầu lâu, tàn mát ra đủ để cho thiên địa thất sắc hung sát chi khí. Đây cũng là thú thần chân thân một cái do thiên địa dựng dục, thiên thủ trăm con diệt thế quái vật. Đạo huyền chân nhân con người bỗng nhiên co bảo, nhưng kiếm quyết trong tay không có chút nào hỗn loạn. Không trung trong mây đen lôi điện đã tích xúc tới cực hạn, cửu thiên huyền sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Vâng. Dường như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, tích xúc đến đỉnh điểm kinh khủng thần lôi. Theo đạo huyền một kiếm vung xuống, hóa thành một đạo đường kính vượt qua trăm mét hủy diệt của sáng, mang theo tịnh hóa thế gian tất cả tà ma huy hoàng thiên uy, hướng phía kia thiên thủ trăm con quái vật to lớn ầm vang đánh rớt. Giống thú thần biến thành quái vật, trên trăm con to lớn cánh tay màu đen đồng thời nâng lên, ầm, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Đón đỡ cái này đủ để hủy diệt một phương thiên địa thần lôi sau, thân thể mặc dù hơi rung nhẹ, hắc vụ bốc lên, nhưng hung hãn khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tại liên tục không ngừng tụ đến thiên địa lệ khí bổ sung hạ, biến càng thêm cuồng bạo, càng thêm không ai bị nổi. Đạo huyền, chỉ thế thôi sao? An ta một chiêu. Thú thần kia mấy chục cái đầu lâu đồng thời phát ra băng lãnh nhe răng cười, hàng ngàn con to lớn cánh tay đột nhiên khép lại, như là một cái cầm tù thiên địa lồng giam, che khuất bầu trời, theo bốn phương tám hướng hướng phía đạo huyền bao khỏa mà đi, muốn đem hắn tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ hoàn toàn bóp nát. Sư phụ, chân nhân cẩn thận. Phía dưới tất cả thấy cảnh này tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi, la thất thanh muốn rách cả mí mắt. Ngay tại kia thiên thủ lao lung sắp hoàn toàn khép kín trong nháy mắt, một cái tràn ngập hạo nhiên chính khí thanh âm rõ ràng theo kia hắc ám lao lung trung tâm truyền ra, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Thanh âm rơi xuống sát na, một cỗ thuần bí đến cực hạn bàng bạc kiếm ý, như là mặt trời mới mọc, đâm rách bóng tối vô tận. Oanh! Kia từ trên trăm con kinh khủng cánh tay tạo thành hắc ám lao lung, từ nội bộ bị một đạo to lớn kiếm ảnh ngang nhiên xung phá, nổ tung thành mạn thiên phi vũ màu đen mảnh vỡ. Một đạo cầm trong tay quang mang vạn trượng cự hình kiếm ảnh, quanh thân còn cuốn tràn trề chớ chi năng ngự hạo nhiên chính khí, như là phá vỡ hỗn độn thần linh, sừng sững giữa thiên địa. Phía dưới, một mực nhìn chằm chằm chiến trường vạn kiếm nhất, thấy cảnh này trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang, kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn cảm thụ được kia đồng nguyên mà ra lại càng thêm thuần túy mênh mông kiếm ý, trong lòng chỉ có một thanh âm đang gieo họ, đây mới thật sự là Trảm Quỷ Thần. Dưới bầu trời, một mảnh túc sát, thú thần cái kia khổng lồ như sơn nhạc ma thân đứng sừng sững giữa thiên địa. Mấy chục khỏa giữ tận đầu lâu phát ra gào thét cuồng bạo khí tức như là thực chất ngọn lửa màu đen, tại quanh người hắn điên cuồng thiêu đốt. Giữa thiên địa tràn ngập lệ khí hóa thành nức vạn đạo mắt trần có thể thấy xám đen khí lưu, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mỗi thu nạp một phần, khí thế của hắn liền tăng vọt một đoạn. Đối diện, Đạo Huyền đứng lơ lửng trên không, một thân đạo bào bay phất phới. Trong cơ thể hắn pháp lực đã bị thôi động đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, lao nhanh lưu chuyển khắp toàn thân, thậm chí nhường cứng cỏi vô cùng kinh mạch đều truyền ra không chịu nổi gánh nặng đâm nhói cảm giác. Trôi nổi tại hắn thân bên trong thủy hỏa linh châu, thủy hỏa chi lực bộc phát, mang theo mãnh liệt thủy hỏa ma diệt lực xoắn giết. Thú thần tích xúc lực lượng rốt cục đạt đến đỉnh điểm, kia còn lại mấy trăm đầu tay lớn, tại cùng một trong nháy mắt đột nhiên oanh ra. Ầm ầm. Một phút này, vô số to lớn màu đen quyền ảnh, phô thiên cái địa, nghiền nát hư không, mang theo hủy diệt tất cả ý chí, hướng phía Đạo Huyền quét sạch mà đi. Đối mặt cái này kinh khủng thế công, Đạo Huyền ánh mắt lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Đó là một loại khám phá sinh tử cực hạn tỉnh táo. Môi hắn khẽ mở, chậm rãi phun ra hai cái rõ ràng mà băng lãnh địa tự, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Chu Tiên Ông. Trong tay hắn trôi này nhìn như cổ pháp vô hoa trường kiếm, đột nhiên phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, âm thanh chấn cửu tiêu, liền đầy trời lôi đình đều bị ép xuống. Trên thân kiếm bộc phát ra núi liền trời đất thần quang bảy màu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đạo Huyền thân ảnh biến mơ hồ, dường như cùng Chu Tiên kiếm kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Một đạo cự đại vô cùng thất thải kiếm ảnh vắt ngang ở trên trời cao. Kiếm ảnh chi cự, tản ra sắc bén kiếm ý, mang theo Chu Tiên lục thần, chém chết tất cả quy tắc vô thượng uy nghiêm. Chu Tiên kiếm quyết, Thanh Vân môn trấn phái tuyệt học, tứ đại kiếm quyết đứng đầu. Nơi này sinh tử tồn vong lúc, lại xuất hiện cõi trần. Trảm. Trong cõi u minh, hình như có đạo huyền băng lãnh đạo âm vang lên. Cái kia đạo núi liền trời đất thất thải kiếm ảnh, động. Không có thật lớn thanh thế, không có rực rỡ biến hóa, chỉ là vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân lý một cái chém thẳng. Kiếm ảnh rơi xuống, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Kia bị thiên diệt địa màu đen quyền triều, kia vắt ngang thương khung thất thải kiếm quang, ngang nhiên đụng nhau. Cực hạn hủy diệt trước đó, liền âm thanh đều tựa hồ bị thôn phệ. Chỉ có một mảnh trắng lóa tới cực điểm quang mang, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra, thôn phệ tất cả mọi người tầm mắt. Ngay sau đó giang giác. Vâng. Không cách nào hình dung tiếng vang đột nhiên nổ tung, cũng không phải là tác dụng bên thai màng, mà là trực tiếp chấn động tại thần hồn bản nguyên. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 71, thú thần, bại. Chương 71, thú thần, bại. Mắt trần có thể thấy hủy diệt gợn sóng hiện lên hình khuyên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, căng thẳng vẹn vẹn kéo dài sát na. Phốc, phốc phốc phốc. Thú thần kia mấy trăm đầu tay lớn, ở đằng kia vô kiên bất tồi thất thải kiếm dưới ánh sáng, nhao nhao tận gốc đứt gãy. Màu đen ma huyết, hỗn hợp có vỡ vụn huyết đục cùng mảnh xương, từ trên cao mưa như chút nước mà xuống. Giống ngao. Thú thần kia mấy chục khỏa đầu lâu đồng thời phát ra thống khổ cùng nổi giận đến cực hạn gào thét tiếng gầm chấn động đến thương khung đều đang run rẩy. Cái kia khổng lồ ma thân kịch liệt lung lay, khí tức phi tốc bị bại. Ma đổi thành một bên, Đạo Huyền chân nhân mặt như giấy vàng, thân hình trên không trung đột nhiên một cái lảo đảo. Một ngụm nóng hổi lịch huyết rốt cuộc gáp chế không nổi. Qua một tiếng phun tới, huyết vụ trên không trung cấp tốc bị cuồng bạo năng lượng bốc hơi. Hắn cầm kiếm tay phải hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi theo trôi kiếm chảy xuôi mà xuống. Thể nội pháp lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, toàn bằng lấy một cỗ cứng cỏi đến cực hạn, bảo hộ sau lưng ngàn vạn sinh linh tín niệm, cưỡng ép chống đỡ lấy không có ngã xuống. Nghiền ép lấy đan điền chỗ sâu cuối cùng một tia bản nguyên lực lượng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên cùng ngày thường tiên phong đạo cốt hoàn toàn khác biệt điên cuồng chiến ý, thanh âm khàn khàn xuyên thấu cơn bão năng lượng, "À, thú thần, nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, hắn thân tùy kiếm đầu, nhân kiếm lần nữa hợp nhất, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn thất thải trường hồng. Lần này, không còn là chạm, mà là đâm. Ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần, toàn bộ ý chí, toàn bộ đối Chu Tiên chân ý lý giải trùng cực nhất kích. Chu Tiên, lục thần. Kiếm cầu vòng lướt qua, không gian bị mở ra một đạo chân nhắn vết nước màu đen, thật lâu không cách nào lấp đầy. Một kiếm này, không nhìn khoảng cách, siêu việt thời gian, dường như số mệnh phán quyết. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào thú thần cái kia khổng lồ ma thân trọng yếu nhất, bản nguyên nhất vị trí. Aiga. Thú thần phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập khó có thể tin tiêu rên. Hủy diệt tính thất thải kiếm khí ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, điên cuồng phá hư hắn từ vô tận lệ khí ngưng tụ mà thành ma thân căn bản. cái kia như núi cao khổng lồ quái vật hình thái bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc co vào. Quanh thân lượn lờ màu đen lệ khí như là gặp khắc tinh, phát ra suy suy gào thét, cấp tốc tiêu tán. Bất quá trong nháy mắt, hắc khí tan hết, bên trên bầu trời chỉ còn lại cái kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng mất hồn thiếu niên. Lão đảo lơ lửng ở nơi đó, khí tức yếu ớt, lại không trước đó ngập trời hung uy. Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình trở về hình dáng ban đầu, lại che kín nhỏ bé vết kiếm hai tay. Lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia áo xanh thân ảnh, thân hồn lạc phách tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ bị gió mang đi, "Ta, bạn." Đạo huyền kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp quanh thân như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cầm kiếm tay run rẩy cơ hồ không cách nào khống chế. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, thú thần bản chất đặc thù, có thể gần như vô cùng vô tận hấp thu thiên địa lệ khí xem như bổ sung. Về phần hoàn toàn giết chết cái này tuân theo thiên địa lệ khí khí mà thành bất diệt tồn tại. Đạo huyền chỉ có thể ở đáy lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, kia có lẽ đã không phải sức người có thể bằng, ít ra, hắn hiện tại còn làm không được. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía nơi xa cái kia khí tức bề ngoài, thất hồn lạc phách thiếu niên. Thú thần dường như bị ánh mắt của hắn nhói nhói, đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thất thần trong con ngươi, một lần nữa dấy lên vẻ điên cuồng hỏa diễm. Gắt gao tiếp cận đạo huyền, thanh âm khàn giọng lại mang theo khắc cốt hận ý cùng chấp niệm, "Đạo huyền, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi, san bằng ngươi Thanh Vân Sơn." Quẳng xuống câu này ngoan thoại, hắn đã không còn mảy may dừng lại, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, mang theo vài phần hoảng hốt cùng chật vật, cũng không quay đầu lại hướng phía phương Nam Thập Vạn Đại Sơn phương hướng tật độn mà đi, chỉ ở không trung lưu lại một đạo dần dần tiêu tán màu đen quy tích. Theo thú thần bại lui trốn xa, như là màu đen như thủy triều không biết mệnh mỏi điên cuồng công sát thú yêu đại quân. Đi theo thú thần thoát đi phương hướng, hốt hoảng tán loạn, để lại đầy mặt đất bừa bộn thi thể cùng trùng thiên mùi máu tanh. Bị đè nén thật lâu tĩnh mịch, bao phủ toàn bộ phần hương cốc dường như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, được. Thắng. Sư phụ thắng. Chúng ta giữ vững. Thú thần bại. Thiên hạ được cứu rồi. Trưởng môn và thuế. Trưởng môn sứ bá. Quá, quá lợi hại. Sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, như là tích xúc đã lâu núi lửa, ở vang bộc phát. Còn sót lại các tu sĩ, bất luận là Thanh Vân đệ tử, vẫn là cái khác đến đây trợ giúp các phái đạo hữu. Giờ phút này cơ hồ từng cái kích động đến mặt đỏ tới mang tai, lệ nóng rưng trọng. Có người thoát lực giống như ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lên bầu trời lên tiếng khóc lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo chậm rãi hạ xuống đám mây, mặc dù chật vật lại vĩ ngạn như lúc ban đầu thân ảnh. Đó là bọn họ Định Hải Thần Châm, là ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược kiếm tiền, là lấy sức một mình đem toàn bộ thiên hạ theo khuynh thế hạo kiếp biên giới mạnh mẽ kéo trở về anh hùng. Đạo huyền phiêu nhiên rơi xuống đất, bước chân phù phiếm, hơi trao đảo một cái, nhưng lập tức bị cướp bước lên trước Vạn Kiếm Nhất đỡ lấy. Sư minh. Vạn Kiếm Nhất thanh âm mang theo khó mà che giấu lo lắng cùng kích động. Hắn cảm nhận được rõ ràng đạo huyền thể nội kia gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Không sao. Đạo huyền khoát tay áo, thanh âm khàn giọng trầm thấp, mang theo đậm đến tan không ra mọi mệt. Chỉ là pháp lực hao tổn quá lớn, tính dưỡng chút thời gian thuận tiện. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh kia từng trương kích động lại mọi mệt cùng đau xót gương mặt. Còn có thi thể đầy đất, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương xót. Có thể thắng, đã là vận hạnh. Vạn sư đệ, Độc Cô sư huynh đạo huyền cưỡng đề tinh thần, dặn dò nói, nơi đây tàn cuộc, vậy làm phiền các ngươi an bài nhân thủ, xử lý thích đáng. Cứu chữa thương binh, kiểm kê tổn thất, an táng bất lạc đồng đạo. Rất nhiều công việc, cần mau chóng. Ta cần lập tức bế quan, khôi phục thương thế, ổn định cảnh giới. Vạn Kiếm Nhất cùng một bên Tục Sơn kiếm thánh Độc Cô Vũ Vân đồng thời nghiêm nghị gật đầu, trầm giọng đáp, sư huynh, chân nhân, yên tâm. Nơi đây giao cho chúng ta. Trận chiến này mặc dù thắng, cũng là thắng thảm. Toàn bộ tường thành cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, tường đổ, thây nang khắp đồng. Đạo huyền chính mình càng là nguyên khí đại thương, đạo cơ đều mơ hồ lung lay, cần tĩnh tu khôi phục, tiêu hóa lần này liều mạng tranh đấu mang tới cảm ngộ. Lập tức, đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, tại Vạn Kiếm Nhất nâng đỡ, giáng chống đỡ lấy thân thể, hóa thành một đạo hơi có vẻ ảm đạm lưu quang, lướt về phía bê quan bí ẩn tinh thất. Tinh thất bên trong, mờ mịt thiên địa linh khí chậm rãi hội tụ, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, một tia rót vào đạo huyền toàn thân. Tư dưỡng hắn khô cạn đan điền cùng kinh mạch bị tổn thương. Cùng thú thần một trận chiến, mặc dù hiểm tử hoàn sinh, tiêu hao rất lớn, nhưng tương tự cũng mang đến khó nói lên lời chỗ tốt. Kia bên bờ sinh tử cực hạn áp bách, vậy sẽ chu tiên kiếm ý thôi phát đến cực hạn thể nghiệm. Nhưng hắn đối tự thân đạo pháp, đối thiên địa quy tắc cảm ngộ, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ba canh giờ qua đi, đạo huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt nguyên bản ảm đạm thần quang đã khôi phục thanh minh, thậm chí so trước kia càng thâm thúy hơn nội liễm. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 72, Tà kiếm tiên chương 72, Tà kiếm tiên quanh người hắn nguyên bản hỗn loạn mênh mông pháp lực ba động đã dần dần bình phục. Mặc dù cách hoàn toàn khỏi hắn rất xa, nhưng hao tổn pháp lực đã khôi phục 7-8 phần. Càng quan trọng hơn là hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tầng kia thông hướng địa tiên cảnh hàng rào, dường như vương lòng một kia. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Cổ nhân nói không sai. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một tia minh ngộ chạy xuôi trong tim. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thể ngộ cái này khó được thời cơ lúc, tinh thất ngoại chuyện tới gấp rút mà hơi có vẻ sốc xếp tiếng bước chân. nương theo lấy vạn kiếm nhất kia quen thuộc, giờ phút này lại tràn ngập trước nay chưa từng có giọng lo âu, xuyên thấu cửa đá, sư minh, không xong, có cấp tốc sự tình. Đạo Huyền lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng kia bởi vì cảnh giới đột phá mang tới vui sướng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn tay áo nhẹ nhàng bung lên, nặng nề cửa đá y mắng trượt ra. Vạn kiếm nhất cơ hồ là vào, trên mặt lại không ngày thường thong dong tiêu sái, thay vào đó là nồng đậm ngưng trọng cùng kinh sợ. Sư đệ, chuyện gì như thế kinh hoàng? Đạo Huyền trầm giọng hỏi, cảm thấy phi tốc suy tư. Thú thần mới bại, theo rời đi lúc trạng thái cùng lời nói, trong ngắn hạn tuyệt không tái phạm chi lực. Không phải là tán loạn thú yêu bên trong xuất hiện biến cố mới, hoặc là ma giáo dư nghiệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thục Sơn, là Thục Sơn xảy ra chuyện. Vạn kiếm nhất ngữ khí gấp rút, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, vừa mới tiếp vào Thục Sơn đệ tử truyền tin. Bãi Nguyệt giáo chủ, cái tên nam chiếu ma đầu, hắn mang theo thượng cổ ma thú thủy ma thú, đột nhiên hiện thân, ngay tại tấn công mạnh Thục Sơn. Bãi Nguyệt, Đạo Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vì sao muốn tiến đánh Thục Sơn? Chẳng lẽ lại một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, mục tiêu của hắn là tòa yêu tháp. Vạn kiếm nhất trọng trọng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, truyền thư bên trong nói rõ, Bái Nguyệt giáo chủ hiện thân Thục Sơn, mở miệng liền hướng Thanh Vi đạo trưởng yêu cầu tòa yêu tháp. Thanh Vi đạo trưởng quả quyết tự tuyệt, song phương một lời không hợp, đã độc thủ. Tia thủy ma thú nhấc lên vô biên sóng lớn, bao phủ sơn môn, Thục Sơn hộ sơn đại trận lão đảo muốn ngã. Tình huống nguy cơ sớm tối. Đạo Huyền Hoắc đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trầm ngưng như nước, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ trên người hắn phát ra. Tòa yêu tháp, quả nhiên là tòa yêu tháp. Ở trong đó trấn áp vô số cùng hung cực các yêu ma quỷ quái. Nếu là bị Bái Nguyệt công phá, trong tháp yêu ma ra hết, cái này mới vừa từ thú thần chi kiếp bên trong thở dốc tới, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nhân gian, lập tức liền muốn lại hãm vô biên hạo kiếp. Đến lúc đó, thương vong sẽ là như thế nào thảm trọng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đi, đi cùng Độc Cô sư Minh thương nghị. Đạo Huyền lại không nửa điểm bế quan trí tâm, thân ảnh nhoáng một cái, đã như quỷ mị giống như ra tinh thất. Đại điện bên trong, Độc Cô Vũ Vân cũng là mặt trầm như nước, như là kiến bò trên chảo nóng, qua lại gấp rút giả bước. Trên thân kiếm ý bén nhọn lúc gần lúc hiện, cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn cũng đã thông qua Thục Sơn bí pháp nhận được tin tức. Nhìn thấy Đạo Huyền tiến đến, hắn lập tức lên tiếp, ngữ khí là trước nay chưa từng có cháy bỏng cùng phẫn nộ. Đạo Huyền chân nhân, ngươi cũng biết, Bái Nguyệt tên kia, lòng lang dạ thú, dám ngấp nghé tòa yêu tháp, như tháp phá ma ra, thiên hạ thương sinh chắc chắn lại gặp đổ thán. Hơn nữa hắn nói đến đây, tiếng nói im bặt mà dừng, sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo qua đại điện bên trong nghe hỏi chạy tới cái khác mấy tên phái khác trưởng lão, mặt lộ vẻ cực kỳ vẻ làm khó. Đạo Huyền lập tức hiểu ý, việc này chỉ sợ còn có càng sâu tầng ẩn tình, không tiện cho người ngoài biết. Hắn tay áo bất động thanh sắc nhẹ nhàng phất một cái, một đạo kết giới trong nháy mắt mở ra, đem hai người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, liền một tia thanh âm, một tia thần niệm đều không thể xuyên đấu. Độc Cô Minh, nơi đây đã mất lục nhĩ, có gì ẩn tình, cứ nói đừng ngại. Đạo Huyền nghiêm mặt nói, thanh âm trầm thấp. Độc Cô Vũ Vân hít sâu một hơi, phản phất muốn đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, hắn xích lại gần một bước, thấp giọng, cơ hồ là tại truyền âm nhập mật, chân nhân, thực không dám giấu giếm. Tòa yêu tháp bên trọng yếu nhất cũng không phải là những cái kia bị trấn áp bình thường yêu ma. Trong tháp tầng dưới chót nhất, từ lịch đại tiền bối ra chỉ vô thượng phong ấn chấn tỏa lấy, còn có một đoàn tà khí. Tà khí? Đạo Huyền ánh mắt bỗng nhiên co vào, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng thêm mạnh mẽ. Trong lòng đã có suy đoán. Không tệ. Độc Cô Vũ Vân vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Vật này lai lịch cực kỳ lâu đời, tà ác vô cùng, đã bị trấn áp phong ấn vượt qua ngàn năm. Chân nhân có biết, ước chừng 1500 năm trước, lục giới rung chuyển, trật tự mất cân bằng, yêu ma quy mô xâm lấn nhân gian, sinh linh gần như diệt tuyệt sự tình. Đạo Huyền khẽ hất cằm, cau mày, ta Thanh Vân môn cổ lão trong điện tịch thật có lẽ kẻ ghi chép. Nghe đồn lúc ấy nhân gian nguy như trồng trứng, là Thục Sơn năm vị kinh tài tuyệt diễm trưởng lão, là xoay chuyển tình thế tại đã ngược, không tiếc một cái giá lớn, tu luyện cấm thuật, cuối cùng được lấy tách rời lục giới, đem yêu ma chủ lực cách trở bên ngoài, mới cứu vớt nhân gian thương sinh. Chỉ là điện tịch nói không tỉ mỉ, hậu thế nhiều coi là truyền thuyết, cũng không phải là truyền thuyết, chính là xác thực. Độc Cô Vũ Vân ngữ khí trầm thống, kia năm vị trưởng lão chính là ta Thục Sơn trước đây trưởng lão, tu vi công tham tạo hóa đều đã chạm đến địa tiên chi cảnh. Bọn hắn tu luyện môn kia cấm thuật, uy lực đủ để cải thiên hoán địa, nhưng cũng hung hiểm và phần. Thi thuật giả nhất định phải đem tự thân sở hữu tà niệm, tất cả tâm tình tiêu cực cùng ý niệm cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể. Mà cái này đoàn bị chấn áp tại tòa yêu tháp chỗ sâu nhất tà khí, chính là năm đó năm vị trưởng lão tu luyện cấm thuật lúc chỗ bài xuất, ngưng tụ bọn hắn năm vị cường giả tuyệt đỉnh tất cả mặt trái ý niệm tập hợp thể. Đạo Huyền nghe vậy, mà lấy hắn ngàn năm tu luyện tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, tâm thần bị chấn. Năm vị tu vi có thể so với địa tiên cao nhân tiền bối. Bọn hắn suốt đời trong quá trình tu luyện sinh ra, tích lũy tất cả tà niệm ác muốn tập hợp thể, chỉ sợ viễn siêu bình thường trên ý nghĩa yêu ma, thậm chí khả năng so kia tuân theo thiên địa sát khí mà thành thú thần, càng thêm khó chơi, càng thêm không thể dự đoán. Xem ra đây đã là gia cường phiên bản tà kiếm tiên. Độc Cô Vũ Vân tiếp tục nói, thanh âm mang theo một tia đắng chát, ngàn năm qua, ta Thục Sơn lịch đại tiền bối, dựa vào tòa yêu tháp tòa này không thượng thần khí, bố trí xuống trùng điệp trận pháp, không ngừng làm hao mòn, tịnh hóa cái này đoàn tà khí, kỳ vọng có thể đem hoàn toàn hóa đi. Nhưng mà vật này chẳng những không có bị ma diệt, ngược lại trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, không ngừng hấp thu trong tháp yêu ma tiêu tán lệ khí, oán nghiệp, cùng nhân gian hồng trần sinh sôi đủ loại ác nghiệp, biến càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng ngưng thực, thậm chí dần dần sinh linh trí. Nhất là năm gần đây, thú thần chi kiếp hưng khởi, càng làm cho cái này tà khí như là đạt được nhất phỉ nhiêu tầm bổ. Dị thương sống động, ngao ngoe muốn động. Ta rời núi đến đây trợ giúp thời điểm, Thanh Vi sư minh liền đã nhiều lần phát giác trong tháp phong ấn dị động thường xuyên, kia tà khí xung kích một lần so một lần mãnh liệt, sợ có phá phong mà lo lắng. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 73, Bãi Nguyệt tập kích bất ngờ. Chương 73, Bãi Nguyệt tập kích bất ngờ. Đạo Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biến vô cùng khó coi. Một cái thu thần đã để bọn hắn bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Nếu là lại tăng thêm cái này, ngưng tụ năm vị thiên tiên cấp cường giả tà niệm. Dự dục ngàn năm không hề đứt đoạn hấp thu nhân gian ác nghiệp mà lớn mạnh quái vật phá phong mà ra. Vậy đơn giản là một trận quét sạch lục giới, không ai cản nổi trung cực các ngộng. Nguy hại, khả năng viễn siêu thú thần hoạn. Cái này lại là gia cường phiên bản tà kiếm tiên Bái Nguyệt lựa chọn vào lúc này tiến đánh tục sơn, tuyệt không phải trùng hợp. Đạo Huyền trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt, thanh âm lạnh leo thấu xương, mang theo sừng sững sắc ý, hắn tất nhiên là biết được vật này tồn tại, thậm chí khả năng cùng chi sinh ra liên hệ nào đó. Hắn tiến đánh tục sơn, yêu cầu tỏa yêu tháp là giả, mục đích thực sự chỉ sợ chính là muốn mượn thủy ma thú chi lực, nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ phong ấn, trợ kia tà khí hoàn toàn phá tháp mà ra. Đến lúc đó, nhân gian đem đồng thời đối mặt thượng cổ thủy ma thú cùng cái này tà vật song trọng hạo kiếp. Không, thậm chí là tam trọng hạo kiếp, những cái kia bị trấn áp bình thường yêu ma cũng biết cùng nhau chạy ra. Nhất định phải ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Độc Cô Vũ Vân hai mắt xích hồng, chém đinh chặt sắt, trên thân kiếm khí ngút trời, hận không thể lập tức chắp cánh bay về Thục Sơn. Việc này không nên chậm trễ, hai người chúng ta lập tức khởi hành, gấp rút tiếp viện Thục Sơn. Đạo Huyền quyết định thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chỉ mong Thanh Vi đạo trưởng có thể chống đỡ tới chúng ta đối tới. Hắn lập tức triệt hồi kết giới, ánh mắt đảo qua trong điện lo lắng đám người, trầm giọng đối Vạn Kiếm Nhất nói: Vạn sư đệ, nơi đây tất cả công việc giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta cùng Độc Cô Minh cần lập tức chạy tới Thục Sơn. Bái Nguyệt dẫn thủy ma thú tấn công núi, việc quan hệ tỏa yêu tháp tồn vong, liên quan đến thiên hạ thường sinh khí vận, cấp bách. Vạn Kiếm Nhất biết rõ việc này quan hệ trọng đại, thậm chí so trước đó thú thần chi kiếp càng thêm nguy hiểm, nghiêm nghị linh mệnh, sư minh yên tâm, vạn sự có ta, định không phụ nhờ bà. Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Đạo Huyền cùng Độc Cô Vũ Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng gấp gáp, đã không còn mảy may trì hoãn, hai người thân hóa trường hồng, một xanh một tím, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía Thục Sơn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Đông đảo tu sĩ ngước nhìn kia hai đạo trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Vừa mới bởi vì chiến thắng thú thần mà trầm tĩnh lại tiếng lòng, không khỏi lần nữa căng cứng. Mà giờ khắc này Thục Sơn, sớm đã là một phen khác luyện ngục cảnh tượng. Hộ Sơn đại trận ngưng kết màn sáng, tại ngập trời sóng lớn cùng thủy ma thú kiếp như là như dãy núi thân thể cao lớn một lần lại một lần điên cuồng va chạm hạ. Kịch liệt bập bẹo, dao động, quang mang sáng tối chập chờn. Dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thục Sơn trung quanh, ngày xưa linh tú sông núi đã hóa thành một mảnh nước quốc, hồng thủy tứ ngược, chọc lãng ngập trời. Bái Nguyệt giáo chủ đứng bình tĩnh đứng ở thủy ma thú kia to lớn, che kín lân phiến đầu lâu phía trên. Rộng lượng màu đỏ thấm giáo bảo tại gió tanh mưa máu bên trong không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn Thục Sơn đại điện phương hướng, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia trách trời thương dân. Dường như nhìn rõ tình đời ôn hòa nụ cười, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại là một mảnh bạn vật chó rơm giống như băng phong đạm mạc. Cùng một tia ẩn dấu cực sâu, gần như cùng nhiệt chờ mong đạo trưởng, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thanh âm của hắn ôn hòa, lại rõ ràng xuyên thấu oanh minh tiếng nước cùng trận pháp bù bù. Truyền vào mỗi một cái thủ vững trận địa Thục Sơn đệ tử trong hai, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Cái này tòa yêu tháp, ngăn cách thiên địa, nghịch phản tự nhiên. Hôm nay, ta tuân theo thiên mệnh, không thể không cần. Thục Sơn tiên cảnh, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Ngày xưa linh khí dạt dào núi non, bây giờ bị ngập trời hồng thủy vần quanh. Đục ngầu sóng lớn lần lượt đánh thẳng vào ngọn núi, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hộ Sơn đại trận quang mang sớm đã ảm đạm, sáng tối chập chờn. Thanh Vi chân nhân đứng tại tòa yêu tháp trước, đạo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai tay của hắn kết ấn, dốc hết toàn lực duy trì lấy cuối cùng một đạo kết giới, sau lưng mười mấy tên Thục Sơn đệ tử tinh anh từng cái sắc mặt nghiêm trọng, đem thể nội còn thừa không có mấy linh lực liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp. Bái Nguyệt, ngươi mơ tưởng. Thanh Vi thanh âm mang theo giọng khàn khàn, lại kiên định lạ thường. Chỉ cần ta còn tại, tòa yêu tháp ngươi tuyệt đối cầm không đi. Mặc dù hắn đã đạt đến thái thanh cảnh giới, nhưng ở thủy ma thú kia dường như vô cùng vô tận thế công hạng, pháp lực sớm đã giật gấu ba bay. Kia quái vật khổng lồ mỗi một lần gào thét, đều để kết giới kịch liệt rung động. Bái Nguyệt giáo chủ đứng lơ lửng trên không, rộng lượng hắc hồng tụ bảo tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn sắc mặt bình thản, dường như trước mắt trận đại chiến này với hắn mà nói không quan trọng. Thanh Vi đạo trưởng, làm gì đau khổ trèo trống? Bái Nguyệt thanh âm ôn hòa, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tòa yêu tháp bên trong lực lượng vốn cũng không nên bị phong ấn, phóng thích nó mới có thể chứng kiến chân chính thiên đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đau khổ trèo trống Thục Sơn đám người, nét miệng lên một tia khó mà phát giác đường cong. Thủy ma thú cảm ứng được chủ nhân ý chí, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. sóng lớn lần nữa cất cao mấy trượng, như là bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ chụp về phía kia lão đảo muốn ngã cái giới. Chúng đệ tử, tăng cường linh lực chuyển vận. Thanh Vi cắn răng quát, thanh âm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Ta đã thông biết trưởng môn. Hắn cùng đạo huyền chân nhân đã ở chạy về trên đường. Tin tức này như là thuốc trợ tim, nhường vốn đã kiệt lực các đệ tử mừng rỡ. Thục Sơn tinh nhuệ ra hết, tiến về trợ giúp gặp thú thần chi loạn độc hại phần hương gốc. Bây giờ trong núi lưu thủ lực lượng 10 không còn một. Nếu không phải như thế, Bái Nguyệt cùng Thủy Ma thú lại có thể nào dễ dàng như vậy binh lâm tỏa yêu thác hạ. Bái Nguyệt bình hòa sắc mặt rốt cục có một tia chập trùng. Độc Cô Vũ Vân cùng đạo huyền, nếu là hai người này đổi tới, mặc dù có Thủy Ma thú tương trợ, hắn đánh vỡ tỏa yêu tháp kế hoạch cũng sẽ phí công nhọc sức. Không thể đợi thêm nữa, hắn rộng lượng ống tay áo nhẹ nhàng rung lên, động tác ưu nhã thong dong, dường như chỉ là phủi nhẹ góc áo bụi bặm. Nhưng mà một cỗ bàng bạc mênh mông pháp lực tùy theo phun trào, hóa thành một đạo màu đỏ sậm của sáng, vọt tới kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi hộ sơn đại trận. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng đất trời, bảo hộ thuộc sơn ngàn năm đại trận. Dưới một kích này hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Đã mất đi cuối cùng bình chướng thủy ma thú, thương phấn phát ra chấn thiên gào thét, cuốn lên cao trăm trượng sóng cuồng, ầm vang nhào về phía thuộc sơn. Cẩn thận! Thanh Vi chân nhân muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đục ngầu hồng thủy nuốt sống hơn phân nửa sườn núi. Mười mấy tên không kịp tránh né đệ tử trong nháy mắt bị cuốn vào sóng lớn, sống chết không rõ. Chỉ có Thanh Vi cùng bên người mấy vị tu vi cao nhất trưởng lão, miễn cưỡng trước người chống lên một màn ánh sáng. Tại hồng thủy trùng kích vào đau khổ trèo trống, như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con. Bái Nguyệt quan sát đây hết thảy, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi vùng vây dây chết. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại càng khủng bố hơn năng lượng, nhắm ngay tỏa yêu tháp Bái Nguyệt, ngươi dám? Gầm lên giận dữ như là cựu thiên kinh lôi, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt xé rách tiếng mưa gió. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 74, tứ đại ma thú chương 74, tứ đại ma thú cuối chân trời, một đạo thanh sắc lưu quang lấy siêu việt thị giác tốc độ phá không mà đến. Theo sát phía sau là che khuất bầu trời kiếm ảnh. Đến hàng vạn mà tính trường kiếm, mũi kiếm chỉ, chính là đứng lơ lửng trên không Bái Nguyệt giáo chủ. Trưởng môn trở về. May mắn còn sống sót thuộc sơn đệ tử bên trong bộc phát ra sống sót sau tai nạn gieo họ. Độc Cô Vũ Vân dâu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe, người còn chưa đến. Kia bạn kiếm hồng lưu đã mang theo xé rách tất cả phong duệ chi khí, đem Bái Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Bái Nguyệt nhíu mày, đối mặt kiếm này mưa, hắn cũng không bối rối, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Không có rực rỡ quá mang, không có phức tạp pháp quyết, chỉ là một cái giản dị tự nhiên quyền ảnh. Nhưng mà quyền này ảnh thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành to như núi, cùng bạn kiếm hồng lưu ngang nhiên chạm vào nhau. Bèn, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem đầy trời nước mưa đều chấn thành hơi nước. Quyền ảnh cùng mưa kiếm đồng thời chốt bụi. Quang mang tan hết, hai thân ảnh đã xuất hiện tại Thanh Vi chân nhân trước người. Một người chính là Thục Sơn trưởng môn Độc Cô Vũ Vân, một cái khác nhân tiên gió đạo cốt, áo xanh đạo bảo, rõ ràng là Thanh Vân môn trưởng môn, Đạo Huyền chân nhân. Đạo huynh, cái này Bái Nguyệt giao cho ta. Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bái Nguyệt, thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tia thủy ma thú, làm phiền ngươi. Độc Cô Vũ Vân trọng trọng gật đầu, không chút do dự, thân hóa kiếm quang, lao thẳng tới phía dưới còn tại gây sóng gió thủy ma thú. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, cùng thủy ma thú nhấc lên sóng lớn chiến làm một đoàn. Bái Nguyệt giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo Huyền khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Bái Nguyệt trên mặt kia ngụy trang bình thản rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đạo Huyền chân nhân, mỗi lần gặp nhau đều để bản tọa ngoài ý muốn. Hừ, các ngươi âm mưu, vân đạo sớm đã nhìn rõ. Nói huyền khí tức quanh người bắt đầu bốc lên, phản hư đỉnh phong cảnh giới pháp lực như là thức tỉnh cự long, khuấy động vương viên trăm dặm thiên địa linh khí. Thừa dịp thú thần họa loạn thiên hạ lúc đi này ti tiện sự tình, Bái Nguyệt, ngươi tưởng là thần châu tu sĩ? Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hai tay ở trước ngực hư hoạch, một cái to lớn màu xanh đen thái cực đồ chống rông xuất hiện, xoay chậm chậm, mỗi chuyển động một phần, giữa thiên địa áp lực liền nặng nề một phần. Đi! Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, thái cực đồ mang theo nghiền nát vạn vật khí thế, hướng về Bái Nguyệt chấn áp tới. Bái Nguyệt con ngươi co bảo, không dám chậm trễ chút nào. Song quyền tê xuất, hai đạo cô động đến cực hạn quyền ảnh phá không mà ra, một trái một phải đánh phía thái cực đồ. Lần thứ hai kinh thiên động địa va chạm bùng phát. Lần này rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, Bái Nguyệt quyền ảnh tại thái cực đồ nghiền ép hạ, đứt thành từng khúc. Mà Đạo Huyền công kích còn chưa kết thúc. Sáng sảng, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng cửu tiêu, theo Đạo Huyền một kiếm chém ra, dài đến mấy trăm trượng kiếm mang màu xanh ngang qua trời cao, tựa như khai thiên tích địa thần kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi, chém chết tất cả khí thế, theo sát thái cực đồ về sau, chém về phía Bái Nguyệt. Bái Nguyệt sắc mặt đại biến. Thẳng đến chân chính đối mặt Đạo Huyền mũi kiếm, hắn mới bản thân cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp lực. Giống. Ngao. Ô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bái Nguyệt sau lưng hư không bật mèo, ba đầu giữ tợn ma thú hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Thổ ma thú nặng nề như núi, hỏa ma thú dữ dằn như dương, phong ma thú nhanh chóng như điện. Ba thú hư ảnh gầm thét, cùng Bái Nguyệt cùng nhau vung ra đòn đánh mạnh nhất, đối cứng Đạo Huyền thái cực đồ cùng kinh thiên kiếm mang. Ầm ầm. Lần này va chạm, viễn siêu trước kia. Thục Sơn chủ phong kịch liệt lay động, vô số núi đá lăn xuống, Thanh Vi bọn người bị tiếp như bài sơn đảo hải lực lượng dư ba chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Quang mang tan hết, Đạo Huyền cầm kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như tiên nhân. Mà Bái Nguyệt thì hơi có vẻ chật vật, sau lưng Tam Tôn Ma Thú hư ảnh rõ ràng mở đi mấy phần. Sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệnh. Ngươi lại sống lại Tam Đại Ma Thú. Đạo Huyền trong mắt lửa giận bốc lên, nữ hoa hậu nhân lấy mạng sống ra đánh đổi vừa rồi trấn áp hung vật, ngươi dám hắn lời còn chưa dứt, đang cùng Độc Cô Vũ Vân chiến đấu thủy ma thú đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, lại bỏ đối thủ, hóa thành một đạo lam quang, trong nháy mắt chui vào Bái Nguyệt mi tâm. Ách a. Bái Nguyệt phát ra một tiếng không giống nhân loại thống khổ gào thét, hắn bên ngoài thân bắt đầu xảy ra dọa người dị biến. Làn da biến thô ráp, hiện ra cùng loại lân phiến đường vân, chỗ khớp nối sinh ra có thứ. Sau lưng kia ba tôn hư ảo ma thú hình ảnh bỗng nhiên ngưng thực, đồng thời lại nhiều một tôn thủy ma thú hư ảnh. Bốn tôn ma thú hư ảnh tại phía sau hắn bật mèo, gào thét, khí tức kinh khủng liên tục tăng lên, thậm chí siêu việt trước đó thủy ma thú bản thể mang tới cảm giác các bách. Lúc này Bái Nguyệt, nửa người nửa ma, diện mục dữ tợn, quanh thân tản ra hỗn loạn mà ngang ngược khí tức, nơi nào còn có nửa phần giáo chủ ung dung khí độ. Đạo Huyền, đón thêm ta một chiêu. Bái Nguyệt thanh âm biến khàn khàn mà trung điệp, phản phất có mấy cái thanh âm đồng thời đang thét đạo. Đạo Huyền cùng vừa mới bay trở về Độc Cô Vũ Vân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng ngưng trọng. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dứt chi. Đạo Huyền không do dự nữa, trực tiếp vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, cỡ thùng nước màu trắng bạc lôi xả tại tầng mây bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua, khí tức mang tính chất hủy diệt khóa chặt phía dưới Bái Nguyệt. Bái Nguyệt quanh thân thì bộc phát ra nồng đậm như mực hắc quang. Bốn tôn ma thú hư ảnh dung nhập giữa hắc quang, hóa thành một đạo xé rách không gian hắc ám hùng lưu. Ầm vang đụng nhau, toàn bộ thiên địa đã mất đi nhan sắc. Đúng lúc này, Đạo Huyền trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Trảm Quỷ Thần chân quyết xuất thủ lần nữa. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần, một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể mở ra tất cả kiếm mang. Lặng yên không một tiếng động dung nhập lôi đình bên trong, theo hắc ám hồng lưu ngược dòng mà lên. Phúc. Bái Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch, sau lưng bốn tôn ma thú hư ảnh phát ra thê lương kêu rên. Nửa người dưới vậy mà bắt đầu tán loạn. Hắn dung hợp tứ đại ma thú chi lực biến thành ma thân, cũng hiện đầy vết rách. Bại, hoàn toàn bại. Bái Nguyệt trong lòng rốt cục dâng lên mãnh liệt hối hận cùng hãi nhiên. Hắn đánh giá thấp Đạo Huyền, đánh giá thấp hắn đủ để lay động đất trời lực lượng, lưu được núi xanh. Bái Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quả quyết, cưỡng ép nghiền ép thể nội lực lượng cuối cùng, nguyên thân bộc phát ra so toàn thịnh thời kỳ còn chói mắt hơn chói mắt huyết quang. Đạo Huyền cùng Độc Cô Vũ Vân cho là hắn muốn liều mạng, lập tức ngưng thần đề phòng. Nhưng mà Bái Nguyệt lại mượn cỗ này lực bộc phát, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về phương nam chân trời trốn chạy mà đi. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Đạo Huyền cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 75, lời đồn đại chương 75, lời đồn đại cái này Độc Cô Vũ Vân há to miệng, cuối cùng lắc đầu cười khổ, cũng là quả quyết. Đạo Huyền nhìn qua Bái Nguyệt biến mất phương hướng, cũng không truy kích. Hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, trên bầu trời tứ ngược lôi đỉnh cũng dần dần lắng lại. Mặc dù đánh lui cường địch, nhưng hắn lông mày lại có chút nhíu lên. Bái Nguyệt dung hợp ma thú thủ đoạn quỷ dị khó lường, hôm nay mặc dù bại, nhưng chung quy là họa lớn trong lòng. Sau 3 ngày, Đạo Huyền chân nhân trước bại thú thần, lại lui Bái Nguyệt, cứu bất thiên hạ thường sinh tại thủy hỏa tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp thần châu hạo thổ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bất luận là phồn hoa thành trấn, vẫn là xa xôi thôn xóm, người người đều đang đồn tụng lấy Thanh Vân môn trưởng môn vô thượng công đức cùng thông thiên pháp lực. Thanh Vân môn danh vọng, tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đạo Huyền tại Thục Sơn làm sơ chỉnh đốn, liền từ biệt Thanh Vi cùng Độc Cô Vũ Vân, hóa thành một đạo thanh hồng, trở về Thanh Vân Sơn. Lấy hắn bây giờ tu vi, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn cũng bất quá là mấy canh giờ chuyện. Lúc này Thanh Vân môn cũng đã theo trước đó đại chiến khẩn trương bầu không khí bên trong khôi phục lại. Vạn kiếm nhất xuất linh tiến về trợ giúp các mạch đệ tử đều đã bình yên trở về. Liên tục kinh nghiệm cùng thu thần, Bái Nguyệt cái này hai đại cường giả tuyệt thế giao phong, Đạo Huyền cảm giác tầm kia bối rối chính mình nhiều năm bình cảnh đã buông lỏng. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, đang ở trước mắt. Thông Thiên Phong, tinh thất. Đạo Huyền ngồi xếp bằng, khí tức quanh người cùng toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch linh mạch mơ hồ tương liên. Hắn cũng không tận lực bật công, nhưng linh khí trong thiên địa lại tự động hướng hắn hội tụ, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện nhục thể của hắn cùng thân hồn. Thái thanh cảnh giới pháp lực bắt đầu xảy ra chất biến, một loại càng thêm huyền diệu, càng gần sát thiên địa bản nguyên lực lượng, ngay tại trong cơ thể hắn thai nén. Trong chớp mắt, 2 tháng đã qua. Một ngày này, chính vào bình minh tảng sáng, luồng thứ nhất thần hy đâm rách biển mây, vẩy vào Thông Thiên Phong bên trên. Trong tĩnh thất, Đạo Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ mênh mông mà ôn hòa khí tức lấy hắn làm trung tâm, lặng yên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thanh Vân Sơn. Giờ phút này, trong núi cỏ cây càng thêm xanh tươi, linh tuyển càng thêm cam liệt. Liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan tươi mát khí tức. Tất cả Thanh Vân đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Thể nội linh lực vận chuyển tựa hồ cũng thông thuận mấy phần. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng vui sướng. Địa Tiên, trưởng môn sư minh, sư bá, rốt cục đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, trở thành đúng nghĩa tiên nhân. Mặc dù tin tức cũng không đối ngoại tuyên dương, nhưng ở Thanh Vân môn nội bộ, cái này đã là công khai bí mật. Mỗi một vị môn nhân trên mặt đều tràn đầy tự hào cùng kích động. Ngọc Thanh điện bên trong, chuông vang bảy vang, âm thanh truyền bảy mạch. Đạo Huyền ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trên bồ đoàn, khuôn mặt bình thản, khí tức nội liễm, phản phát quy chân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không người có thể tin tưởng, vị này nhìn như bình thường trung niên đạo sĩ, đã là bước vào địa tiên chi cảnh vô thượng tồn tại. Bái kiến trưởng môn sư minh, sư bá. Lấy bạn kiếm nhất, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt cầm đầu các mạch tụ tọa, trưởng lão cùng Tam Tiên thất tử cầm đầu đệ tử tinh anh, tề tụ trong điện, cung kính hướng đạo thân ảnh kia hành lễ. Trong ánh mắt đều là không che giấu chút nào lửa nóng cùng sùng kính. Đạo Huyền mỉm cười nhìn phía dưới sư đệ, sư muội, sư điệt, còn có đệ tử của mình. Trong lòng rung động dòng nước ấm. Trải qua kiếp ba, hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng, nơi này chính là hắn căn, là hắn bằng lòng dùng sinh mệnh đi bảo hộ nhà. Các vị sư đệ, sư muội, không cần đa lễ. Đạo Huyền thanh âm ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đám người đứng dậy, phân loại hai bên. Tăng Thúc Thường dẫn đầu ra khỏi hàng, không mình hành lễ, khởi bẩm trưởng môn sư minh, hôm nay thiên hạ lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều tại nghe đồn. Phần Hương Cốc cùng lúc trước thú thần chi loạn có chỗ liên lụy, họa loạn thần châu. Đạo Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lánh mang. Hắn đã sớm biết, chẳng qua là ban đầu là lấy đại cục làm trọng, cũng không tại chỗ bạch trần. Bây giờ xem ra, quả là thế. Thiên hạ đều đang đồn a. Đạo Huyền chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, trưởng môn sư minh. Tăng Thúc Thường ngữ khí khẳng định. Bây giờ đã là xôn xao, hơn nữa truyền ngôn chi tiết tường tận, chỉ hướng rõ ràng, không giống không có lửa thì sao có khói. Hừ. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ta đã sớm nhìn kia Vân Dịch làm không giống cái thứ tốt, ra vẻ đảm bảo, tâm tư quỷ quyệt. Nếu không phải hắn Phần Hương Cốc phong túng, thú thần há có thể dễ dàng như thế đột phá phong ấn, tứ ngược nam cương. Cái khác thủ tọa cũng nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ oán giận. Thú thần chi loạn, thần châu sinh linh đồ thán, các phái đều tổn thất không nhỏ. Như việc này thật cùng Phần Hương Cốc có quan hệ, đó chính là tội lớn ngập trời. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua đám người, đã lời đồn đại đã lên, thiên hạ chú mục, ta chẳng khác gì công bệ tư, đều cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Các vị sư đệ coi là Triệu Tập Thiên Đóng Tự, Thiếu Lâm Tự, Thiên Dung Thành, Thục Sơn tứ đại môn phái trưởng môn, cũng mời Phần Hương Cốc Vân Cốc chủ cùng nhau đến đây ta Thanh Vân Sơn. Trước mặt mọi người làm sáng tỏ việc này, như thế nào? Đã có thể lắng lại thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, cũng không rơi vào lục đại môn phái uy danh cùng hòa khí. Đám người nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền cùng kêu lên đáp, trưởng môn sư minh, sư bá, suy nghĩ chu toàn, chúng ta cũng không dị nghị. Toàn bằng trưởng môn sư minh làm chủ. Chờ các mạch thủ tọa cùng đệ tử lĩnh mệnh lui ra sau, đại điện bên trong chỉ còn lại Đạo Huyền một người. Hắn lấy ra Thông Linh Châu, pháp lực có chút quan chú. Châu thể nội mây mù lưu chuyển, rất nhanh liền hiện ra mặt khác năm đạo hư ảo thân ảnh, chính là còn lại ngũ đại chính phái trưởng môn. Đạo Huyền đem lời đồn đại sự tình cùng triệu tập các phái đến đây Thanh Vân Sơn bàn luận tập thể đề nghị nói ra. Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân thấp tụng Phật hiệu, biểu thị nguyện đi. Thiên Dung Thành, Thục Sơn, Thiếu Lâm ba phái trưởng môn cũng lần lượt đồng ý, chỉ có Vân Dịch Lam hư ảnh trầm mặc một lát, vừa rồi nhàn nhạt đáp lại, đã Đạo Huyền chân nhân mời, Vân Mộ tự nhiên đúng giờ đi gặp. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nghe không ra mảy may gợn sóng. Đạo Huyền trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên nhìn Vân Dịch Lam một cái, như thế, vậy làm phiền các vị. Sau năm ngày, Vân đạo tại Thanh Vân Sơn xin đợi đại giá. Cái khác bốn phái trưởng môn hư ảnh lần lượt tiêu tán, chỉ có Vân Dịch Lam hình ảnh vẫn như cũ dừng lại. Vân Quốc chủ còn có chuyện gì? Đạo Huyền nhàn nhạt hỏi. Thông Linh Châu bên trong, Vân Dịch Lam hư ảnh hơi rung nhẹ một chút, dường như có thể cảm nhận được bản thể hắn kia chút bất an. Chân nhân cố ý cùng nhau giữ lại, thật là có chuyện quan trọng cần đơn độc cho tại hạ biết. Đạo Huyền ánh mắt như điện, dường như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thẳng Vân Dịch Lam bản tâm. Vân Cốc chủ có biết, tại Bần đạo rời đi Phần Hương Cốc, tiến về Thục Sơn trợ giúp trước đó, Vu tộc đại trưởng lão từng bí mật cầu kiến tại ta. Về phần cần làm chuyện gì, chờ Cốc chủ đích thân đến Thanh Vân Sơn sau, tự nhiên liền sẽ biết được. Vân Dịch Lam bất an trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 76, công thẩm Phần Hương Cốc chương 76, công thẩm Phần Hương Cốc hắn còn muốn nói nhiều cái gì, Đạo Huyền cũng đã vung tay áo bảo. Thông Linh Châu quang mang thu lại, liên hệ bị đơn phương chặt đứt. Thanh Vân Sơn lần nữa khôi phục mây mù lượn lờ tiên gia khí tượng. Đạo Huyền chắp tay đứng ở Ngọc Thanh điện trước, quan sát phía dưới quần quần biển mây, ánh mắt thâm thúy. Sau năm ngày, cái này trên biển mây, sợ rằng sẽ tái khởi gần sóng. Chỉ mong, ngươi không cần sai lầm. Sau năm ngày các môn phái đều hướng về Thanh Vân Sơn mà đến. Lúc này ở trên đường Vân Giật Lan càng là thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng là cũng làm xong đập nồi dìm thuyền dự định. Vân Hải quảng trường bên trên, các phái quen biết đệ tử lẫn nhau chào hỏi. Trường môn đều tiến vào Ngọc Thanh Điện bên trong. Ngọc Thanh Điện bên trong 6 thanh tượng trưng cho Thần Châu chính đạo tối cao quyền hành ghế xếp, hiện lên hình quạt sắp xếp tại trên đài cao. Đạo Huyền chân nhân một thân màu xanh sẫm đạo bào, cùng còn lại 5 phái trưởng môn chung ngồi. Vân Dịch Lam kiệt lực duy trì lấy chấn định, nhưng dấu ở rộng lớn trong tay áo tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, thậm chí là băng lãnh. Nhất là đạo huyền kia nhìn như bình thản, lại dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo ánh mắt, nhường hắn như ngồi bàn trông. Trong lòng của hắn kia phần đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, tại áp lực vô hình này hạ, lại bắt đầu có chút lung lay. Các vị đạo hữu đạo huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một cỗ bước lên sao động kỳ dị lực lượng. Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, nguyên do chắc hẳn chư vị đã có nghe thấy. Thiên hạ lời đồn đại rào rạt, đều chỉ phần hương cốc cùng kia họa loạn thương sinh thú thần có chỗ liên lụy. Việc này liên quan đến ta chính đạo danh dự, liên quan đến thiên hạ an nguy, không thể không quan sát. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Vân Dịch Lam trên thân. Vân cốc chủ, lời đồn đại mặc dù không đủ tin hoàn toàn, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Ngay trước thiên hạ chính đạo đồng môn mặt, còn mời cốc chủ vì bọn ta giải thích nghi hoặc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vân Dịch Lam trên thân. Vân Dịch Lam hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng rung động, đứng người lên, hướng phía bốn phía chắp tay, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắt thông dòng. Đạo huyền chân nhân, độc cô trưởng môn, các vị đạo hữu, ta Vân Dịch Lam chấp trưởng phần hương cốc mấy trăm năm, tự hỏi cẩn trọng, chưa hề dám quên bảo hộ thần châu chi trách. Thú thần chính là thiên hạ công địch, ta phần hương cốc tới không đội trời chung. Một chút trợ bữa lời đồn đại, bất quá là hạng giá áo túi cơm hãm hại ta cốc, ý đồ ly gián ta chính đạo đồng minh mạnh khỏe, há có thể dễ tin. Chân nhân dùng cái này hỏi, không phải là nghi ta Vân Dịch Lam, nghi ta phần hương cốc ngàn năm năm danh dự. Hắn lời nói này nói có thể nói nghĩa chính từ nghiêm. Trước đem phần hương cốc bày ở người bị hại vị trí, lại ám chỉ thanh vân môn tin vào sàng luôn, có phá hư đoàn kết chi ngại. Trong điện vang lên một chút nhỏ xíu tiếng nghị luận. Một chút cùng phần hương cốc giao hảo tiểu môn phái đại biểu mặt lộ vẻ đồng ý, cảm thấy Vân Dịch Lam lời nói có lý. Đạo huyền nhưng lại không động giận, chỉ là khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, Vân cốc chủ nói quá lời. Không phải là bần đạo lòng nghi ngờ, mà là sự thật đều tại, không cho bần đạo chẳng quan tâm. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển nặng, huống hồ, cũng không phải là chỉ có lời đồ đại. Vân Dịch Lam trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chân nhân lời ấy ý gì? Đạo huyền không nhìn hắn nữa, mà là chuyển hướng ngoài điện, cất cao giọng nói, mời Vu tộc đại trưởng lão. Vừa dứt tiếng, một cô nóng rực mà khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ngọc Thanh Điện. Chỉ thấy một vị thân mang vu bảo, cầm trong tay cổ phát một trượng lão giả, tại một gã thanh vân đệ tử dẫn dắt hạng, chậm rãi đi vào trong điện. Lão giả khuôn mặt giản mua, ánh mắt lại như là thiêu đốt hỏa diễm, chính là Nam Cương Vu tộc địa vị tôn sùng đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Vân Dịch Lam sắc mặt đột biến, là Thất Thanh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đạo huyền vậy mà đem vị này cơ hồ chưa từng rời đi Nam Cương Vu tộc đại trưởng lão mời tới. Vu tộc cùng phần hương cốc sống bên cạnh, đối phần hương cốc động tĩnh, nhất là cùng thú thần tương quan dấu vết để lại, chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đại trưởng lão đầu tiên là hướng đạo huyền cùng Độc Cô Vũ Vân khẽ không lời, sau đó ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Vân Dịch Lam, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Vân cốc chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nguyên trước, thú thần khí tức tại Nam Cương khôi phục, dưới trướng yêu tà từng mấy lần âm thầm xuất nhập ngươi phần hương cốc hậu sơn cấm địa huyền hòa đàn. Càng có tinh thuần vũ lực cùng thú thần yêu lực giao hòa vết tích lưu lại. Ta Vu tộc thế hệ trấn thủ Nam Cương, đối thú thần chi lực mẫn cảm nhất, đoạn sẽ không nhận lầm. Ngươi giải thích thế nào? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Nếu như nói trước đó lời đồn đại vẫn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này từ Vu tộc đại trưởng lao chính miệng chỉ chứng, phân lượng liền hoàn toàn khác biệt. Ngay cả trước đó có khuynh hướng Vân Dịch Lam người, giờ phút này cũng lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Nói xấu? Đây là nói xấu? Vân Dịch Lam sắc mặt đỏ lên, kích động với tay. Đại trưởng lão, ngươi Vu tộc cùng ta phần hương cốc vốn có thù cũ. Ngươi hôm nay ở đây ăn nói bừa bãi, đơn giản là muốn mượn cơ hội trả thù. Thù cũ? Huyền Hỏa công cười lạnh một tiếng. Bảo hộ thần châu, trấn áp thú thần, chính là ta Vu tộc cùng các ngươi chính đạo cộng đồng chi trách, sao là mang oán? Vân Dịch Lam, ngươi đừng muốn nghe nhìn lẫn lộn. Lão phu nguyện lấy Vu tộc ngàn năm danh dự phát thệ, vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Nếu có nửa câu nói ngoa, gọi ta Vu tộc chuyển thừa đoạn tuyệt, liệt diễm phần thân mà chết, lấy toàn tộc vận mệnh phát thệ. Độc này thế nặng làm cho cả Ngọc Thanh Điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vân Dịch Lam thân hình lung lay, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, bờ môi run rẩy, còn muốn lại biện. Vân cốc chủ đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, ngắt lời hắn đầu. Lần này, thanh âm của hắn không còn bình thản, mà là mang theo một loại thâm trầm thương tiếp cùng một loại dường như đến từ lên chín tầng mây uy nghiêm. Dường như sấm sét tại Vân Dịch Lam bên tai nổ vang. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Đạo huyền chậm rãi đứng người lên, hắn cũng không tản mát ra khí thế khủng bố cỡ nào. Nhưng khi hắn đứng lên một phút này, toàn bộ Ngọc Thanh Điện tia sáng dường như đều hội tụ đến hắn trên người một người. Địa tiên chi cảnh kia mở mịt mà hùng vĩ uy áp, im hơi lặng tiếng lại tràn ngập mỗi một tấc không gian. Ép tới tất cả mọi người đều có chút thở không nổi, càng làm cho Vân Dịch Lam cảm thấy một hồi ngạt thở giống như sợ hãi. Ta Vân Dịch Lam ở đằng kia ánh mắt nhìn soi mói, chỉ cảm thấy tất cả tâm phòng đều tại vỡ vụn thành từng mảnh. Đạo huyền không có cho hắn tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hắn tiến về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vân Dịch Lam hai mắt. Ánh mắt kia không có ngày xưa ôn hòa, chỉ còn lại một loại thấy rõ tất cả băng lãnh cùng, một loại gần như thương xót đau lòng. Hắn không có chất vấn ngươi là có hay không cấu kết thú thần, cũng không có nghiêm nghị trách móc ngươi vì sao phản bội chính đạo, mà là dùng một loại trầm thống đến cực hạn, dường như có thể gõ tại mỗi người sâu trong tâm linh ngữ khí, chậm rãi hỏi, "Vân Dịch Lam, phần hương cốc, tự tổ sư Vân Phi Dương khai tông lập phái, đến nay đã chuyển thừa 1300 năm. 1300 trong năm, nhiều ít tiên hiền che giả mang mọc, nhiều ít đệ tử máu vẩy Nam Cương, mới đúc thành cái này thiên hạ chính đạo trụ cột uy danh hiển hách. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 77, Vân Dịch Lam nhận tội chương 77, Vân Dịch Lam nhận tội ta nhớ được, 800 năm trước, thú thần dưới trướng Chu Diên tứ ngược. Là ngươi phần hương cốc đời thứ 7 cốc chủ Vân Liệt, mang theo 300 đệ tử tinh anh. Lấy bát hung huyền hỏa trận làm tâm, đem Chu Diên một lần nữa phong ấn ở lòng đất trong nham tương. 300 anh linh, không ai sống sót. Chỉ vì bảo hộ Nam Cương trăm vạn sinh linh. Ta nhớ được, 500 năm trước, Nam Cương yêu tộc bạo động, là ngươi phần hương cốc tiền nhiệm chuyển công trưởng lão. Là bảo hộ bị vây nốt 7 thôn 8 trại bách tính. Lực chiến tam đại yêu vương, cuối cùng dầu hết đèn tắt, hải cốt không còn. Ta càng nhớ kỹ, ngay tại trước đây không lâu, vì trận đánh thú thần phục sinh âm lưu, ngươi phần hương cốc cũng có vài chục tên đệ tử ưu tú. Tại trưởng lao dẫn đầu hạ, tại thập vạn đại sơn bên ngoài dục huyết phân chiến, cuối cùng chôn xương tha hương. Đạo huyền thanh âm không cao, nhưng từng chữ thiên quân, như là trọng truy, từng cái gõ tại Vân Dịch Lam trong lòng, cũng gõ tại tất cả mọi người ở đây trong lòng. Hắn muốn nói ra một đoạn phần hương cốc quang huy lịch sử, một đoạn bi tráng hy sinh. Vân Dịch Lam sắc mặt liền tái nhợt một phần, thân thể liền run rẩy càng thêm lợi hại. Ngọc Thanh Điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có đạo huyền kia trầm thống mà rõ ràng thanh âm đang vang vọng. Rất nhiều phần hương cốc tùy hành mà đến đệ tử, giờ phút này đã là vành mắt phím hồng, có thậm chí thấp giọng sụt sùi khóc. Những cái kia hy sinh tiên liệt, là bọn hắn tổ sư, là bọn hắn tiền bối, là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đạo huyền ngữ khí đột nhiên cất cao, mang theo một loại không thể nào hiểu được phẫn nộ cùng đau lòng, trực chỉ Vân Dịch Lam linh hồn, này 1300 năm cơ nghiệp. Cái này vô số tiên liệt nhiệt huyết, cái này ngàn vạn đệ tử dùng sinh mệnh bảo hộ tín niệm cùng vinh quang. Tại ngươi Vân Dịch Lam trong lòng, chẳng lẽ liền thật không sánh bằng thú thần kia hư vô mờ mịt, giáp tâm hại người một cái hứa hẹn sao? Ngươi nói cho ta, đến tột cùng là thú thần hứa cho ngươi cái gì? Trường sinh, lực lượng, vẫn là nhất thống chính đạo quyền hành, để ngươi có thể dễ dàng như vậy, đem đây hết thảy đều vứt bỏ như giày rách, để ngươi có thể như thế nhẫn tâm, nhường những cái kia vì ngươi, là phần hương cốc chảy hết một giọt máu cuối cùng anh linh, ở dưới cựu tuyển không được an bình, bị vô cùng nhục nhã. Vâng, lời nói này như là cựu thiên kinh lôi, hoàn toàn chém nát Vân Dịch làm tất cả ngụy trang cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn không phải bại bởi chứng cứ, mà là bại bởi đạo huyền cái này chu tâm hỏi một chút. Bại bởi kia chịu nặng lịch sử cùng vô số song phảng phất tại hư không ngắm nhìn hắn tiên liệt chi nhãn. Ta Vân Dịch Lam lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm áo cóng. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện bất kỳ ngôn ngữ tại đạo huyền lần này khảo vấn linh hồn lời nói trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn dường như có thể nhìn thấy lịch đại tổ sư giận nó không tranh ánh mắt, có thể nhìn thấy những cái kia chiến tử đệ tử máu nhuộm dung nhan ở trước mắt hiện hiện. Phúc, tức giận sôi sục, thêm nữa đạo huyền kia vô hình điệu tiên uy áp. Vân Dịch Lam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, cả người dường như giản mua trăm tuổi. Cũng nhịn không được nữa, đông một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, trong miệng thì thảo, ta sai, ta bị ma quỷ ám ảnh. Một màn này rung động tất cả mọi người. Không có kịch liệt đánh nhau, không có tàn khốc tra tấn, đạo huyền chỉ dựa vào một phen, liên nhương một vị thái thanh cảnh đỉnh cấp tông môn lãnh tụ đạo tâm sụp đổ. Tại chỗ nhận tội, cái này so bất kỳ võ lực nào áp chế, đều càng có thể hiện lộ rõ ràng thật sâu không lường được thực lực cùng hy vọng. Ngọc Thanh Điện bên trong, tĩnh mịch về sau, là một mảnh xôn xao cùng phẫn nộ thủy triều. Quả nhiên là hắn, phần hương cốc ngàn năm danh dự, lại bị hủy bởi kẻ này chi thủ. Cấu kết thú thần, họa loạn tương sinh, tội đáng chết vạn lần. Mời đạo huyền chân nhân, Độc Cô trưởng môn vì bọn ta chủ trì công đạo, nghiêm trị này lều. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung Ngọc Thanh Điện mái vòm. Đạo huyền đưa tay, lăng không ấn xuống một chút, mãnh liệt tiếng gầm lập tức chìm xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài những cái kia mặt lộ vẻ bi phẫn, bàng hoàng vô phương ứng đối phần hương cốc đệ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Vân Dịch Lam cấu kết thú thần, chứng cứ vô cùng xác thực, bản nhân cũng đã nhận tội. Này tội, không thể đặc xá. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt tái xanh, nhưng trong ánh mắt giống nhau mang theo thương tiếc phần hương cốc trưởng lao thượng quan sách. Nhưng mà đạo huyền lời nói xoay chuyển, thanh âm truyền khắp toàn trường. Tội tại Vân Dịch Lam một người, phần hương cốc ngàn năm đạo thống, vô số trung tâm đệ tử vô tội. Bọn hắn đồng dạng là Vân Dịch Lam dã tâm người bị hại, là ta chính đạo không thể thiếu lực lượng. Hắn nhìn về phía thượng quan sách, trầm giọng nói, thượng quan sách trưởng lão, làm người cương chính, đức cao vọng trọng. Nhiều năm qua đối Vân Dịch Lam chi dã tâm có nhiều khuyên đủ. Ở đây, bần đạo đề nghị, từ thượng quan sách trưởng lão tạm thay phần hương cốc cốc chủ chi vị. Chủ trì trong cốc sự vụ, quét sạch truyền độc, chỉnh đốn kỷ cương. Thượng quan trưởng lão, ngươi yên tâm, ta lại phái thanh vân đệ tử hiệp trợ ngươi. Thượng quan sách thân thể rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng một tia cảm kích. Hắn xác thực bất mãn Vân Dịch Lam năm gần đây việc đã làm, nhưng cũng vô lực cải biến. Đạo huyền cử động lần này, không thể nghi ngờ là cho phần hương cốc một cái cơ hội thở dốc, bảo lưu lại sau cùng thể diện cùng hy vọng. Về phần Vân Dịch Lam, đạo huyền thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, phế tu vi, giải vào thanh vân hậu sơn. Thứ ta thanh vân môn trông coi, vinh thế không được xuất thế. Vây cánh, từ thượng quan cốc chủ theo cốc quy nghiêm trị. Phế tu vi, cầm tù đến chết. Cái này xử phạt, không thể bảo là không nặng. nhưng đối với Vân Dịch Lam phạm vào tội lớn ngập trời, nhưng lại lộ ra hợp tình hợp lý, không người có thể phản bác. Đạo Huyền Chân Nhân xử trí công bằng. Độc Cô Vũ Vân cái thứ nhất tỏ thái độ, thanh âm âm vang. A Di Đà Phật, như thế xử trí, đã có thể trừng phạt ác, cũng có thể dương thiện, bảo toàn chính đạo nguyên khí, thiện thai thiện hai. Phổ Hoàng Thượng Nhân gật đầu đồng ý, còn lại trưởng môn các phái cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Hai tên thanh vân trưởng lão vượt qua đám người ra, mặt không thay đổi đi hướng sủi lơ trên mặt đất Vân Dịch Lam. Xử lý xong Vân Dịch Lam, Đạo Huyền ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường tất cả chính đạo đồng môn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như nhìn thấu lịch sử luân hồi, nhìn thấu lòng người biến ảo. Ngọc Thanh Điện bên trong yên tĩnh như cũ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Chờ đợi vị này bây giờ đã là thần châu trên thực chất đệ nhất nhân, địa tiên chi tôn Đạo Huyền chân nhân, sau cùng gian dạy. Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không còn sục sôi, cũng không còn trầm thống, mà là mang theo một loại bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng là cấn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Hôm nay, ta Thanh Vân Chủ cũng không phải là chỉ là một cái phần hương cốc chủ Vân Dịch Lam. Hắn có chút dừng lại, nhường mỗi một chữ đều nắm giữ thiên quân chi lực. Chúng ta Chu là kia sinh sôi tại chỗ tối tăm, mê hoặc nhân tâm, làm cho người mê thất bản tâm quyền lực chi ma. Là kia làm cho người quên mất ban đầu tâm, dùng bỏ lời thể tham lam chi ma. Là kia để cho ta chờ người tu đạo, quên vì sao cầm kiếm, vì sao bảo hộ lực lượng chi ma. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 78, 6 đại trưởng lão chương 78, 6 đại trưởng lão này mà chưa trừ diệt, không thời khắc tỉnh táo, hôm nay ngã xuống một cái Vân Dịch Lam. Ngày mai, liền có thể sẽ có Trương Dịch Lam, Lý Dịch Lam. Tại người ta bên trong, tại bất luận cái gì một cái đạo tâm không tiên. Bị hư ảo che đậy hai mắt trong lòng người sinh sôi. Nhìn chư vị đồng đạo, dùng cái này sự tình làm gương, thường Phật tâm kính, chớ chúng ta tu hành chi sơ tâm, chớ phụ ta trở trong tay phương pháp kiếm, chỗ ứng bảo hộ chi thương sinh. Vừa dứt tiếng, Ngọc Thanh Điện bên trong thật lâu im lặng. Đạo Huyền lời nói này, như là hồng trung đại lữ, gõ vang tại trong lòng của mỗi người. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Đạo Huyền ánh mắt, không còn bẹn bẹn tính sợ với hắn kia điệu tiên tu vi. Dung động với chỗ khác đưa Vân Dịch Lam lôi đỉnh thủ đoạn, càng là mang tới một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng tín phục. Vân Dịch Lam bị phế đi sửa là, chờ đợi hắn chính là vô tận u ám cùng sám hối. Thượng quan sách mang theo phức tạp tâm tình, dẫn phần hương cốc còn sót lại đệ tử. Hướng Đạo Huyền cùng chư phái trưởng môn trịnh trọng sau khi hành lễ, ảm đạm nhưng lại mang theo một tia tân sinh hy vọng, rời đi Thanh Vân Sơn. Hắn biết, phần hương cốc tương lai đem tràn ngập khiêu chiến, nhưng ít ra, Đạo Huyền cho bọn hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Đạo Huyền cũng theo lời, điều động hai vị thông minh tháo bát, tu vi cao thâm trưởng lão tùy hành hiệp trợ thượng quan sách chỉnh đốn phần hương cốc. Đã là bảo hộ, cũng là một loại vô hình giám sát cùng khống chế. Một trận quét sạch chính đạo phong bạo, tại Đạo Huyền lật tay thành mây trở tay thành mưa phía dưới, như vậy lắng lại. Trải qua chuyện này, Thanh Vân môn uy vọng nâng cao một bước, Đạo Huyền chân nhân điệu tiên chi tôn, chính đạo lãnh tụ địa vị, rốt cuộc không người có thể dung chuyện. Mà cái kia câu chu trong lòng chi ma cảnh thế chi ngôn, cũng theo trận này công thẩm, cấp tốc truyền khắp thiên hạ, trở thành vô số tu sĩ rèn luyện đạo tâm lời răn. Từ đó sau, thiên hạ cách cục lặng yên tái tạo. Quần quần sóng ngầm bên trong, một tòa trước nay chưa từng có quái vật khổng lồ đang ngang nhiên bộc khởi. Đó chính là lấy Thanh Vân môn làm tâm, cấu kết tứ phương, tụ hợp bát phương to lớn thế lực mạng lưới. Từng có lúc, uy danh hiển hách lục đại môn phái, bây giờ hoặc phụ thuộc, hoặc kết minh, đều cùng Thanh Vân sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên Dung thành tại vạn kiếp vũ truyền chi ách chúng được Thanh Vân dốc sức tương trợ, thiếu mạc đại nhân tình. Thiên Âm tự bởi vì năm đó thảo miếu thôn bản án cũ, đối Thanh Vân lòng mang ấy nấy sau khi, càng nhiều mấy phần phát ra từ phế phủ kính trọng. Thiếu Lâm cùng trời âm đồng khí liền cảnh, tự cũng đứng ở Thanh Vân một bên. Thục Sơn cũng từng được Đạo Huyền chân nhân tự mình ra tay, trung bại kiêm lưu toàn dẫn động thủy ma thú họa loạn thương sinh bái nguyện giáo chủ. Cho dù phần hương gốc, bây giờ cũng thành Đạo Huyền trong tay một thanh phong mang dấu giếm lợi kiếm, chỉ đâu đánh đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thanh Vân môn đã trên thực chất nhất thống chính đạo cả khôn. Hiệu lệnh cho đến, thiên hạ không dám không theo. Thiên hạ hư suy, hệ tại một người. Hai ngày sau, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Nguy nga trang nghiêm Ngọc Thanh Điện bên trong, trung vang đỉnh túc, vân khí lượn lờ. Các mạch thủ tọa, thâm niên trưởng lão cùng năm gần đây bộc lộ tài năng đệ tử kết xuất, đều phụng mệnh tề tụ nơi này. Mọi người đều biết, trưởng môn chân nhân lần này triệu tập, tất có liên quan đến tông môn tương lai đi hướng trọng đại quyết đoán. Đạo Huyền chân nhân ngồi ngay ngắn thượng thủ, ánh mắt ôn nhuận. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện đám người, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Túc Thượng, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân. Những này cùng hắn cộng đồng trèo chống Thanh Vân nhiều năm đồng môn, còn có Tam Tiên thất tử chờ chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ gương mặt. Chư vị sư đệ, sư muội, còn có ta Thanh Vân tuấn ngạn nhóm Đạo Huyền mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay thiên hạ chi thế, mặc dù mặt ngoài thái bình, không sai chỗ tối tà ma sinh sôi, yêu nghiệt nhiều lần hiện, nguy cơ từ phía. Ta Thanh Vân môn đã vì thiên hạ chính đạo lãnh tụ, trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh, không thể đổ cho người khác, nghĩa bất dung tử. Hắn có chút dừng lại, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Không sai, muốn đi đại sự, trước phải cường tự thân. Có từ lâu bảy mạch cùng tồn tại quy chế, mặc dù lợi cho truyền thừa, nhưng cũng dễ sinh ngăn cách, lực lượng phân tán. Là chỉnh hợp toàn môn chi lực, ứng đối tương lai đại biến, vì mình suy đi nghĩ lại, quyết định hủy bỏ các mạch thủ tọa chi vị. Lời vừa nói ra, trong điện tuy không người lên tiếng phản đối, nhưng không ít thủ tọa trưởng lão trong mắt đều lướt qua một tia kinh ngạc cùng không hiểu. Ngàn năm truyền thống, nói phế liền phế. Đạo Huyền đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, tiếp tục nói, từ đó, Thanh Vân môn đem thiết lập 6 đại trưởng lão, thống lĩnh toàn cục. Hạ, đặt riêng nội môn trưởng lão cùng chấp sự trưởng lão. Nội môn trưởng lão, không phải đạt thượng thanh cảnh giới người không thể đảm nhiệm. Chấp sự trưởng lão, thì cần ngọc thanh cảnh đại viên mãn tu vi. Phàm môn hạ đệ tử của ta, bất luận bối phận, chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, đều có thể chịu sắc phong. Hắn dừng một chút, cho đám người tiêu hóa tin tức thời gian, nói tiếp, sau đó, Thanh Vân môn sẽ không còn lấy mạch hệ phân chia đệ tử, mà là theo chức năng, thiết lập chấp pháp đường, đan đường, ngoại bộ đường, nội bộ đường, luyện khí đường, trận pháp đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chủ tính trung tài nguyên, lấy tối cao hiệu chi phương thức vận chuyển tông môn. Cải cách kế sách, long trời lở đất. Nhưng Đạo Huyền uy vọng đang long, thêm nữa trình bày lý do xác thực đánh trúng chỗ yếu hại. Chúng thủ tọa trưởng lão tại ngắn ngủi trầm mặc cùng ánh mắt giao lưu sau, cuối cùng là nhao nhao đứng dậy, nghiêm nghị hành lễ, cận tuân trưởng môn pháp chỉ. Là tông môn hưng thịnh, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Cải cách thủy triều, từ đó tại Thanh Vân môn bên trong mãnh liệt triển khai. Đứng núi chịu sào, chính là quyền lực kết cấu tái tạo. 6 đại trưởng lão chi vị, cấp tốc có thể xác định, chấp pháp trưởng lão, từ bạn kiếm nhất đảm nhiệm, đứng hàng 6 đại trưởng lão đứng đầu. Chấp trưởng tông môn luật pháp, quyền hành nặng nhất. Hắn mặc dù tóc trắng, nhưng sống lưng thẳng tắp như kiếm, ánh mắt đang mở hí nhuệ khí bức người, không người dám nhìn thẳng Kỷ Phong Mang. Đan đường trưởng lão, từ đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch đảm nhiệm. Tại đan đạo một đường chìm đắm mấy trăm năm, tạo nghệ thâm hậu, từ hắn chấp trưởng đan dược luyện chế cùng phân phối, không có gì thích hợp bằng. Ngoại vụ trưởng lão, từ phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường đảm nhiệm. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi về giao tế, phụ trách cùng thiên hạ các phái, thế lực khắp nơi liên lạc của nhau, xử lý tất cả đối ngoại sự vụ. Nội vụ trưởng lão, từ tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư đảm đương. Nàng xưa nay chặt chẽ cẩn thận, giữ mình công chính, phụ trách tông môn nội bộ tài nguyên điều phối, đệ tử thường ngày quản lý, công tội kiểm tra đánh giá chờ tất cả phức tạp nội chính. Luyện khí trưởng lão, từ Triều Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương tiếp nhận. Hắn tại luyện khí đúc binh chi đạo rất có tâm đắc, sau này tông môn tất cả pháp bảo, binh khí luyện chế, chữa trị cùng thăng cấp đều về quản hạt. Trận pháp trưởng lão thì từ Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân phụ trách. Hắn tính tình trầm ổn, nghiên cứu sâu trận pháp cấm chế, phụ trách bố trí, giữ gìn Thanh Vân Sơn trong ngoài tất cả phòng ngự cùng công kích đại trận, cùng khai phát mới trận đạo ứng dụng. Vốn có các mạch giới hạn bị đánh phá, các đệ tử căn cứ tự thân năng khiếu cùng ý nguyện, bị một lần nữa sắp xếp các đường. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Sơn nội nhân viên lưu động thường xuyên, nhưng cũng tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Vốn có nội môn trưởng lão tại thú thần chi chiến bên trong hao tổn không ít. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trận phàm, bị Nạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 79, độc nhân xuất hiện chương 79, độc nhân xuất hiện cho dù tính cả một đời mới bên trong đã đạt đến thượng thành cảnh tam tiên thất tử chờ người nổi bật, tổng số cũng không đủ 30 người. Có thể thấy được cấp cao chiến lược chi chân quý. Chấp sự trưởng lao số lượng thì hơi nhiều một ít, nhưng cũng cần nghiêm ngặt khảo hạch. Bộ này hoàn toàn mới cơ cấu, hoàn toàn phá vỡ Thanh Vân môn kéo dài hơn 1.7005 có từ lâu cách cục, tháo xuống không cần thiết công xiềng, đặt vững tương lai đại quy mô khuyết trương nền móng vững chắc. Đương nhiên, bất kỳ biến đổi đều nương theo rèn luyện. Lúc đầu 2 tháng, các đường ở giữa chức trách phân chia, nhân viên phối hợp, tài nguyên giao tiếp các phương diện, khó tránh khỏi xuất hiện khập khiễng cùng hỗn loạn. Nhưng ở Đạo Huyền tọa trấn chủ tính trung, cùng bạn kiếm nhất bàn tay sắt giống như chấp pháp bảo hộ hạng. Tất cả vấn đề đều bị cấp tốc sắp xếp như ý, giải quyết. 2 tháng sau, Thanh Vân môn đã rực rỡ hẳn lên. Các đường vận chuyển dần dần thông thuận, các đệ tử tại mới hệ thống bên trong tìm tới chính mình vị trí. Tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, thực lực tổng hợp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển không ngừng. Mắt thấy nội bộ chỉnh hợp đã thấy hiệu quả, Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất, điền bất dịch mấy vị hạch tâm trưởng lão sau khi thương nghị, làm ra một cái chấn động thiên hạ quyết định, mở rộng sân môn, mời chào đệ tử. Tin tức như cuồng phong giống như quét sạch thần châu các nơi. Bây giờ Thanh Vân môn chính là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa, lực hiệu triệu không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, vô số dấu trong lòng tiên hiệp ngậm thiếu niên thiếu nữ, ở nhà người chờ đợi hoặc không bỏ bên trong, theo ngũ hồ tứ hải tuần hướng Thanh Vân Sơn. Chiêu thu đệ tử sự tình, từ chấp pháp trưởng lão vạn kiếm nhất tự mình đốc thúc. Hắn cùng mấy vị trưởng lão thiết hạ 2 trọng cửa ải. Một là vấn tâm lộ khảo nghiệm tâm tính nghị lực, hai là chắc linh đài kiểm nghiệm tư chất căn cốt. Hai đạo cửa ải nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo vô cùng, có thể trực chỉ bản tâm. Si trừ những cái kia tâm thuật bất chính, ý chí không kiên hoặc tư chất hạ người bình thường. Cuối cùng, mấy bạn tên mộ danh mà đến thanh niên, trải qua tầng tầng sàng chọn, có thể đứng tại Thanh Vân Sơn môn bên trong người, chỉ còn lại hơn 1000 người. Mặc dù số lượng giảm mạnh, nhưng lưu lại không có chỗ nào mà không phải là tâm tính, tư chất đều tốt khả tạo chi tài. Đem những này đệ tử mới thích đáng an trí, sắp xếp thống nhất nhập môn học đường, từ chuyên môn chuyển công chấp sự phụ trách vỡ lòng dạy bảo. Ngay hôm đó, Đạo Huyền tại Ngọc Thanh Điện bên trong xử lý xong tất cả môn nội sự vụ. Vừa muốn nhắm mắt điều thức, chợt thấy trong ngực một cái ôn nhuận như ngọc hạt châu truyền đến trận trận dồn dập rung động. Thân xác hắn khẽ nhúc nhích, lấy ra viên kia thông linh bảo châu, một đạo pháp lực đưa vào trong đó. Châu trên mặt quang hoa lưu chuyển, hiện ra một cái đầu mang đạo quan, hai đầu lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng lão giả hư ảnh. Chính là Thục Sơn trưởng môn, Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô đạo huynh, lâu không liên lạc, không biết chuyện gì cùng nhau tìm. Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng. Hình ảnh bên trong Độc Cô Vũ Vân chắp tay, trong giọng nói mang theo một tia trước đây hiếm thấy thỉnh giáo ý vị, mạ muội quấy rầy chân nhân thanh tu. Thật sự là có cái quặc khó giải quyết sự tình, muốn thỉnh giáo chân nhân, có thể từng nghe tới độc nhân mà nói. Độc nhân? Đạo Huyền nghe vậy, tâm thần hơi rung. Hai chữ này, trong nháy mắt xúc động hắn thâm tàng ở thức hải nơi hẻo lánh, thuộc về một cái thế giới khác tuyến mảnh vỡ ký ức. Cái gọi là độc nhân, dường như cùng tục trung đường môn có quan hệ. Chính là lấy kỳ độc bí pháp bảo chế mà thành, hình như đi thì hung hãn không sợ chết, lại thân có kịch độc. Có thể thông qua cắn xé cấp tốc truyền nhiễm, như là ôn dịch giống như tồn tại đáng sợ. Nhưng mà, trên mặt hắn lại ung dung thản nhiên, vẫn như cũng là một phái mây trôi nước chảy. Có chút nhíu mày, lộ ra vừa đúng nghi hoặc, độc nhân. Vật này, Vân đạo cũng là chưa từng nghe. Độc Cô đạo huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Vũ Vân thấy Đạo Huyền cũng không biết, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, thở dài, ai, việc này nói đến kỳ quặc. Gần đây, Du Châu thành bên trong bỗng nhiên xuất hiện một nhóm hình dáng tướng mạo quỷ dị độc nhân. Bọn hắn lực lớn vô cùng, không sợ bình thường đao kiếm, quanh thân ẩn chứa kỳ độc, phàm bị cắn bị thương, chảo thương người, không ra mấy canh giờ, liền sẽ giống nhau hóa thành mất đi thần trí, chỉ biết giết chóc truyền bá độc nhân. Truyền nhiễm chi lực cực kỳ đáng sợ, bất quá tuần nguyệt chi ở giữa Du Châu thành cùng xung quanh đã có nhiều chỗ thôn trấn gặp nạn, bách tính thương vong, chuyển hóa người chúng. Hắn dừng một chút, hình ảnh dường như bởi vì pháp lực ba động mà hơi có vẻ mơ hồ. Ta Thục Sơn phái đã điều động nhiều tên tinh nhuệ đệ tử xuống núi xử trí, tuy có phi kiếm pháp thuật chi lợi, nhưng những này độc nhân số lượng tăng trưởng quá nhanh, lại kỳ độc tính quỷ dị, có thể nhiễm bẩn linh quang, ăn mòn hộ thể chân khí. Các đệ tử ứng đối lên có chút phí sức, tiến triển chậm chạp. Cứ thế mãi, sợ ủ thành quét sạch một phương chi đại họa. Chân nhân kiến văn quảng bác, không biết đối với cái này chờ ta bận, nhưng có thượng sách. Đạo Huyền trầm mặc một lát, ánh mắt xuyên việt ngọc thanh điện song cửa sổ, nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó phảng phất có vẻ lo lắng ngay tại rành rụn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn như núi, "Đạo huynh an tâm chớ đổi. Đã việc quan hệ thương sinh an nguy, ta Thanh Vân môn há có thể ngồi nhìn. Lại đem đã biết tưởng tình tinh tế nói tới, người ta cộng đồng tham tưởng. Nếu có tất yếu, Thanh Vân đệ tử cũng có thể xuống núi, trợ Thục Sơn đồng đạo một chút sức lực, trung chẳng này ta ma." Về sau Độc Cô Vũ Vân đem độc nhân sự tình tinh tế nói tới, lập tức Đạo Huyền liền quyết định phái ra Thanh Vân đệ tử tiến về Du Châu thành, hiệp trợ Thục Sơn xử lý việc này. Cùng Độc Cô Vũ Vân trò chuyện kết thúc sau, Đạo Huyền chân nhân tính tọa tại Ngọc Thanh điện. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve viên kia đã khôi phục ôn nhuận thông linh châu. Độc nhân hỏa loạn Du Châu, việc này nhìn như đột phát, lại mơ hồ lộ ra không tầm thường tà khí. Thục Sơn đệ tử lại cũng cảm thấy khó giải quyết, có thể thấy được không phải bình thường yêu ma quay phá. Đạo Huyền trong lòng mặc niệm, lập tức gọi ngoài điện đứng hầu đạo đồng. Thanh âm trong sáng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, "Đi, gọi Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi bốn người, lập tức đến Ngọc Thanh điện tới ta." Bất quá thời gian uống cạn chung trà, bốn đạo thân ảnh liền đã đi lại vội vàng, xuyên vân qua hành lang, đi vào đại điện bên trong. Cầm đầu là Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo, trầm ổn giả dặn. Những năm này hiệp trợ Vạn Kiếm Nhất xử lý môn phái sự vụ, uy vọng rất tốt. Phía sau là năm gần đây phong mang tất lộ. Tu vi tinh tiến thần tốc Lâm Kinh Vũ, hai đầu lông mày kiếm khí ẩn hiện. Lại chính là dị bẩm thiên phú Lý Tiêu Giao. Cùng vị kia thanh lệ tuyệt luân, quanh thân ẩn có linh ẩn chấn động nữ hoa hậu nhân Triệu Linh Nhi. Đệ tử bái kiến sư phụ, sư bá. Bốn người cùng nhau hành lễ, âm thanh chấn điện lương. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua bốn vị này thanh vân một đời mới người nổi bật, khẽ bước cằm, miễn lễ. Thục Sơn truyền đến tin khẩn, Du Châu thành đột phát độc nhân họa. Bách tính lâm nạn, tình thế nguy cấp. Thục Sơn đồng đạo mặc dù đã kiệt lực xử trí, không sai vật này quỷ dị, lan tràn cực nhanh. Lấy người bốn người lập tức lên đường, tiến về Du Châu, hiệp trợ Thục Sơn môn hạ, tra ra căn nguyên, tiêu diệt độc mắc. Đệ tử tuân mệnh. Bốn người nghe vậy, trong mắt cũng không đổi sắc, ngược lại giấy lên kích động quan mang. Bốn người lĩnh mệnh rời khỏi, làm sơ thu thập, liền hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang. Tự thông thiên phong phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, hướng phía tây nam phương hướng Du Châu thành mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.